Chương 25. Tu Hu chiếm tổ chim khách. Trở về trong phòng chờ ta. Miêu Miêu, ngươi xem ai tới? Bạch Miêu Miêu bên người Biện Hương Linh dùng cánh tay đụng đụng nàng. Bạch Miêu Miêu vô ý thức ngẩng đầu, làm nàng phát hiện là Lâm Tinh Thần đi tới, trong mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Chẳng qua là khi nàng chú ý tới Lâm Tinh Thần sau lưng còn đi theo tỷ nữ Khương Linh thời điểm, nàng còn không có nổi lên tiếu dung dần dần biến mất, lấy về phần còn chưa nói ra miệng Tinh Thần ca ca đều bị nén trở về. Thẩm Lãng đương nhiên đã nhận ra biến hóa này, hắn đi vào Bạch Miêu Miêu trước mặt, cười hỏi, "Miêu Miêu, nhìn thấy ta làm sao không cao hứng?" Bạch Miêu Miêu giống như là không thấy được Lâm Tinh Thần hoặc là đem hắn trở thành cục khí, tự lo vùi đầu tắm quần áo. "Miêu Miêu ngươi thế nào?" Thẩm Lãng ra vẻ nghi hoặc hỏi. "Không chút." Bạch Miêu Miêu thanh âm bình bình đạm đạm, là cái người đều biết rõ nàng bây giờ tại giờ tính trẻ con. Nhưng kỳ thật hậu viện một đám nữ công đều đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngược lại rất chờ mong Lâm Tinh Thần sẽ vì hống Bạch Miêu Miêu vui vẻ mà làm ra cái gì lấy lòng hành vi, các nàng cũng có thể đi theo được nhờ không phải. Chỉ là trong chờ mong cảnh tượng cũng không có phát sinh, Lâm Tinh Thần chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Nếu như Miêu Miêu ngươi không chào đón ta, ta đi tốt." Bạch Miêu Miêu rốt cục đứng người lên, khuôn mặt vẫn như cũ quật cường, nàng khẽ cắn môi nhỏ giọng nói ra, "Sao có thể không chào đón ngươi cái này Lâm gia đại thiếu gia?" Lâm Tinh Thần dường như căn bản không có nghe ra Bạch Miêu Miêu cảm xúc, gật đầu một cái nói, "Hoan nên liền tốt, ta tới là muốn nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi phải làm là ta tỷ nữ tham gia Thiên Cung viện nhập môn khảo thí." Thiên Cung viện? Một đám nữ công đều có chút chấn kinh. Các nàng sinh hoạt tại Lâm gia, đương nhiên biết rõ Thiên Cung viện là bực nào cao không thể chạm tồn tại, có lẽ các nàng vất vả cả một đời đều chỉ có thể tại hậu viện đợi, nhưng Bạch Miêu Miêu lại có thể đi theo Lâm Tinh Thần, tiến về Thiên Cung viện cái kia tu hành thánh địa, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Miêu Miêu ánh mắt đều thay đổi, có hâm mộ, có ghen ghét. Lúc trước các nàng chỉ biết rõ Bạch Miêu Miêu sẽ có được Lâm Tinh Thần lọt mắt xanh, cái nào biết rõ Lâm Tinh Thần sẽ đối với Bạch Miêu Miêu tốt đến trình độ này. "Ta không đi." Bạch Miêu Miêu nói thẳng. Thẩm Lãng giật giật góc miệng. "Quả nhiên à, Bạch Miêu Miêu thực chất bên trong chính là cái chết ngạo kiều. Đối mặt tự mình Tinh Thần ca ca còn như thế bưng, tuy nói hắn làm Miêu Miêu đại ca có chút mừng thầm, nhưng phải biết hắn hiện tại vai trò là Lâm Tinh Thần, Bạch Miêu Miêu nhỏ cảm xúc là vọt thẳng hắn phát tiết, để Thẩm Lãng ít nhiều có chút mà nhức cả trứng. Bất quá hắn vẫn là giả bộ tức giận nói ra, "Bạch Miêu Miêu ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không?" "Ta cố tình gây sự?" Bạch Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, "Ai thích đi người đó đi, dù sao ta không đi." "Ngươi không đi được rồi, ta mang Khương Linh đi." Thẩm Lãng trầm giọng nói. Bạch Miêu Miêu sửng sốt một cái, ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Tinh Thần. Mà Khương Linh đồng dạng hơi kinh ngạc nhìn xem tự mình thiếu gia, trong con ngươi hình như có mấy phần mừng rỡ cùng bàng hoàng. "Thiếu gia nói mang nàng đi." "Lâm Tinh Thần, ngươi thay đổi." Bạch Miêu Miêu nhìn xem Lâm Tinh Thần có chút thất vọng nói, "Ta thay đổi cái gì? Ngươi rõ ràng biết rõ ta không thích nàng, ngươi còn mang nàng tới?" Bạch Miêu Miêu chỉ vào Khương Linh, tức giận nói, "Còn có, cái này hai ngày ngươi cũng không đến tìm ta, cũng bởi vì chuyện sự tình này tới tìm ta, ta thật rất thất vọng." Bạch Miêu Miêu thở phì phò nói, "Lâm gia cái khác nữ công câm như hàn tiền, cái này thời điểm cũng không dám phát ra âm thanh. Lâm gia trên dưới, khả năng cũng chỉ có Bạch Miêu Miêu sẽ cùng Lâm Tinh Thần nói như vậy." Thẩm Lãng là ước gì Bạch Miêu Miêu như vậy hận lên Lâm Tinh Thần, khí kịch tinh phụ thể hắn đồng dạng hừ lạnh một tiếng, "Ta lại không thể có chính mình sự tình, ta liền phải suốt ngày đến muộn xoay quanh ngươi. Ngươi là ai a Bạch Miêu Miêu, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không, ngươi còn muốn ta thế nào?" Lời này hiển nhiên đâm đau đớn Bạch Miêu Miêu, nhất là câu kia "ngươi là ai", nàng giận quá mà cười, "Vâng, ta biết rõ ta là ai, ta không xứng với cao cao tại thượng ngươi. Ngươi nếu là muốn cho ta phần cơm ăn, ngươi liền để ta tại Lâm gia đợi, ngươi nếu là muốn cho ta ly khai, ta lập tức thu thập đồ vật rời đi." Nói nói, Bạch Miêu Miêu trong mắt thấm ra một chút xíu nước mắt, tựa hồ nàng bị chính mình cảm động đến. "Vậy ngươi làm tốt." Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Bạch Miêu Miêu lập tức ngây ngẩn cả người, tựa hồ không dám tin tưởng Lâm Tinh Thần có thể như vậy tự nhủ lời nói, nàng che lấy bộ ngực, thở phì phò nói, "Tốt, ngươi quả nhiên là thay lòng, ta thật nhìn lầm ngươi." Vừa nói, Bạch Miêu Miêu một bên khóc chạy ra hậu viện. "Thiếu gia." Khương Linh nhẹ nhàng lôi kéo thở ơ Lâm Tinh Thần. Lâm Tinh Thần giống như là rốt cục ý thức tới, nói với Khương Linh, "Ngươi trở về trong phòng chờ ta." "Được." Khương Linh nửa là bàng hoàng nửa là mừng rỡ, dù là Lâm Tinh Thần vẫn là đuổi theo ra ngoài, nhưng ít ra tại thiếu gia trong lòng đã có nàng vị trí, cái này khiến nàng thật rất vui vẻ. Mà lại trở về phòng, Khương Linh khuôn mặt lập tức phi hồng. Thẩm Lãng đương nhiên muốn truy Bạch Miêu Miêu. Dù sao mang Bạch Miêu Miêu đi Thiên Cung viện nói là tốt sự tình, hắn muốn đem cái này Lâm gia đại thiếu tiếp tục đóng vai xuống dưới, Bạch Miêu Miêu là mấu chốt một vòng. Bất quá ly khai Lâm gia về sau, Thẩm Lãng tìm cái không người cái hẻm nhỏ, giải trừ dịch dung, đồng thời đổi một thân nhìn càng thêm phong độ nhẹ nhàng quần áo. Bạch Miêu Miêu cái này một lát chỉ là một cái ngưng khí cảnh đều không có phàm nhân, muốn tìm kiếm tung tích của nàng đừng quá mức nhẹ nhõm, mà lại tiểu nha đầu sẽ đi mấy cái địa phương, Thẩm Lãng tự nhiên cũng là quen thuộc. Son phấn cửa hàng trước, Thẩm Lãng quả nhiên phát hiện Bạch Miêu Miêu ngồi xổm trên mặt đất bôi nước mắt. Muốn bao nhiêu bất lực có bao nhiêu bất lực, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện. Quen thuộc khuôn mặt tuấn dật bảng, để nàng vô cùng có cảm giác an toàn. Thẩm Lãng ca ca. Bạch Miêu Miêu lập tức đứng lên, đem chính mình hương mềm thân thể mềm mại đưa vào Thẩm Lãng trong ngực. Hô cái gì ca ca, hô ca. Sa là ha. Thẩm Lãng đồng dạng cưng chiều vuốt vuốt Bạch Miêu Miêu tuyết nộn khuôn mặt trắng đoán. Khuôn mặt của nàng có giống như trẻ nít xúc cảm, thổi qua liền phá cái chủng loại kia, có lẽ không chỉ là sờ tới sờ lui tốt sờ một điểm, hôn lên tư vị cũng rất đồng. Bạch Miêu Miêu đương nhiên không biết rõ Thẩm Lãng ý nghĩ trong lòng, nàng ngon ngọt cười, giòn tan hô một tiếng ca. Miêu miêu ngươi làm sao đang khóc ca? Thẩm Lãng ra vẻ đau lòng hỏi.
Không, không có gì.
Bạch miêu miêu gạt ra một vòng tiếu dung, có thể người sáng suốt vẫn có thể thấy được nàng bị khuất. Có phải hay không cùng Lâm Tinh Thần náo mâu thuẫn? Thẩm Lãng có chút tức giận kéo Bạch miêu miêu cánh tay. Miêu miêu chúng ta đi, hiện tại liền đi Lâm gia tìm Lâm Tinh Thần tính sổ sách.
Đừng,
ngươi còn hướng về hắn. Thẩm Lãng thấp giọng hỏi. Nhìn xem Thẩm Lãng có chút tức giận bộ dáng, Bạch miêu miêu có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Nàng lắc đầu, không có hướng về hắn, chính là Lâm gia rất nguy hiểm, ca một mình ngươi đi qua sẽ thụ thương. Thẩm Lãng gọi là một cái cảm động à? Hắn cười vớt vớt Bạch miêu miêu đầu, ca nói qua hộ ngươi cả đời, nếu ai khi dễ ngươi, ca liền cho ngươi đánh trở về. Bạch miêu miêu trong lòng cảm động hỏng, nàng hít mũi một cái, nhuận miệng cười, ca ngươi thật tốt, nhưng là thật không có cái gì. Vậy ngươi trả về Lâm gia sao? Thẩm Lãng thăm dò tính hỏi.
Không trở về, tinh thần trong lòng của hắn có người khác, không cần ta nữa.
Bạch miêu miêu nhỏ giọng nói. Cùng ca nói một chút chuyện gì xảy ra. Bạch miêu miêu gật gật đầu, đem vừa rồi phát sinh sự tình hoàn chỉnh cùng Thẩm Lãng nói một lần. Cái nào biết rõ Thẩm Lãng trực tiếp nói ra, miêu miêu, đây chính là ngươi không đúng. Bạch miêu miêu sửng sốt một cái. Ngươi biết rõ Thiên Cung viện người bình thường muốn đi vào có bao nhiêu khó sao? Mà lại Lâm Tinh Thần mẫu thân cũng tại Thiên Cung viện có phương pháp, một câu phá hỏng ngươi đi Thiên Cung viện có thể nói dễ như trở bàn tay. Lâm Tinh Thần hẳn là cùng hắn mẫu thân nói chuyện điều kiện, mới cho ngươi tranh thủ đến cái này cơ hội. Kết quả ngươi trả lại hắn vung sắc mặt, ngươi nói hắn có thể không tức giận sao? Thẩm Lãng nhẹ nói. Bạch miêu miêu không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ cho Lâm Tinh Thần nói chuyện, nàng nhỏ giọng nói, có thể hắn mang theo tỷ nữ tức giận ta.
Có khả năng hay không, đây cũng là hắn mẫu thân an bài.
Thẩm Lãng nói. Bạch miêu miêu lập tức không xác định, hắn cuối cùng lại để cho ta lăn. Nam nhân đều là hẹp hòi tính cách, hơi một kích thích liền sẽ phát cáu, bình thường. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm nói. Bạch miêu miêu nhẹ nhàng gật đầu, cái cằm khẽ nâng, con mắt chớp nhìn xem Thẩm Lãng, thế nhưng là ca ngươi liền rất đại độ đây, ngươi cùng hắn không hòa được, vẫn còn giúp hắn nói chuyện. Nha đồng đốc, ta cũng là vì hạnh phúc của ngươi suy nghĩ. Thẩm Lãng cười bướt bướt Bạch miêu miêu đầu, Bạch miêu miêu tựa như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng thân mật cọ sát Thẩm Lãng lòng bàn tay.
Ừ, ca ta biết rõ, nhưng là Tinh Thần ca ca sẽ tìm ta sao?
Sẽ, nếu như hắn còn thích ngươi nói.
Được.
Bạch miêu miêu lập tức trở nên có chút nhăn nhó, nàng nhìn một chút chu vi, phát hiện không có gì người quen, thế là nàng nhón chân lên xích lại gần Thẩm Lãng mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Thẩm Lãng sờ sờ mặt trên ở mức cộc cộc vết ích, nhìn về phía Bạch miêu miêu thời điểm liền phát hiện thiếu nữ ngượng ngùng lấy khuôn mặt chạy vào son phấn cửa hàng bên trong. Rất nhuận. Chính là không biết rõ cái gì thời điểm có thể thưởng thức được càng nhuận miệng nhỏ. Liêu gia, một thanh tinh xảo dao găm hung hăng đâm vào khuê phòng của cửa. Liêu Yên Nhi nghe được động tĩnh mở cửa, nhìn thấy dao găm thời điểm thất thần một cái. Bởi vì cái này rõ ràng là nàng đi Thẩm gia ám sát Thẩm Lãng lúc mang dao găm. Thẩm Lãng rời đi về sau nàng liền ngủ không ngon giấc, bây giờ thấy dao găm, nước mắt của nàng lơ đãng lại rơi xuống. Nàng không biết mình vì cái gì khóc, nhưng chính là muốn khóc, tựa như là bị thiên đại ủy khuất đồng dạng. Dao găm phía dưới còn có vừa đứng giấy trắng, Liêu Yên Nhi vội vàng lấy xuống, phát hiện giấy trắng phía trên viết một nhóm siêu siêu bẹo bẹo chữ nhỏ. Chương 26. Thiếu gia, ta đến dạy ngươi động phòng có được hay không? Chữ thật xấu. Liêu Yên Nhi không tiếp phát biểu chính một cái ý kiến, nhưng khi nhìn thấy phía trên viết nội dung lúc, nàng vẫn là sửng sốt một cái. Liêu gia tam trưởng lão là Lâm gia ám tử.
Tam trưởng lão?
Liêu Yên Nhi nhăn nhăn lông mày. Nàng không cảm thấy Thẩm Lãng là tại bắn tên không đích, cũng không cảm thấy Thẩm Lãng là đang lừa gạt nàng. Nếu như Thẩm Lãng thật muốn lừa gạt nàng, sẽ không chỉ bắt tam trưởng lão lý do này, như vậy tam trưởng lão có lẽ thật sự có vấn đề. Thế nhưng là đã biết được tin tức này, vì cái gì không quang minh chính đại đến nói cho nàng, là đang sợ nàng sao? Liêu Yên Nhi tiểu nộn cánh môi nhẹ nhàng đụng đụng, cuối cùng là dùng răng chậm rãi cắn môi, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem dao găm bay tới phương hướng. Cho nên nàng thật sự có đáng sợ như vậy sao? Về phần để hắn đối với mình tránh mà không thấy. Liêu Yên Nhi đột nhiên có chút hối hận nhanh như vậy cùng Thẩm Lãng bạch mặt, rõ ràng có thể chọn thêm bổ mấy lần.
Hát xì.
Thẩm Lãng hát hơi một cái. Hắn cảm thấy hẳn là Liễu cô nương đang tưởng niệm chính mình, dù sao hắn nhưng là cho Liễu gia đưa một món lễ lớn. Về phần sau đó Lâm Mẫu có thể hay không hoài nghi hắn.
Nghi cái gì đây, nào có là mẹ sẽ hoài nghi nhi tử.
Mà lại Thẩm Lãng cũng không cảm thấy lấy Lâm Mẫu thủ đoạn có thể khám phá nữ đế sáng tạo huyền thuật công pháp, nên xử lý tiểu nhi tử sự tình. Thẩm Lãng cũng không có bỏ mặc Bạch Miêu Miêu trên đường đi loạn, mà là phái Tử Thiên Thu trong bóng tối đi theo. Rất nhanh Thẩm Lãng liền đuổi kịp Bạch Miêu Miêu, nàng ngay tại Lâm gia phụ cận chẳng có mục đích tản ra bước. Hai quyển công pháp đồng thời vận chuyển, rất nhanh Thẩm Lãng liền huyễn hóa thành Lâm Tinh Thần dáng vẻ, đối diện liền cùng Bạch Miêu Miêu đụng bên trên. Bạch Miêu Miêu đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tinh Thần, nàng nết miệng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ.
Cùng ta trở về.
Thẩm Lãng nói. Là ngươi để cho ta lăn. Bạch Miêu Miêu vừa nói câu nào, liền bắt đầu lạch cạch rơi tiểu chân châu, tựa hồ cảm thấy mình vô cùng bị khuất. Thẩm Lãng trong lòng cười thầm, trên mặt thì khẽ thở dài, kia là nói nhảm, ta mẫu thân không thích ngươi, nếu như ta cùng ngươi quá mức thân mật, mẫu thân ngược lại sẽ không ngừng mà nhằm vào ngươi, đây không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Cho nên trong lòng ngươi vẫn là có ta sao? Bạch Miêu Miêu mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Lãng không có trả lời, chỉ là hỏi, nguyện ý cùng ta trở về sao?
Đến thời điểm chúng ta cùng đi Thiên Cung viện. Bạch Miêu Miêu do dự một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thẩm Lãng giả bộ muốn đi dắt Bạch Miêu Miêu tay nhỏ, cái nào biết rõ Bạch Miêu Miêu trực tiếp né tránh, lại xem chừng cùng Thẩm Lãng kéo ra một chút tự ly. Nàng nói, chúng ta còn chưa tới cái kia phân thượng. Thẩm Lãng bị cự tuyệt, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại cảm thấy vui vẻ.
Phải biết Bạch Miêu Miêu cùng hắn đã phát triển đến có thể tại trên đường cái chủ động hôn hắn mặt tình trạng, cùng Lâm Tinh Thần quan hệ ngược lại bất lui, Sở Viễn, nhìn đem việc này gây, nếu như ngươi không cho hắn ăn uống, hắn sẽ chết. Cơ phủ giao cái này thời điểm nhắc nhở. Tiểu Bạch ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Thẩm Lãng thầm nghĩ kèm chút đem Lâm Tinh Thần cái này chính chủ đem quên đi, nhìn xem Lâm Tinh Thần tại chính mình chuyên môn cho hắn định chế đen trong phòng nghệ bại suy sụp dáng vẻ, Thẩm Lãng nhiều ít vẫn là động một điểm lòng chắc ẩn. Dù sao ta đang giả mạo thân phận của ngươi cua ngươi bạn gái, khẳng định phải đối ngươi hơi tốt một chút. Thế là Từ Thiên Thu lại bị Thẩm Lãng sai xử lên, ngay sau đó Thiên Thư thế giới bên trong liền phát sinh thật có ý tứ một màn. Thiên Thư thế giới, phòng tối bên trong, Lâm Tinh Thần sợ hãi nhìn xem hắc ám chống rông chu vi, thẳng đến muôn cách một tiếng bị đẩy ra. Tia sáng bắn vào, Lâm Tinh Thần mới phát hiện trước người của mình nhiều một đạo âm trầm quỷ quyệt thân ảnh. Hắn mang theo ưu quỷ mặt nạ, nhìn đúng là vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đè xuống trong lòng sợ hãi, Lâm Tinh Thần run giọng nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Từ Thiên Thu đương nhiên không nói được lời nói, chỉ là an tĩnh nhìn xem Lâm Tinh Thần, ngừng tốt một lát, mới lấy ra trong tay đồ ăn bước xuống Lâm Tinh Thần trước người trên mặt đất. Đến tụt cùng là ai phái ngươi qua đây? Ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Lâm Tinh Thần cắn răng nhìn xem Từ Thiên Thu. Từ Thiên Thu vẫn không có nói chuyện. Điều kiện gì mới có thể thả ta ra ngoài, ngươi nói ra đến, ta không tin tưởng ngươi đem ta nhốt tại nơi này không có bất luận cái gì mục đích. Lâm Tinh Thần chưa từ bỏ ý định, còn nói thêm. Trầm mặc, là hồi lâu trầm mặc. Lâm Tinh Thần trong lòng đều có chút sợ hãi, nhất là cái này người áo đen lời gì đều không nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Tinh Thần gầm thét. Trong phòng là Lâm Tinh Thần hồi âm, Từ Thiên Thu không nói một câu. Lâm Tinh Thần nhìn chằm chằm người áo đen, cũng thẳng đến cái này thời điểm, Từ Thiên Thu đi về phía trước một bước. Lâm Tinh Thần trực tiếp dọa đến dãy rủa lấy lui lại, đem nội tâm sợ hãi không còn che giấu biểu lộ ra. Từ Thiên Thu lại hướng phía trước, Lâm Tinh Thần tiếp tục dãy rủa lui về sau, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trên người hắn xuất hiện, giờ khắc này hắn khẩn trương tới cực điểm. Mà cũng liền tại lúc này, Từ Thiên Thu quay người máy móc thức ly khai, mai cho đến cửa bị đóng lại, Lâm Tinh Thần cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn hiện tại chỉ có một nỗi nghi hoặc, cầm tù hắn, đến tột cùng là ai? Chỉ tiếc không ai có thể trở về ứng hắn, hết thảy đều là như vậy ý mắng, an tính tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có âm trầm kinh khủng đồ vật từ hắc ám nơi hẻo lánh bên trong chui ra ngoài. Thẩm Lãng từ bị sợ mất mật Lâm Tinh Thần nơi đó thu hồi ánh mắt. Cho nên cái gì thiên tiêu, thiên tài, đều là người khác thổi phồng lên, thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì, không thành tiên không thành thần, cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Cùng Bạch Miêu Miêu vẫn như cũ bảo trì chiến tranh lạnh, Thẩm Lãng không có nhiều cùng nàng dính nhau, tự mình đưa nàng trở về sân nhỏ, liền vội vàng ly khai. Lúc này sắc trời đã mở đi, đi vào gian phòng cửa ra vào, Thẩm Lãng phát hiện có yếu ớt đến đỏ tại lớp lóe, hắn đẩy môn, phát hiện môn rất dễ dàng bị đẩy ra. Trong phòng tia sáng vẫn như cũ có chút lờ mờ, chỉ là tại cái bàn ánh đến chiếu rọi, một đạo thức tha thân ảnh lặng lặng mà ngồi tại trước giường. Thẩm Lãng nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện là một cái xóa tóc đen đùi, người mặc đỏ chót váy áo mặt trứng lông thiếu nữ. Váy áo tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng thật mỏng một tầng, chăm chú dán tại nàng da thịt tuyết trắng bên trên, lộ ra cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh, chỗ cổ áo có chút chuyển hướng, tô nhũ nửa lộ, có thể dễ như trở bàn tay xem đến tô nhũ ở giữa đè ép khe hẹp, tựa như hai khối thành thục format, tại ánh sáng yếu ớt dưới, chết xạ trong suốt quang trạch. Chớ đừng nói chi là cái này, một thân màu đỏ áo mỏng bị dây lụa buộc lên, hoàn mỹ thân hình như thủy xà bị phát họa ra đến, váy áo rộng mở, là hai đầu ngọc trí trắng như tuyết mà tinh tế cân xứng cặp đùi đẹp nhẹ nhàng khép lại, hai con trắng như tuyết tú khí chân nhỏ mũi chân nhẹ khép, giống như đem ý xấu hổ giấu vào non mềm lòng bàn chân bên trong. Đẹp, rất đẹp. Hình ảnh như vậy, cực hạn tương phản, trước mắt thiếu nữ như vẽ bên trong đi ra, duy mỹ, xinh xắn, đôi mắt đẹp xấu hổ, nhất là khẽ cắn kiểu nộn môi đỏ, để mị lực của nàng phát huy tới cực điểm. Nàng giống như là đã dùng hết tâm ý, đến chính thể hiện ra đặc hữu mỹ lệ. Thiếu gia, Khương Linh mang theo ý xấu hổ nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng. Ừm. Đêm nay, ta đến dạy ngươi động phòng, có được hay không? Chương 27. Đẩy ra váy áo bóng đêm hơi lạnh xuyên vào cửa sổ duy. Tại trong yên tĩnh, ánh trăng nghiêng nghiêng đánh rớt, mông lung. Thiếu nữ da thịt như tuyết, dù là chỉ bọc lấy một bộ khinh bạc áo đỏ, hơn phân nửa da thịt lộ ở bên ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì ý lạnh. Tóc đen chút xuống mà rơi, buộc vòng quanh nàng sung mãn miệng nhỏ đỏ hồng, cũng buộc vòng quanh nhẹ nhàng chập trùng thân thể mềm mại run rẩy, giống như đè ép một phần thần trương, lại như cất giấu mấy phần chờ mong. Động phòng. Có lẽ bản thân Khương Linh chính là Khương Tố Tâm là Lâm Tinh Thần lựa chọn động phòng thị tỷ, sớm đã học xong rất nhiều kỹ xảo, chỉ là bình thường khó mà nhìn thấy tự mình thiếu ra một mặt, thật vất vả bắt lấy một lần cơ hội, nàng liền không nhịn được tiến hành một lần to gan thăm dò. Dù là sẽ vì thiếu gia không thích, nàng cũng muốn thử một chút. Chỉ tiếc nàng chỗ mong đợi thiếu gia đã bị Thẩm Lãng nuốt vào phòng tối, nàng cũng không biết mình nhờ và không phải người, vẫn như cũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Tinh Thần. Thậm chí bởi vì một chút xíu khẩn trương, để nàng tô nộn trắng như tuyết tay nhỏ vô ý thức bắt lấy áo đỏ và áo. Nàng sợ hãi Lâm Tinh Thần không đáp ứng, như thế nàng sẽ thất lạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thất lạc. Cái này một ngày, nàng mong đợi rất nhiều năm, cũng không ảnh hưởng lại chờ mong một chút thời gian. Có thể cuối cùng, vẫn là cất một tia hy vọng. Khương Linh ngăn chặn nhàn nhạt hô hấp, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, lông mi run rẩy, còn ngươi lại nháy mắt cũng không nháy mắt. "Tốt." Thẩm Lãng phá vỡ trầm mặc, cười nói, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ngươi Lâm Tinh Thần không đi chân quý, ta đến chân quý, có như thế một cái như hoa như ngọc tiểu tỷ nữ không muốn, không khỏi quá mức phung phí của trời một chút. Lâm Tinh Thần thanh âm tựa như là hòa tan khối băng một vòng mặt trời mới mọc. Khương Linh góc miệng cuối cùng là áp chế không nổi ý cười nhợt nhạt, cố gắng của nàng thu được hiệu quả, thiếu gia đáp ứng. Nàng cầm chặt lấy áo đỏ tay nhỏ rốt cục buông ra, lòng bàn tay trong trắng tấu phấn, nhưng lại có mấy cái có thể thấy được dấu móng tay, hiển nhiên nàng thật sợ hai thiếu gia sẽ không đáp ứng. Thẩm Lãng đi tới áo đỏ thiếu nữ ngồi xuống bên người, vẹn vẹn ngồi tại nàng bên cạnh, một cỗ mùi thơm liền thấm ra, giống như hương hoa, giống như dược thảo mùi thơm, lại như dung hợp thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Rất dễ chịu, để cho người ta mê say. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, đem mùi thơm hút vào trong lỗ mũi, có thể mùi thơm tựa hồ liên miên bất tuyệt, để hắn rất nhớ một mực hút người, như hút người một đóa hương thơm bốn phía đóa hoa. Khương Linh cũng không chính là ngậm nụ đóa hoa, hơn nữa còn mặc hắn hái. Thẩm Lãng cũng không có cấp bách, mà là nắm lấy Khương Linh tay nhỏ. Bàn tay nhỏ của nàng trắng như tuyết yếu mềm, băng băng lạnh lạnh bên trong lại lộ ra một tia ấm áp, xúc cảm vô cùng tốt, phản phất không có trọng lượng. Ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Thẩm Lãng nhẹ nhàng xoa nắn lấy thiếu nữ non nớt tay nhỏ, cười hỏi. Làm xong, mặc kệ thiếu gia tương lai thê tử là ai, là Liễu Yên Nhi hay là Bạch Miêu Miêu, Khương Linh đều nguyện ý dạy. Dạy thiếu gia. Khương Linh nhẹ đè ép môi, nhỏ giọng nói. Dạy thế nào? Thẩm Lãng kỳ thật rất mong đợi, đã có một loại đóng vai loại trò chơi tức thị cảm, lại có một loại đặc biệt chờ mong. Thiếu gia, tỷ nữ vì ngươi cởi áo. Khương Linh nhẹ nói, tay nhỏ đầu tiên là mang theo thẹn thùng rụt trở về, lại sau đó nàng liền đem tay khoác lên Thẩm Lãng quần áo đai lưng bên trên, nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Lãng quần áo liền trở nên lỏng lẻo đổ đổ. Về sau Khương Linh tiếp tục động tác, đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng phải Thẩm Lãng da thịt, mang theo một chút xíu xốp giòn ngứa. Động tác của nàng rất chậm rất ôn nhu, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy có hai đầu bướng bình tiểu xà chui tới chui lui, không bao lâu, quần áo liền bị triệt để mở ra, lộ ra có một chút nông rộng áo trong. Khương Linh mặc dù cụp xuống lấy mắt, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn lén một chút Thẩm Lãng da thịt trần trụi vị trí, khi thấy Thẩm Lãng đường cong rõ ràng lồng ngực lúc, nàng trắng như tuyết trong vắt gương mặt bên trên, tựa hồ lại nhiễm lên một vòng màu hồng. Nàng không có nóng lòng mở ra ngoại bào cùng áo trong, tựa hồ tại thích hướng dạng này lỏng lẻo đổ đổ trạng thái. Mà bàn tay nhỏ của nàng rốt cục làm ra lần đầu tiên thăm dò. Một cái mắt, Thẩm Lãng đã cảm thấy có một cỗ dòng điện từ thiếu nữ đầu ngón tay truyền lại tâm thần, thậm chí hắn vô ý thức hướng phía trước nghiêng nghiêng, để thiếu nữ tốt hơn chạm đến so sánh bên trong vị trí. Tại phối hợp cùng chiều theo dưới, Khương Linh đầu ngón tay rốt cục đụng phải Thẩm Lãng lồng ngực. Một tia ngừa ý tan ra, để Thẩm Lãng ít nhiều có chút tâm thần dập dờn. Đối mặt Liễu Yên Nhi thời điểm Thẩm Lãng là vội vàng sao động, hai người chỉ có mớn. Nhưng đối mặt Khương Linh khác biệt, nàng đối Lâm Tinh thần tràn đầy muốn biểu đạt tình cảm, là ưa thích cũng tốt, là cam nguyện cũng được. Chỉ ít Thẩm Lãng rõ ràng cảm nhận được Khương Linh cảm xúc. Thẩm Lãng không có động tác, mà Khương Linh đồng dạng giống như là quên đi bước kế tiếp nên làm cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng sát bên, cảm thụ được đầu ngón tay sờ nhẹ mang tới một chút vuốt ve an ủi. Mà về sau, Khương Linh mới hậu chi hậu giác nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, tỷ nữ có phải hay không chậm trễ có chút lâu? Không có việc gì, tùy tiện chậm trễ. A, ngươi dạy thế nào, ta làm sao học? Rõ ràng là rất tùy ý, nhưng nghe tại Khương Linh trong lỗ tai lại là mặt khác một tầng ý tứ. Thiếu gia đối nàng, rất chiều theo đây. Nàng cười một tiếng, tay nhỏ ly khai áo trong, đúng là dọc theo Thẩm Lãng xương sườn trượt xuống dưới động, như lùm măng, lột ra Thẩm Lãng che kín chân trường bảo. Mà trước tiên, Thẩm Lãng liền cảm nhận được thiếu nữ trong lòng bàn tay hơi nóng nhiệt độ, vẹn vẹn nhẹ nhàng đặt vào, liền so vừa rồi càng mập mờ, càng kích thích một chút, bởi vì ai đều biết rõ, đây là cái gì địa phương. Khương Linh gương mặt bên trên phi hồng càng nhiều, tựa hồ bởi vì hành động như vậy phá vỡ thận trọng giới hạn, bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu nhẹ nhàng nu án, cùng lúc đó, nàng cũng chậm chậm dựa vào Thẩm Lãng trong ngực, tóc đen rủ xuống, che lại tuyệt mỹ tiểu nhan. Thiếu nữ mở to mông lung mê ly con mắt, chán hơi ngửa, trong mắt hình như có ánh sáng sáng tỏ chạch lấp lóe, để trong mắt của nàng càng đen nhánh, càng thâm thúy, cũng đồng dạng càng thêm linh động. Thiếu gia, tay. Thẩm Lãng cái này một lát thật muốn không được, tự nhiên nghe lời mà lấy tay đưa cho Khương Linh. Khương Linh rất thuận lợi cầm ngực ở Thẩm Lãng tay, chán dựa vào lồng ngực, nàng một bên nhẹ nhàng cọ, một bên đem Thẩm Lãng tay bắt được váy áo cùng trắng như tuyết da thịt cách xa nhau vị trí, vẹn vẹn bị tay nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống, Thẩm Lãng liền chạm đến kia một tia tuyết nhị động lòng người đường vòng cung. Chính là về phần chăm chú sát bên khe hẹp, cũng bởi vì Khương Linh chủ động mà tách ra, rất dễ dàng loại kia. Khương Linh động tác không ngừng, rốt cục Thẩm Lãng tay bị ép đẩy ra váy áo, triệt để chụp lên. Loại tư vị này mỹ diệu cực kỳ, hắn tựa hồ có thể đồng thời cảm thụ chính mình thủ trưởng cùng thiếu nữ thân thể mềm mại nhiệt độ, thủ trưởng còn không có kia ôn nhuận thân thể mềm mại nóng hổi, chớ đừng nói chi là nơi ngực, kia thanh thúy tiếng tim đập, phản phất thỏ trắng tại va đập vào tay của hắn, vô cùng sống động. Thiếu gia, Khương Linh khí tức tựa hồ cũng biến thành khó bề phân biệt, thơm ngọt bên trong cất giấu men say, bên nàng nằm ở Thẩm Lãng lồng ngực, một cái tay án lấy Thẩm Lãng tay, một cái tay thì tự lo nhẹ nhàng vò án lấy, con mắt của nàng rất tươi đẹp, không nháy mắt nhìn xem Thẩm Lãng, rốt cục tại cái nào đó thời cơ thích hợp dưới, nàng chủ động mở ra miệng nhỏ, đục lên đi hôn lên Thẩm Lãng cái cằm. Hơi thở nhẹ nhàng, mập mờ, nàng hồng nhuận cánh môi có chút mở ra, tuy là linh đinh miệng nhỏ, nhưng lại muốn đem Thẩm Lãng ăn một miếng hạng. Chương 28. Mời thiếu gia thương tiếc. Giờ này khắc này, Thẩm Lãng ít nhiều có chút cầm giữ không được. Nhất là tiểu tỷ nữ không biết rõ từ nơi nào học được kỹ xảo, lại để Thẩm Lãng đặc thù cảm giác. Mắt thấy nàng hôn chính mình, lại cố ý tránh ra miệng, chỉ hôn vào để cạnh góc sừng vị trí, Thẩm Lãng rốt cục nhẫn chịu không được, trực tiếp hôn lên thiếu nữ tiểu nộn cánh môi. Khương Linh nha một tiếng, vội vàng cùng Thẩm Lãng tách ra. Thế nào? Thẩm Lãng hỏi. Thiếu gia ngươi cũng còn không có hôn qua thiếu phu nhân. Khương Linh nhỏ giọng nói. Thẩm Lãng yên lặng, không nghĩ tới Khương Linh lại bởi vì vấn đề này mà khước từ, hắn cười nói, thiếu phu nhân cái bát út còn chưa lật lên đâu, tiểu Linh đang để hôn sao? Tiểu Linh đang. Khương Linh sửng sốt một cái, thiếu gia là tại xưng hô Khương Linh sao?
Ừm, ưa thích xưng hô thế này không?
Thẩm Lãng hỏi.
Rất êm hay đây.
Khương Linh nhẹ nói.
Vậy bây giờ thiếu gia ta muốn hôn Tiểu Linh Đang, Tiểu Linh Đang cho hôn sao?
Thẩm Lãng cười híp mắt hỏi.
Khương Linh khuôn mặt đỏ hồng, nhất thời không biết rõ nên cự tuyệt hay là nên thuận theo, như cái e lệ chính cút.
Thẩm Lãng nơi nào sẽ cho Khương Linh xoắn suýt cơ hội, bá đạo vô cùng hôn lên Khương Linh miệng nhỏ.
Lần này, Khương Linh không có lại phản kháng,
mà thời gian dần trôi qua, nàng cũng từ lúc mới bắt đầu nhượng bộ, dần dần biến thành bụng về đáp lại.
Thật lâu, lẫn nhau hôn hai người mới tách ra.
Thẩm Lãng hô lấy nhiệt khí, không phải đến lượt ngươi dạy ta sao?
Làm sao biến thành ta dạy cho ngươi rồi?
Thiếu gia ngươi nhìn rất quen thuộc luyện, không cần tí nữa dạy.
Khương Linh nhỏ giọng nói, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng một chút.
Vậy không được, ngươi vẫn là đến dạy ta.
Thẩm Lãng đùa nghịch lên vô lại.
Nha.
Khương Linh do dự một cái, bắt đầu chủ động dạy lên Thẩm Lãng.
Đơn giản chính là vụng về đục vào, mang theo mồm miệng ở giữa hương thơm, một chút xíu thử thăm dò.
E lệ tiểu tỷ nữ tựa hồ một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, tay nhỏ cũng bắt đầu du tẩu.
Thẩm Lãng chưa vừa lòng với đó, xoẹt một tiếng giật ra quần áo, để nàng trần trụi ra hơn phân nửa trắng như tuyết thân thể mềm mại.
Khương Linh nha một tiếng, khuôn mặt lập tức trở nên kiểu nộn hồng nhuận.
Chỉ là cùng lúc đó, nàng còn có một tia nhàn nhạt nhạy cảm xúc, nấp rất kỹ, cũng không có bị Thẩm Lãng phát giác.
Mùi vị gì?
Thẩm Lãng đột nhiên ngửi thấy một tia vô cùng dễ ngửi mùi thơm hương vị, cỗ này mùi thơm tựa hồ có thể mê hoặc tâm thần, để Thẩm Lãng tiến vào cùng loại vận chuyển song tu công pháp trạng thái.
Thiếu gia, tha thứ Tiểu Linh Đang.
Khương Linh không cho Thẩm Lãng suy nghĩ cơ hội, nặng nề mà hôn lên Thẩm Lãng môi.
Ngay sau đó, thân thể mềm mại kéo đi lên.
Thẩm Lãng tu hành qua song tu công pháp, chỗ nào không minh bạch trước mắt tiểu tỷ nữ cho mình hạ độc.
Mãnh liệt kích thích dưới, dứt khoát hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc, rất nhanh hắn liền thuận theo tự nhiên bị Khương Linh đẩy ngã tại trên giường.
Áo đỏ rơi hết, linh lung trắng như tuyết thân thể mềm mại áp sập đi lên, tóc đen đập tại gương mặt, mang theo từng đợt yếu ớt mùi thơm cơ thể.
Mời thiếu gia thương tiếp.
Không biết rõ đi qua bao lâu, báo tố mới dần dần bình ổn lại.
Thẩm Lãng ôm lấy đổ mồ hôi lâm ly thiếu nữ, nàng lúc này đã sớm đã mất đi cầu xin tha thứ lực khí, nhắm con ngươi dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại trong ngực của mình, giống con mèo nhỏ đồng dạng.
Mà tại thiếu nữ chỗ mi tâm, lại có một đạo rươi trong suốt dấu vết như ẩn như hiện.
Cơ phủ giao chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng vẫn như cũ chú ý Thẩm Lãng chiến đấu mới vừa rồi, nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi nhặt được bảo.
Nhặt được bảo.
Thẩm Lãng không hiểu, tiểu bạch ngươi có ý tứ gì?
Nàng là kiếm tâm thông minh thể chất, là thượng hạng kiếm đạo tu đi người kế tục.
Cơ phủ giao giải thích nói.
Thẩm Lãng nghe vậy vui lên, đây chẳng phải là nói nếu như cho nàng một bản kiếm đạo công pháp, nàng tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh.
Là như thế này.
Cho nên tiểu bạch ngươi còn chờ cái gì, nhanh cầm bản kiếm đạo công pháp ra.
Thẩm Lãng thúc giục.
Cơ phủ giao, kiếm đạo công pháp không giống với những công pháp khác, tu hành đạo lộ càng thêm long đong, mà lại một khi tu tập kiếm đạo, tùy tiện không thể tu tập những công pháp khác.
Kiếm tâm, kiếm thể, kiếm hồn, cũng không phải nói một chút mà thôi, ngươi nhất định phải thay nàng làm quyết định.
Cho nên ngươi có sao?
Có.
Kia không phải.
Cơ phủ giao, ta giống như cũng không có cho ngươi công pháp lý do.
Vậy ta cho ngươi cái lý do.
Thẩm Lãng nói thẳng.
Lý do gì?
Thẩm Lãng, đã nàng là vạn người không được một kiếm đạo thể chất, ngươi dứt khoát thu nàng làm đồ, ngươi là nàng sư tôn, khẳng định sẽ cho nàng công pháp tu được chưa?
Cơ phủ giao khó được có chút trầm mặc, cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì Thẩm Lãng đề nghị tâm động một cái.
Ngươi xác định nàng sẽ đáp ứng?
Cơ phủ giao cuối cùng là hỏi.
Thẩm Lãng cười, ta là nàng thiếu gia, ngươi nói nàng có thể đáp ứng hay không?
Chung quy là giả.
Ngươi có thu hay không đi, đừng dày vò khốn khổ.
Thẩm Lãng thúc giục nói.
Mang nàng đến thiên thư thế giới, để chính nàng làm lựa chọn.
Cơ phủ giao nói.
Có thể.
Nhìn xem trong ngực ngủ say Khương Linh, Thẩm Lãng tâm tư hoạt lạc.
Ai không hy vọng có một cái thực lực cường đại kiếm thị đi theo bên cạnh mình, liền liền Thẩm Lãng cũng không thể ngoại lệ.
Đã có một cái có sẵn lão sư ở nơi đó, không được đem nàng đưa qua nhiều bồi dưỡng một chút.
Về phần Khương Linh có thể hay không phát hiện hắn giả mạo thân phận chờ phát hiện lại nói, Thẩm Lãng căn bản không mang theo hư.
Không bao lâu, Khương Linh mở mắt.
Tỉnh.
Thẩm Lãng cười nói.
Ừm, thiếu gia ta cảm giác mình làm rất dài mộng, ở trong mơ ta cùng thiếu gia sinh sống cả một đời, còn sinh thật là nhiều tiểu hài.
Khương Linh có chút đơn thuần nói, con mắt của nàng cong thành một nha, tiếu dung ngọt ngào.
Cái này một lát nàng, đã sớm đắm chìm trong chính mình bệnh trong hạnh phúc.
Thuốc mê là ai đưa cho ngươi?
Thẩm Lãng hỏi.
Khương Linh giật mình, có chút nhỏ giọng nói, thiếu gia thật xin lỗi.
Ai cho ngươi?
Thẩm Lãng lại hỏi.
Khương Linh tựa hồ có chút do dự.
Cho nên Tiểu Linh Đang ta có thể tín nhiệm ngươi sao?
Thẩm Lãng hỏi một câu tương đối đâm tâm.
Khương Linh rốt cục nhịn không được nói ra, là phu nhân cho, đêm nay
ta
cũng là phu nhân thủ ý, thiếu gia ngươi đừng giận ta có được hay không?
Khương Linh nói xong, có chút khẩn trương nhìn xem Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cười cười, nhẹ nhàng luốt luốt Khương Linh đầu, ta liền biết rõ là mẫu thân, không phải lấy Tiểu Linh Đang ngươi đơn thuần, làm sao lại biết rõ hạ thuốc mê, còn như vậy chủ động.
Khương Linh khuôn mặt lập tức đỏ lên, óng óng nói, thiếu gia ngươi đừng nói nữa.
Tiểu Linh Đang ngươi muốn cùng ta đi Thiên Cung viện sao?
Thẩm Lãng đột nhiên hỏi.
Khương Linh lập tức nói, muốn.
Nghĩ tới điều gì, Khương Linh ánh mắt ảm đạm,
thế nhưng là Miêu Miêu cô nương phải bồi thiếu gia đi.
Không có việc gì, ngươi cũng cùng một chỗ.
Thẩm Lãng nói.
Khương Linh, có thể ta không có tu vi nha, ta đi chỉ làm cho thiếu gia cản trở.
Ta cho ngươi tìm lợi hại sư tôn muốn hay không?
Thẩm Lãng cười hỏi.
Sư tôn,
đi theo ta.
Thẩm Lãng không nói lời gì, mang theo Khương Linh tiến vào thiên thư thế giới.
Rơi đến thực địa về sau,
Khương Linh tò mò nhìn trước mắt một màn, thiếu gia, ngươi có thể hiểu thành động thiên thế giới, đây là ta Lâm gia truyền thừa, người bình thường sẽ không biết được. Thẩm Lãng hoàn toàn thay vào Lâm Tinh Thần thân phận, có chút tự ngạo nói. Khương Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn một chút chu vi, nhịn không được nói ra, thế giới này thật lớn, tối tăm mờ mịt. Đi theo ta. Thẩm Lãng dắt Khương Linh tay, mang theo nàng hướng Thanh Ngọc cổ quan phương hướng đi đến. Nửa đường Khương Linh thấy được một gian nhà gỗ, nàng nhịn không được hỏi, thiếu gia, sư tôn liền ở tại nơi đó sao? Kia nhưng thật ra là cầm tù Lâm Tinh Thần địa phương. Thẩm Lãng cười nói, cái kia trong nhà gỗ giam giữ quái vật, Tiểu Linh đang về sau nhìn thấy muốn tránh đi xa xa. A nha. Khương Linh quả nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, nhịn không được hướng phía Thẩm Lãng bên này rụt rụt. Nàng cái này một lát vẫn là một bộ áo đỏ mặc, bên trong cũng không có mặc cái gì, nguyên bản Khương Linh không quá nguyện ý, nhưng Thẩm Lãng nói muốn gặp là nữ sư tôn, mà lại nàng cái này thân thật đẹp mắt lúc, Khương Linh dao động phía dưới liền tiếp tục mặc dù bởi vì bên trong không có mặc vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Rất nhanh nàng liền theo Thẩm Lãng đi tới Thanh Ngọc cổ quan trước. Người sư tôn liền tại bên trong. Thẩm Lãng chỉ vào cổ quan, cười nói: Khương Linh sửng sốt một cái, tại trong quan tài. Cũng liền tại lúc này, Thanh Ngọc cổ quan khẽ run một cái, hình như có đại đạo thanh âm truyền tới. Đến ta kiếm quyết, liền vì ta đủ, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta, tu tập kiếm đạo. Khương Linh thần hồn chập chờn, không biết làm sao. Thẩm Lãng ở bên cạnh chụp một cái Khương Linh cái mông, còn không quỳ xuống dập đầu, ngươi người sư tôn này rất lợi hại. Khương Linh ngăn chặn ý xấu hổ, nghe lời quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, đồ nhi Khương Linh, bái kiến sư tôn. Nàng không biết rõ trong quan tài cổ nữ nhân là lai lịch ra sao, nhưng thiếu gia để nàng bái sư, nàng liền bái sư, thiếu gia chính là chân lý. Chương 29. Liên muội muội chân nhỏ cũng nhớ thương. Khương Linh thành công bái sư về sau, Thẩm Lãng liền để nàng tạm thời lưu trong thiên thư thế giới. Nguyên bản hắn muốn trộm học được, nhưng là cơ phủ giao tựa hồ đối với bản này kiếm quyết có chút coi trọng, trực tiếp tại Thanh Ngọc cổ quan trong phạm vi ngàn mét dựng thẳng lên từng cây cự mục làm bình chướng. Thẩm Lãng là lần đầu tiên nhìn thấy người vì khống chế hạ thế giới biến động, nhiều ít vẫn là có chút rung động. Cơ phủ giao không cho hắn học, hắn cũng lười tự chuốc nhục nhã. Bất quá tại trước khi đi, Thẩm Lãng vẫn là lựa chọn ra cố một cái phòng tối, để phòng tối thực hiện chân chính cách âm cùng cách quang. Dù sao hắn cũng sợ Khương Linh thật phát hiện bị cầm tù trong đó Lâm Tinh Thần, như thế coi như không dễ chơi. Thẩm Lãng về tới trong phòng, nhìn xem xốp xếp đệm giường, cùng đệm giường trên một đóa nở rộ hồng mai, nghĩ đến thiếu nữ thân thể còn chưa mở phát xong toàn, hắn tâm lần nữa nóng lên. Mà lại đây là Lâm Tinh Thần ở địa phương, trên giường của hắn làm Lâm Mẫu chuyên môn cho hắn chọn lựa động phòng thị tỷ, cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Chỉ ít Thẩm Lãng có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cũng liền tại cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. "Ca là ta." Thanh âm thanh thúy truyền đến. Thẩm Lãng không nghĩ tới là Lâm Tinh Thần muội muội tới, suy tư một cái cuối cùng là đem cửa mở ra. Trước cửa quả nhiên đứng đấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ, nàng mũi ngọc tinh xảo má phấn, môi đỏ xinh xắn, mặc một bộ nước màu lam váy dài, thanh nhã huyền chuyển, đồng thời lại có một cỗ nhẹ nhàng khí tức. Thẩm Lãng cuối cùng vẫn là nho nhỏ mà kinh diễm một cái, Lâm Tinh Thần muội muội còn trách đẹp mắt. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng không có mặc bỡ dày, lại trần trụi một đôi trắng non chân trần, khỏa khỏa như nho đồng dạng óng ánh ngón chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, không nhiễm trần thế, không tì vết mỹ lệ. Tốt một đôi ngủ tốt. Thẩm Lãng con mắt đều nhọn, nhất là nhìn thấy chân trần trắng nõn, liền thành một khối, hắn liền rất muốn đem chân trần trộn vào trong lòng bàn tay, thêm điểm cái gì đổ bật đi lên. Thậm chí nếu như phối hợp cơm trắng, bắt đầu ăn có phải hay không cũng rất hương. Lâm Thanh Nguyệt đương nhiên đã nhận ra Thẩm Lãng không thích hợp ánh mắt, gương mặt của nàng ửng đỏ, "Ca, ngươi nhìn cái gì đây? Ngươi làm sao không đi giải tất?" Thẩm Lãng hỏi. "Ca ngươi cũng không phải không biết rõ, ta từ nhỏ không thích trên chân xuyên dư thừa đồ vật, chân trần nhiều dễ chịu." Lâm Thanh Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Thẩm Lãng nghĩ thầm ngươi tốt nhất quần áo đều đừng xuyên. Lâm Thanh Nguyệt cái này thời điểm cầm Thẩm Lãng tay, "Ca ngươi không có chuyện gì sao?" Thẩm Lãng phát hiện Lâm Thanh Nguyệt tay so Khương Linh còn muốn lạnh buốt một điểm, cũng không biết rõ cái này tay nhỏ đặt ở chỗ ấy, có thể hay không càng thêm kích thích. Vừa nghĩ tới người trước mắt chính là Lâm Tinh Thần muội muội, ta có thể có chuyện gì? Thẩm Lãng khoát khoát tay. Cũng đúng nha, ca ngươi cùng Khương Linh dạy vò lâu như vậy, nàng hẳn là còn ở ngủ đi. Lâm Thanh Nguyệt cười híp mắt hỏi. Thẩm Lãng, cho nên mẫu thân cho Khương Linh thuốc mê sự tỉnh, ngươi cũng biết tỉnh. Lâm Thanh Nguyệt có chút không quá tự nhiên, ánh mắt lấp lóe. Đến cùng biết rõ không biết rõ? Biết. Biết không ngờ. Biết không ngờ. Ừm à, ta cũng là sau đó mới biết rõ mẫu thân cho Khương Linh chính là xuân dược. Bất quá có sao nói vậy, ca ngươi thật là mạnh. Lâm Thanh Nguyệt trột dạ phía dưới, không quên cười khen một câu. Trên thực tế đây là đề nghị của nàng. Mẫu thân chỉ là muốn cho ca ca cùng Khương Linh cái này động phòng tỷ nữ động phòng, tốt kiềm chế lại, mà nàng cảm thấy dạng này không đủ hương vị, trực tiếp đề nghị tiếp theo tể mánh dược. Quả nhiên a, thanh âm lớn, liên liên gian phòng của nàng đều có thể nghe được, nghe nàng xấu hổ thay đỏ. Thẩm Lãng mặc dù cùng Lâm Thanh Nguyệt nói chuyện, nhưng kỳ thật chú ý điểm một mực rơi vào Lâm Thanh Nguyệt trắng như tuyết chân trần bên trên, giống như là một viên vô cùng dụ hoặc chú quả, nhìn một chút còn chưa đủ, liền muốn nhìn nhiều vài lần, mà lại càng xem càng cảm thấy ngon miệng. Ca, ngươi có hay không tại nghiêm túc nghe ta nói? Lâm Thanh Nguyệt bất mãn nói. Giấu giếm là một chuyện, nhưng Thẩm Lãng hứng hở lại là một chuyện. Thẩm Lãng ánh mắt dao động, cũng không có nhìn xem nàng, quá không tôn trọng người. Chỉ là Lâm Thanh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt của nàng híp lại, ca ngươi sẽ không ở nhìn ta chằm chằm chân xem đi. Nào có, không có sự tình. Thẩm Lãng không nghĩ tới bị Lâm Thanh Nguyệt phá bỡ, sờ lên cái mũi nói, tốt, cùng ngươi tiểu Khương Linh động phòng về sau, quả nhiên không đứng đắn một chút, liền liền muội muội chân nhỏ cũng nhớ thương. Lâm Thanh Nguyệt hừ hừ nói, một bộ bị ta xem thấu dáng vẻ. Có thể nhớ thương sao? Thẩm Lãng đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Nguyệt con ngươi hơi mở, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ như vậy hỏi, thầm nghĩ ca ca thật không đứng đắn. Bất quá trên mặt nàng lại sẽ không rụt rè, nàng lộ ra một vòng tiêu dung, cười hì hì nói ra, đương nhiên có thể nhớ thương, muốn hay không muội muội ta lại đem chân nhỏ nhét trong miệng ngươi để ngươi đếm thử hương vị. Còn có cái này chuyện tốt. Thẩm Lãng phát hiện đối mặt mình Lâm Thanh Nguyệt nội tâm đồng dạng sao động lên, hận không thể cùng nàng làm càng nhiều thân mật hô động. Đương nhiên quá mức khác thường dễ dàng bị hoài nghi, Thẩm Lãng ho khan một cái, quên đi thôi. Hừ, ta liền biết rõ ngươi không dám. Lâm Thanh Nguyệt có chút giơ cằm, một bộ ngạo kiều chi sắc. Tại Lâm Tinh Thần trước mặt nàng cũng sẽ không có cái gì giá đỡ, cũng sẽ không cố ý bưng tư thái. Chỉ là như vậy vừa đến, Thẩm Lãng coi như càng phát ra chịu không được muội muội chơi bừa, hắn ổn định lại tâm thần, nói với Lâm Thanh Nguyệt, còn có chuyện gì sao? Cái gì đó, ca ta vừa tới ngươi liền muốn đuổi ta đi. Lâm Thanh Nguyệt ra vẻ bất mãn nói, vậy ngươi tiến đến ngồi một chút, sẽ không đánh quấy ngươi cùng Khương Linh chuyện tốt đi. Lâm Thanh Nguyệt nháy một cái con mắt, Khương Linh đi. Thẩm Lãng nói, đi rồi. Ừ, bị một cái ẩn thế cao nhân đón đi, nói nàng thích hợp tu tập kiếm đạo. Thẩm Lãng nói. Lâm Thanh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một cái, không đúng rồi, nếu như nàng thật thích hợp tu hành, vì cái gì trước đó không ai phát hiện? Không biết rõ. Ta biết rồi, có thể là mẫu thân an bài. Lâm Thanh Nguyệt một bộ ta đã khám phá dáng vẻ, nàng cười híp mắt nói, mẫu thân. Đúng à, hẳn là chỉ có Khương Linh đem thân thể giao cho ca ca về sau, thể chất của nàng mới có thể hiện ra. Giống như có đạo lý này. Thẩm Lãng phát hiện Lâm Thanh Nguyệt như thế nào bổ giống như cũng không có vấn đề gì. Lâm gia nội tình ở nơi đó, lại có Khương Tố Tâm cái này nguyên thần cảnh đại cao thủ tọa chấn, nói không chừng Khương Linh thật đúng là Khương Tố Tâm an bài. Không thấy đều họ Khương à, Thẩm Lãng nhịn không được đi suy tư, nếu như hắn dịch dung thành Lâm Tinh Thần đi tham gia Thiên Cung biện nhập môn khảo thí, có thể hay không tồn tại bị Khương Tố Tâm phát hiện khả năng. Đến thời điểm, nhưng chính là trực diện nguyên thần cảnh. Nhưng muốn hắn cứ như vậy từ bỏ như thế cái áo lóc nhỏ, hắn vẫn rất không nỡ Lâm Mẫu, không nỡ muội muội, không nỡ Tiểu Linh Đăng. Trong lúc nhất thời Thẩm Lãng đều có chút ước ao ghen tị, dù sao Lâm Tinh Thần thật có thể nói là thiên mệnh nữ chính tuyệt phối, vô luận là gia thế vẫn là bối cảnh, liền liền tỷ nữ đều có chút đỉnh cấp. Người so với người, tức trên người. "Ca, vậy ta tiến đến ngồi một chút." Lâm Thanh Nguyệt nháy một cái con mắt. Sắc trời đã chậm. Thẩm Lãng tận lực bắt chước Lâm Tinh Thần ngữ điệu nói, "Cái này có cái gì, ta là muội muội của ngươi." Lâm Thanh Nguyệt hưng phấn đi vào, rất nhanh nàng liền thấy sốc xếp còn chưa kịp sửa sang lại đệm giường. Thẩm Lãng còn chưa kịp nói cái gì, Lâm Thanh Nguyệt tựa như là phát hiện đại lục mới đồng dạng đi tới. "Oa, chiến đấu thật kịch liệt." Lâm Thanh Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, "Còn không phải bái các ngươi ban tặng." Thẩm Lãng tức giận nói, "Tâm hắn đạo ngã thận không phải thận a, vậy mà hạ dược, thật thua thiệt hai mẹ con làm được." Bất quá lấy Lâm Tinh Thần tính cách, khả năng thật đến hạ dược, mẹ sớm dưa cũng là dưa, a ca ngươi nói cũng không đúng như vậy, mẫu thân cùng ta là muốn cho ngươi kiểm chế lại." Lâm Thanh Nguyệt không thèm để ý chút nào nói, nàng trực tiếp ngồi ở giường một bên, trắng non không tì vết chân nhỏ nhẹ nhàng quơ, đẹp không sao tả xiết. "A, mùi vị gì?" Lâm Thanh Nguyệt nún nún cái mũi. Nàng truy tìm lấy hương vị nơi phát ra, phát hiện là trên đệm chăn truyền đến, thế là nàng đem đệm chăn bắt lại đưa đến bên lỗ mũi, sau đó thật sâu ngửi một cái. Chương 30. Lâm Thanh Nguyệt, ca ngươi tại sao muốn tác hợp ta cùng Thẩm Lãng? "No, mùi vị kia tốt đặc biệt." Lâm Thanh Nguyệt lấy ra chăn mền, có chút nói lẩm bẩm. "Nói nhảm, có thể không đặc biệt sao?" Thẩm Lãng là thật không nghĩ tới muội muội có thể như thế dữ dội, cái này đều muốn nghe một cái. "Quá kích thích." Lâm Thanh Nguyệt cái này thời điểm rốt cục phát hiện trên đệm chăn hồng mai, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai mẫu thân nói đều là thật, nữ hài tử lần thứ nhất đều sẽ có cái này. Thẩm Lãng không nghĩ tới muội muội vẫn là lượng tính tri thức trên tên ngốc nhỏ, hắn cười cười, "Đương nhiên, về sau Thanh Nguyệt nếu là lập gia đình, làm loại sự tình này cũng sẽ đồng dạng. Thanh Nguyệt mới không muốn lấy chồng. Thanh Nguyệt muốn một mực cùng ca ca cùng một chỗ." Lâm Thanh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói, đối ca ca muốn khuyến khích chính mình lấy chồng hành vi biểu đạt một chút bất mãn. "Nữ hải tử trung quy là phải lập gia đình, ngươi trốn không được rơi, đơn giản chính là có thể hay không gặp được một trong đó ý." Thẩm Lãng nói. "Ca ca cũng như thế cổ hủ nha, tu hành không tuế nguyệt, có thể truy đuổi trường sinh, vì cái gì còn muốn đem thời gian chậm trễ đến nam nữ tình yêu bên trên?" Lâm Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói lẩm bẩm. "Vậy ngươi về sau có thể tìm cái đạo lữ, cùng một chỗ song tu, làm ít công to." Thẩm Lãng bất động thanh sắc nói, "Kia, yeah, ta cùng ca ca có thể song tu sao?" Lâm Thanh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thẳng vào nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng một cái cơ linh, sẽ không Lâm Thanh Nguyệt vẫn là cái ẩn tàng huynh không đi. Vừa nghĩ tới muội muội có dạng này ý biến thái, Thẩm Lãng trực tiếp cho Lâm Thanh Nguyệt tới một cái đầu vỡ. "Ôi." Lâm Thanh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, che lấy cái chán, "Ca ngươi làm gì đánh ta? Suốt ngày suy nghĩ gì có không có, về sau cho ta thành thành thật thật tìm đạo lữ, cũng cho ta thành tinh thanh tĩnh." "Hừ, ca ca xấu." Lâm Thanh Nguyệt phình lên miệng nhỏ, quay qua đầu, tựa hồ muốn đưa khí, nhưng còn không có đưa khí bao lâu nàng lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Lãng, thế nhưng là muốn tìm được một cái cùng ca ca đồng dạng ưu tú người, rất khó khăn ai. Thẩm Lãng đột nhiên có chút không hiểu, "Ai nói?" Lâm Thanh Nguyệt không minh bạch Thẩm Lãng có ý tứ gì, chỉ nghe thấy hắn nói ra, "Ta nhìn Thẩm gia cái kia con trai trưởng liền rất không tệ." "Thẩm gia con trai trưởng?" Lâm Thanh Nguyệt mặt người, "Là cái kia Thẩm Lãng sao? Ta nhớ được hắn đối Bạch Miêu Miêu có ý tứ ai, còn động đậy ý đồ xấu, một mực bị ca ca không thích, kỳ quái. Ca ngươi làm sao lại giúp Thẩm Lãng nói chuyện?" Nàng không phải là không có hiểu qua Thẩm Lãng, biết rõ Thẩm Lãng cùng Liêu Yên Nhi cùng một chỗ hợp mưu đem Bạch Miêu Miêu bắt cóc, cuối cùng không biết rõ cái gì nguyên nhân lạc đường biết quay lại cứu Bạch Miêu Miêu. Nguyên bản Thẩm Lãng bắt cóc Bạch Miêu Miêu thời điểm, Lâm Thanh Nguyệt là vô cùng cao hứng, nàng ước gì Thẩm Lãng làm bận Bạch Miêu Miêu, thậm chí tại ca ca cùng Từ trưởng lão cùng đi nghĩ cách cứu viện Bạch Miêu Miêu thời điểm, nàng ở trong lòng còn tại cầu nguyện Thẩm Lãng tranh thủ thời gian xong việc. Nàng không biết mình vì cái gì như vậy ghen ghét Bạch Miêu Miêu, rõ ràng đối Khương Linh cái này tiểu tỷ nữ cũng không có cái gì cảm giác, coi như nàng cùng ca ca lên giường, coi như nàng bị cái gì ẩn thế cao nhân thu làm đồ đệ, đều cùng nàng không có quan hệ gì. Nhưng Bạch Miêu Miêu không đồng dạng, ca ca nếu là lại cùng Bạch Miêu Miêu một mực tốt xuống dưới, Lâm Thanh Nguyệt liền có một loại ca ca yêu mến đều muốn bị Bạch Miêu Miêu cướp đi hào giác. Nàng thậm chí hận lên Bạch Miêu Miêu, tại sao lại muốn tới đến Ung Kinh Thành, tại sao muốn xuất hiện tại ca ca trước mặt. Cũng bởi vậy, cuối cùng Thẩm Lãng thằng ngốc kia thiếu, không chỉ có không có làm bận Bạch Miêu Miêu, lại còn cứu nàng, Lâm Thanh Nguyệt thật rất muốn dẫn theo kiếm đi đâm hắn mấy cái lỗ thủng. Cái gì phế vật, bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, vẫn là cái kẻ phản bội. Cho nên Lâm Thanh Nguyệt đối ca ca cho Thẩm Lãng đánh giá cao là không đồng ý, thậm chí nàng đang nghĩ, là bởi vì Thẩm Lãng cứu được Bạch Miêu Miêu ca ca nhớ hắn người tình mới có thể giúp hắn nói tốt. Thẩm Lãng đương nhiên không biết rõ Lâm Thanh Nguyệt ở trong lòng xấu bụng lấy chính mình, hắn bước cằm, thậm chí giải thích nói, ngươi nhìn à, Thẩm Lãng cùng hoàng gia cũng có quan hệ thông gia quan hệ, gia thế trong sạch, mà lại hắn dáng dấp không tệ, tu hành thiên phú không tệ, nếu như ngừng. Lâm Thanh Nguyệt nhíu mày lông, ca ta làm sao nghe ngươi ý tứ, là muốn tác hợp ta cùng Thẩm Lãng đây này. Ta là cảm thấy, nếu quả thật muốn chọn cái đạo lữ nói, hắn không muốn, ta mới không muốn hắn ở rể nhà chúng ta đây, ta không ưa thích hắn, ta còn có một chút chán ghét hắn. Lâm Thanh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói. Thẩm Lãng khẽ miệng co giật một cái. Còn ở rể, nhập ngươi cái đại đầu quỷ, mà lại ta trêu cho ngươi, hai chúng ta cũng còn chưa từng gặp mặt, ngươi liền chán ghét ta. Ngươi vì cái gì chán ghét hắn? Thẩm Lãng tò mò hỏi. Lâm Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không đem chính mình đối Bạch Miêu Miêu ý nghĩ nói cho ca ca nghe, ca ca mặc dù nguyện ý cùng Khương Linh cùng phòng, nhưng đối Bạch Miêu Miêu tiện nhân kia vẫn như cũ có tình cảm, bằng không thì cũng sẽ không ở để Bạch Miêu Miêu rời đi về sau lại tự mình đem nàng đuổi trở về. Kỳ thật ca ca hành vi cùng Thẩm Lãng cởi quần lại kéo trở về hành vi không sai biệt lắm, nhưng người nào để hắn là ca ca của mình, làm sao có thể cùng Thẩm Lãng đánh đồng? Dù sao chính là chẳng ghét, hắn đều có thể đối Bạch Miêu Miêu như đồ làm loạn, ca ngươi thật sự là hồ đồ rồi mới đem hắn cùng chính nhân quân tử hoạch thượng đẳng hảo. Lâm Thanh Nguyệt nho nhỏ oán trách một câu. Thẩm Lãng gọi là một cái khi a, hắn nói động thủ liền bất động miệng, trực tiếp nắm Lâm Thanh Nguyệt khuôn mặt, vuốt vuốt, vậy mà nói ngươi ca hồ đồ rồi. Bạn, vốn chính là nha. Lâm Thanh Nguyệt phát hiện hôm nay ca ca quả nhiên cùng trước kia không đồng dạng, trước kia ca ca tuyệt sẽ không bóp khuôn mặt nàng, bây giờ lại. Trong lòng ý xấu hổ không ngừng sinh sôi, Lâm Thanh Nguyệt không tự nhiên né tránh Thẩm Lãng tay. Mặc dù dạng này thân mật là nàng mong đợi, nhưng nàng trong thời gian ngắn mà thật đúng là khó chịu ứng ca ca chuyển biến. Tốt, ta chỉ có thể nói Thẩm Lãng người này không tệ, ta từ Liễu Yên Nhi nơi đó biết được, nàng sẽ mang theo Thẩm Lãng tiến về Thiên Cung viện. Đến thời điểm ngươi có thể xem thật kỹ một chút Thẩm Lãng người này, nhìn xem có phải hay không ca ca nói như vậy. Thẩm Lãng vừa cười vừa nói, ta sẽ chỉ hung hăng giáo huấn hắn, để hắn biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Cái gì thù cái gì oán a? Thẩm Lãng tức giận nói, ta mặc kệ, hắn đắc tội ca ca, chẳng khác nào đắc tội ta. Lâm Thanh Nguyệt thay vào chân thực cảm xúc, tức giận nói, đối mặt dạng này hộ huynh của muội, Thẩm Lãng trong lòng thì tại cười lạnh. Ngươi muốn dạy dỗ ta, ta còn muốn giáo huấn ngươi đây, em đẹp liền muốn tìm ta suối quẩy, đến thời điểm cũng đừng biết rõ Hoa Nhi vì cái gì đỏ như vậy. Thẩm đại gia để ngươi nhìn xem chính mình mông trắng lớn vì cái gì hồng như vậy. Lâm Thanh Nguyệt cũng không biết mình một mực tại Thẩm Lãng trước mặt nhảy tới nhảy lui, nàng bắt lấy Thẩm Lãng tay, nói với hắn, tốt ca, không cần quản chuyện của ta, đạo lữ sự tình sau này hãy nói. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Cung viện, cùng một chỗ đi theo mẫu thân hảo hảo tu hành, giúp đỡ lẫn nhau, cái này so cái gì đều tốt hơn. Thiếu nữ tay nhỏ tô nột, Thẩm Lãng trở tay nắm chặt, cảm thụ được chân nhăn như sứ trắng xúc cảm, hắn cười một cái nói, tốt, về sau không để cập nữa. Chờ đến Thiên Cung viện, chúng ta so tài một chút hai tu hành càng nhanh. Khẳng định là ta tu hành là gia tộc tiên cấp công pháp, băng xương quyết, phi thường phù hợp băng xương thể chất, đến thời điểm có Thiên Cung viện lượng lớn tài nguyên, cảnh giới của ta đột phá đến khẳng định nhanh hơn ngươi. Ngươi cho rằng Thiên Cung viện là nhà ngươi mở a? Thẩm Lãng nhịn không được nhả danh một câu. Có thể mẫu thân là Thiên Cung ngoại viện viện trưởng, nhất định trên ý nghĩa tôi nói, chí ít ngoại viện là nhà chúng ta mở a. Lâm Thanh Nguyệt hoạt bát nháy mắt. Tốt hắn không phản bắt được. Thẩm Lãng đè xuống muốn nhả danh tâm tư, nghe Lâm Thanh Nguyệt nói như vậy, hắn thật càng ngày càng không bỏ được từ bỏ cái này áo lót. Dù sao việc này liên quan chính mình tiến đến cùng là phúc báo công ty vẫn là gia tộc xí nghiệp. Lâm Thanh Nguyệt rời đi về sau, Thẩm Lãng trực tiếp nơi đó hỏi thăm cơ phủ giao, "Tiểu Bạch, có biện pháp gì hay không để cho ta đồng thời lấy Lâm Tinh Thần cùng Thẩm Lãng thân phận tồn tại?" Nói thật ra, hắn là đã hy vọng giữ lại Lâm Tinh Thần cái thân phận này, lại hy vọng có thể lấy lúc đầu vẻ mặt tại Thiên Cung viện tu hành. Nhập viện khảo thí rất nhanh bắt đầu, hắn nhất định phải cam đoan Thẩm Lãng cùng Lâm Tinh Thần đồng thời xuất hiện. "Ngươi chỉ là hóa thân." Cơ phủ giao cho đáp lại. "Không sai biệt lắm. Ngươi cái này tu vi khó mà gánh chịu hóa thân, cũng khó có thể ngưng tụ ra hóa thân, đừng suy nghĩ." Cơ phủ giao không chút lưu tình đâm Thẩm Lãng một cái. "Tiểu Bạch, ngươi nói thẳng đi, có biện pháp nào có thể để cho ta mau chóng ngưng ra hóa thân?" Thẩm Lãng khoát khoát tay nói. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc. Thẩm Lãng cảm thấy đoán chừng là nữ đế tàn hồn quá không trọn vẹn, ký ức không nổi cũng bình thường. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ hy vọng thời điểm, cơ phủ giao cuối cùng là nói ra, ngược lại là có một cái mở ra lối riêng biện pháp. Chương 31. Trêu chọc nữ đế. thu hồi ngươi bẩn thỉu ý nghĩ.
Biện pháp gì?
Thẩm Lãng nhịn không được hỏi. Lâm Tinh Thần không phải bị ngươi nhốt sao?
Giết hắn, làm thành khôi lỗi của ngươi.
Cơ phủ Giao bình tĩnh nói.
Thẩm Lãng, có thể bất tử khôi quyết không phải cần kim đan cảnh trở lên nhục thân sao?
Còn cần kim đan, nguyên thần loại hình linh ngôi.
Hai cái phương pháp, một cái phương pháp là để Lâm Tinh Thần đột phá kết đan cảnh, lợi dụng hắn kim đan đem hắn làm thành linh khôi, một phương khác pháp, ngươi đột phá kết đan cảnh, đem ngươi kim đan làm thành hắn linh ngôi, chiếm cứ hắn nhục thân.
Cơ phủ Giao chậm rãi nói.
Thẩm Lãng suy tư một cái, cảm giác hai cái phương pháp cũng không quá đi.
Phương pháp thứ nhất, đến một lần để Lâm Tinh Thần đột phá chính là một vấn đề, thứ hai nếu như là linh khôi, hắn còn thế nào cùng mẫu thân, muội muội hô động.
Mà lại phương pháp thứ hai, không nói trước kim đan làm thành linh ngôi về sau hắn bản tôn còn muốn hay không đột phá, đồng dạng nếu như chỉ là chiếm cứ Lâm Tinh Thần nhục thân, dùng Lâm Tinh Thần nhục thân làm việc, Thẩm Lãng ít nhiều có chút cách đứng.
Tốt nhất có thể cùng Khương Tố Tâm cùng Lâm Mẫu, không đúng, Khương Tố Tâm cùng Lâm Mẫu trên bản chất đã là hai cái độc lập tồn tại, một cái phàm là thân một cái là đạo thân, vẫn như cũng không phải Thẩm Lãng chân chính muốn.
Nói cho cùng, Thẩm Lãng vẫn là muốn loại kia thuần túy, hoàn toàn thụ hắn khống chế, mà lại sẽ không bị làm nguyên thần cảnh đại cao thủ mẫu thân nhìn ra được hóa thân.
Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Cơ Phủ Giao để một cái.
Yêu cầu của ngươi vẫn rất nhiều.
Cơ Phủ Giao mặc dù vẫn như cũng là dùng bình tĩnh ngựa khí nói chuyện với Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng vẫn là nghe được mấy phần buộc cận.
Người ta mặc dù là tàn hồn, đó cũng là nữ đế tàn hồn, khi còn sống cỡ nào cường đại cao quý, bây giờ lại bị hắn cái này bên A33 đến kêu đi hết, muốn này muốn nọ, nói không chừng trong lòng thật có một chút xíu lời oán giận, chỉ bất quá trở ngại Bạch Miêu Miêu còn không có bị hắn làm tiền đến, mới vẫn như cũ đứng tại hắn góc độ cân nhắc vấn đề.
Thứ lỗi, ngươi nhìn ta cho ngươi tìm cái còn không tệ đệ tử, mà lại giúp ta cũng chính là giúp ngươi chờ ta thuận lợi trà trộn vào Thiên Cung Viện, nói không chừng thật có thể tìm tới cái ngăn cách thiên đạo tín hiệu địa phương.
Tín hiệu?
Chính là cảm giác rồi.
Cơ Phủ Giao trầm mặc, tựa hồ tại cân nhắc.
Qua một lát, nàng mới nói ra, còn có một cái biện pháp.
Nói tỉ mỉ.
Dùng thiên địa linh căn tới làm nhục thân, sau đó thu lấy Lâm Tinh Thần tinh huyết, cưỡng ép ngưng ra một cái giả đan ra.
Cơ Phủ Giao dừng một chút, tiếp tục nói ra, ngươi đem luyện hóa, làm thành chính mình thứ hai kim đan. Về sau phân ra một sợi hồn niệm dẫn dắt kim đan, dùng cùng loại đoạt xá phương pháp chiếm cứ thiên địa linh căn làm thành nhục thân.
Cứ như vậy, biết nhận thấy đi đều là ngươi, nhưng nhục thân khí tức lại có thể cùng Lâm Tinh Thần không khác nhau chút nào.
Cơ Phủ Giao nói.
Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, suy tư một cái. Y nguyên cảm thấy phương pháp này có rất lớn thực hiện độ khó, nhưng tuyệt đối so trước đó hai cái phương pháp tốt hơn rất nhiều.
Viên này kim đan về sau có thể phế bỏ sao?
Tại sao muốn phế bỏ?
Cơ Phủ Giao hỏi lại.
Dù sao cũng là Lâm Tinh Thần tinh huyết làm nguyên vật liệu, ta cách đứng.
Thẩm Lãng thẳng thắn.
Cơ Phủ Giao trầm mặc một cái, cuối cùng là nói ra, có thể phế bỏ chờ ngươi phân hồn triệt để trưởng không nhục thân, viên này kim đan tự nhiên cũng liền không có tác dụng gì, đến thời điểm dẫn vào tinh huyết của mình nặng ngưng một viên chính là.
Thẩm Lãng lúc này mới yên tâm lại, hỏi thăm phương pháp này bên trong mấu chốt nhất một vấn đề. Thiên địa linh căn đi đâu tìm?
Yêu thú sơn mạch cũng chính là Đại Huyền Bắc Cương.
Yêu thú sơn mạch.
Thẩm Lãng biết rõ Lâm Tinh Thần lão cha chính là Đại Huyền quốc Bắc Cương trấn thủ, nhưng bởi vì một lần yêu thú sơn mạch bạo động bỏ mình Bắc Cương.
Thiên Cung Viện cũng tương tự tại Đại Huyền quốc phía bắc, mà Khương Tố Tâm tiếp nhận Thiên Cung Viện mời chào, trở thành Thiên Cung Viện ngoại viện viện trưởng, bản thân cũng có nhớ lại trượng phu ý tứ.
Vân vân.
Chẳng phải là nói, mẫu thân vẫn là cái quả phụ.
Thẩm Lãng không biết rõ vì cái gì đột nhiên trở nên kích động, hắn đè xuống ý nghĩ sang bậy, nói với Cơ Phủ Giao, nói cách khác ta được đi yêu thú sơn mạch một chuyến, tìm kiếm thiên địa linh căn làm thành nhục thân.
Không sai,
nhưng vấn đề là thiên địa linh căn thảo dược sinh trưởng phương tất nhiên có vô số yêu thú, ta một cái ngưng thần tiểu tu, đánh như thế nào?
Vậy thì không phải là ta cân nhắc sự tình.
Cơ Phủ Giao nói.
Thẩm Lãng có chút gấp, ta nói Tiểu Bạch, ta và ngươi tốt xấu cũng coi như vui buồn có nhau, thậm chí tính ngươi nửa cái đồ đệ, sư tôn, ta gọi ngươi sư tôn còn không được sao, nhanh giúp ta một chút.
Cơ Phủ Giao, ngươi ta không sư đồ chi danh, ngươi không nên nói lung tung.
Nói trắng ra là Cơ Phủ Giao thân là nữ đế tàn hồn, thật không muốn thu một cái đạo đức bại hoại người làm đồ đệ. Thẩm Lãng nhớ thương người khác mẫu thân cùng muội muội, thậm chí đi gây nên, nàng đều có chút chơ chẽn, nếu như nàng cùng Thẩm Lãng không phải quan hệ hợp tác, Cơ Phủ Giao thật không muốn cùng Thẩm Lãng nói nửa câu nói.
Ta dựa vào, ngươi cái này nói không phải cùng không nói đồng dạng.
Thẩm Lãng có chút im lặng, cho nên ngươi đường đường nữ đế, liền chút bản lĩnh này.
Ta là tàn hồn, không phải nữ đế.
Ngươi là nữ đế tàn hồn.
Thẩm Lãng nghiêm túc nhắc nhở, ngươi làm hết thảy đều đại biểu cho nữ đế thân phận, Tiểu Bạch ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy nhưng thật làm mất mặt nữ đế.
Thẩm Lãng trực tiếp tiếp mặt mở lớn, chào phúng kéo căng.
Dù là Cơ Phủ Giao nghe được Thẩm Lãng đang dùng phép khích tướng, nhưng kỳ thật Thẩm Lãng nói cũng không có cái gì ma bệnh.
Ta không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi.
Cơ Phủ Giao nói.
Ta đến thời điểm đem Bạch Miêu Miêu mang cho ngươi còn không được.
Không chung lầu cát.
Cơ Phủ Giao ý tứ rõ ràng chính là muốn cho Thẩm Lãng lấy chút tính thực chất chỗ tốt.
Thẩm Lãng cái nào biết rõ Cơ Phủ Giao muốn cái gì, hắn nói thẳng, còn muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì, thẳng thắn chút.
Cơ Phủ Giao cuối cùng là nói ra, trước đó đối phó ngươi thời điểm, ta vận dụng huyền âm giới bản nguyên, bây giờ huyền âm giới muốn gánh chịu ngươi tỷ nữ tu hành. Ta lại vận dụng một bộ phận bản nguyên, bây giờ bản nguyên có thiếu thốn, ta cần ngươi là ta làm một chút bổ sung.
Cơ Phủ Giao nói tới bản nguyên hẳn là thiên thư thế giới bên trong sương mù xám xịt, Thẩm Lãng thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến những cái kia sương mù hóa thành lôi kiếp bổ hắn.
Làm sao bổ sung?
Thẩm Lãng hỏi.
Ngưng thần cảnh về sau mỗi đột phá một cảnh giới, đều sẽ có thiên kiếp hàng dưới, ta cần ngươi đem những này thiên kiếp toàn bộ cho ta.
Cơ Phủ Giao nói. Thẩm Lãng sau khi nghe chính là vui lên, kỳ thật trước đó hắn chạy ra thiên thư thế giới, liền suy nghĩ về sau độ kiếp rồi muốn hay không đem lôi kiếp dẫn hướng thiên thư, ăn miếng trả miếng đem nữ đế tàn hồn cho bổ, không nghĩ tới cơ phủ giao hiện tại chủ động đưa ra muốn xét đánh. Đây đều là việc nhỏ, ta ước gì không muốn những này lôi kiếp. Thẩm Lãng khoát khoát tay nói, đây là thiên đạo nội tình, như thành công vượt qua vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn đều có thể đạt được đại phúc tăng lên. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái tu sĩ không chỉ có đối lôi kiếp không có lòng kính sợ, liền lôi kiếp mang tới chỗ tốt cũng sẽ làm như không thấy. Ngươi rất đặc biệt. Cơ phủ giao tựa hồ rất khó lý giải Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nghe nói như thế, thì là vui lên. Lôi kiếp là thiên đạo nội tình, có thể tiểu bạch ngươi mới là ta lớn nhất nội tình à? Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý cơ phủ giao rất rõ ràng bởi vì câu này ngươi là ta lớn nhất nội tình có xúc động. Trầm mặc. Uy, ta đáp ứng ngươi, ngươi còn không có nói với ta giúp thế nào giúp ta. Thẩm Lãng cũng mặc kệ cơ phủ giao là ý tưởng gì, truy hỏi. Cơ phủ giao, ta uy áp vẫn còn tồn tại, có thể mượn ngươi uy hiếp yêu thú. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Lãng liền biết do nữ đế đã nói phương pháp, khẳng định có sách lược vẹn toàn. Không nghĩ tới là phương pháp này. Bởi như vậy trước đó hết thảy đều nói thông. Yêu thú sơn mạch là nguy hiểm, nhưng là hắn lưng tựa một đầu đuổi, kỳ thật cũng không cần thái hư. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi cáo mượn mai hùng đi rừng rậm đốn cây, hùng đại hùng nhị có thể làm gì được ta? Thẩm Lãng bản thân liền là việc vui người, nghĩ thông suốt khớp nối hắn ít nhiều có chút ngao ngoe muốn động, hắn rất muốn nhìn đến có cái gì hóa hình nữ yêu tinh, gặp được hắn đại thần uy áp, mà tại chỗ quỳ xuống. Thu hồi ngươi bẩn thỉu ý nghĩ. Cơ phủ giao rốt cục nhịn không được nói, ngươi có thể độc tâm. Thẩm Lãng giật nảy mình, ta có thể chủ động cảm giác, nhưng ý nghĩ của ngươi quá tạp quá loạn quá không chỉ thuần, ngày bình thường ta đều sẽ che đậy lại, để tránh họa tâm thần ta. Cơ phủ giao bình tĩnh nói, vê đút hoặc vê đút, đây chẳng phải là xấu bụng tiểu bạch đều biết rõ. Tiểu bạch đẹp nhất, nữ đế thiên hạ vô địch. Ta không có hứng thú, ngươi cũng không cần đến giả mù sa mưa. Cơ phủ giao nói. Thẩm Lãng cái này thời điểm có chút đơn thuần, hắn có chút vô tội nói, có thể ta nói đều là lời nói thật à, ngươi hẳn là có thể nghe được. Cơ phủ giao lại trầm mặc, thật lâu nàng mới nói ra, ta còn phải dạy bảo Khương Linh, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Nàng luyện thế nào? Vẫn còn đang đánh cơ sở. Đánh như thế nào cơ sở? Ngươi đoán. Nữ đế căn bản không cho Thẩm Lãng truy vấn vấn đề cơ hội, sau khi nói xong tiên tư thế giới không còn âm thanh nữa truyền đến. Thẩm Lãng nhịn không được hiếu kỳ nhìn trộm trong tiên thư cảnh tượng, chỉ là tại cổ quan ngàn dặm bên trong, vẫn như cũng bị che trời cự mục che chắn, không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thực sẽ tăng tư, ta còn không có thèm đây. Thẩm Lãng nhíu môi, hắn đang nghĩ về sau Khương Linh học xong sẽ dạy hắn cũng, đến thời điểm lại có thể hô Khương Linh gọi sư tôn, vừa nghĩ tới về sau trên giường có thể là như vậy, Thẩm Lãng lại là trở nên kích động. Cùng lúc đó, Liễu gia đại đường Liễu Viên Hải bị tòa liên giam cầm, quỳ rạp trên đất. Chương 32. Lâm Mẫu, người đứa nhỏ này càng phát ra không đứng đắn. Liễu Trường Hà ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngồi tại bên cạnh, sắc mặt đồng dạng khó coi. Liêu Yên Nhi thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, có chút tính trẻ con mà thưởng thức lấy trong tay linh kiếm, màu tím váy lụa bọc lại nàng linh lung bay bổng dáng vóc, mông hơi bệnh, nếu như từ sau lưng nàng góc độ nhìn, tuyệt đối vô cùng dụ hoặc. Chỉ là tất cả mọi người chú ý điểm đều tại Liêu gia phản đồ phía trên. Viên Biển, ta không nghĩ ra, nàng một cái quả phụ đến cùng có cái gì đáng giá ngươi hiệu chung? Liêu Trường Hà cuối cùng là trầm giọng hỏi. Nguyên bản nghe Liêu Yên Nhi nói tam trưởng lão là Lâm gia ám tử thời điểm, Liễu Trường Hà còn tưởng rằng khuê nữ của mình hồ đồ rồi, nhưng khuê nữ kiên trì, hắn vẫn là xuất thủ đem Liễu Viên Hải trấn áp, chỉ bất quá che mặt. Nếu là lục soát không ra cái gì, như vậy hết thảy cũng làm chưa từng xảy ra, Liễu gia sẽ dốc toàn lực truy tra tập kích tam trưởng lão hung thủ, nhưng mấu chốt hắn thật trên người Liễu Viên Hải tìm ra rất nhiều lưu ảnh thạch, trong đó phần lớn là Liễu gia tuyệt mật nói chuyện. Nhìn thấy những này, Liễu Trường Hà rốt cục biết rõ khuê nữ lời nói không loa, tam trưởng lão chính là Lâm gia ám tử. Liễu Viên Hải bây giờ khí tức có chút hệ bại, tu vi tức thì bị phế không còn một mảnh, hắn nghe vậy chỉ là cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nghĩ không minh bạch, vì cái gì ngươi muốn phản bội Liêu gia? Liêu Trường Hà nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người của Liêu gia, sao là phản bội nói chuyện? Liêu Biên Hải hừ lạnh một tiếng. Liêu Trường Hà híp mắt lại, ngươi không phải Liêu gia người. Liêu Biên Hải cũng sớm đã chết rồi, hơn 20 năm trước liền chết, ta chân chính danh tự là Lâm Phúc, từ vừa mới bắt đầu chính là người của Lâm gia. Liêu Biên Hải hoặc là nói Lâm Phúc lạnh giọng nói. Lâm Phúc, hơn 20 năm. Liêu Trường Hà tâm trực tiếp châm xuống. Hắn đang tính kế Lâm gia đồng thời, Lâm gia cũng đang tính kế hắn, còn tính toán càng sâu càng xa xưa. Phải biết đơn thuần nội tình, Liêu gia còn kém trên Lâm gia một cái cấp bậc, đơn giản chính là Liêu gia cùng Đại Huyền hoàng tộc quan hệ cứng hơn trên một chút, nếu quả như thật quyết định nưu đồ, có thể mượn nhờ hoàng tộc lực lượng. Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị tiết lộ, Lâm gia đã biết rõ hắn tính toán, nói không chừng sẽ chủ động xuất thủ. Nếu như bị kia tọa trấn tiên cung viện tồn tại xuất thủ can thiệp, Liêu gia thật có khả năng như vậy hủy diệt, dù sao Đại Huyền hoàng tộc tuyệt đối sẽ không vì một cái hủy diệt Liêu gia mà đi đắc tội vị kia nguyên thần cảnh đại tu sĩ. Hắn xử lý như thế nào? Liêu Trường Hà nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, trực tiếp giết đi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, chặt thanh khối thịt cho chó ăn. Nhị trưởng lão ác hơn, tất cả gia tộc đều đối mặt kẻ phản bội, không chút lưu tình, chớ đừng nói chi là Liêu Viên Hải cũng không phải là người trong gia tộc, là Lâm gia ám tử. Liêu Trường Hà thở dài, cuối cùng là đi tới. Lâm Phúc ngẩng đầu nhìn xem đi vào trước mặt mình Liêu Trường Hà, cảm nhận được quanh người hắn sắc cơ, Lâm Phúc đau thương cười một tiếng, ta chết có thể, nhưng ta muốn chết cái minh bạch, thân phận của ta đến tột cùng là như thế nào bại lộ. Ta cũng không biết. Liêu Trường Hà nhìn xem Lâm Phúc, trong mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại biến thành vẻ tàn nhẫn, một trường vô hạ. Lâm Phúc trong nháy mắt mất mạng. Chết không thể chết lại. Lưu một cái toàn thây đi, tốt xấu cũng làm ta nhiều năm như vậy tam bà bá. Liêu Yên Nhi đột nhiên nói với Liêu Trường Hà. Thuận tiện thông chi Lâm gia, để người của Lâm gia đến nhà xác. Liêu Yên Nhi chỉ là tiểu bối, vốn không nên nhúng tay nói cái gì, nhưng bây giờ nàng mở miệng, Liêu Trường Hà chỉ có thể từ bỏ cho hạ giận ý nghĩ, đối hai vị trưởng lão nói ra, các ngươi đi an bài. Vâng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo Lâm Phúc thi thể ly khai, Liêu Trường Hà lúc này mới hỏi, Yên Nhi bây giờ có thể nói cho cha, là ai nói cho người tin tức này? Thẩm Lãng. Liêu Yên Nhi nói. Thẩm Lãng. Liêu Trường Hà híp mắt lại, hẳn là hắn chính là của người vị kia bằng hữu, là kia một ngày trọng thương Lâm tinh thần bị kia. Không sai. Nếu như là hắn, vậy liền nói thông. Có thể hắn lại là từ nơi nào đạt được tin tức Liêu Trường Hà có chút nhìn không thấu. Liêu Yên Nhi thầm nghĩ hắn có cái vô cùng lợi hại sư tôn, chiếm được tin tức này dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ đến Thẩm Lãng sư tôn cứu đi Thẩm Lãng lúc còn đem thân thể của nàng nhìn hết, Liêu Yên Nhi liền phi thường cảm giác khó chịu. Có lẽ liền Thẩm Lãng đều không thèm để ý, đúng a? Hắn vì sao lại để ý? Hắn tại sao muốn để ý? Trong mắt của hắn chỉ có Bạch Miêu Miêu cái kia có chút ngu xuẩn nữ hài, làm sao từng nhìn tới nàng? Làm sao từng quan tâm qua nàng? Phát giác được bảo bối khuê nữ ánh mắt có chút lạnh, Liêu Trường Hà không hiểu, chúng ta trừ đi phản đồ, Yên Nhi ngươi hẳn là cao hứng mới lạ. Chẳng lẽ là cái kia gọi Thẩm Lãng thối tiểu tử khi dễ ngươi? Nghĩ được như vậy, Liêu Trường Hà liền trở nên đằng đằng sát khí. Hắn xác thực khi dễ ta. Liêu Yên Nhi nói. Hắn làm sao khi dễ ngươi? A a, cha biết rõ, cha không nên hỏi. Liêu Trường Hà giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức trở nên mập mờ bắt đầu, hắn thâm tiếng nói ra, khuê nữ à, đã chúng ta cùng Lâm gia hôn ước hết hiệu lực, nếu không dứt khoát ngươi cùng kia tiểu tử chỗ một chỗ được rồi. Ta nhìn hắn vô luận là tâm tính cùng thủ đoạn đều có chút cao minh, ngươi đi theo hắn cũng sẽ không thụ khi dễ. Liêu Yên Nhi không có so đo Liêu Trường Hà trong lời nói lô mãng cùng đối nàng cùng Thẩm Lãng tác hợp, mà là ngước mắt bất thình lình hỏi, cha ngươi thật là nghĩ như vậy? Cha đương nhiên là nghĩ như vậy, còn có thể là giả. Khuê nữ hạnh phúc trọng yếu nhất, chỉ cần khuê nữ vui vẻ, muốn cho cha làm cái gì đều có thể. Liêu Trường Hà đâu còn có vừa rồi âm trầm bộ dáng, bây giờ trong hành lang chỉ có hắn cùng Liêu Yên Nhi, hắn ngược lại lộ ra hoa cúc nụ cười thân thiết. Vậy thì tốt, ngày mai liền đi Thẩm gia làm ai? Liêu Yên Nhi nói thẳng. Liêu Trường Hà kinh ngạc, Yên Nhi ngươi nghiêm túc à? Đương nhiên, cha không nguyện ý. Liêu Yên Nhi trừng mắt liếc Liêu Trường Hà. Liêu Trường Hà hậm hực cười một tiếng, có thể hay không quá nhanh. Liền ngày mai, liền nói ta Liêu Yên Nhi coi trọng hắn Thẩm Lãng. Liêu Yên Nhi hừ lạnh một tiếng nhìn về phía ngoài phòng, con ngươi hơi liễm, trong ánh mắt lóe ra mùi nguy hiểm. Ngươi càng trốn tránh ta, ta thì càng muốn bước ngươi ra. Thẩm Lãng đương nhiên không biết mình đã bị trắng cắt đen Liêu đại tiểu thư ghi nhớ. Hắn ngủ rất say sưa, cả một cái ban đêm cũng không có làm cái gì mộng. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị Lâm Mẫu gọi vào tiền đường. Thần Nhi, Khương Linh bị mang đi. Lâm Mẫu hỏi. Không sai, một cái thần bí cao nhân xuất hiện mang đi Khương Linh, nói Khương Linh là cái gì kiếm tâm thông minh thể chất, thích hợp học tập kiếm đạo. Thẩm Lãng gật gật đầu nói. Hắn dư quang thì một mực rơi vào Lâm Mẫu trắng như tuyết trên cổ, cái cổ hướng xuống dù là bị váy áo che lấp, y nguyên có thể nhìn thấy phình lên trướng trướng tuyết đoàn khe hở, để người nhận không được đoán mò dưới quần áo đến cùng trôn lấy cái gì. Lâm Mẫu đương nhiên không biết mình tiện nghi nhi tử trong biên chế sắp xếp chính mình, nàng ôn nhu nói ra, nếu như thế, đó cũng là nha đầu này tạo hóa. Nha đầu này dùng tình sâu vô cùng, Thần Nhi ngươi nhớ lấy không thể cố phụ. Vẫn là nương tự tay đoạn đến a. Thẩm Lãng bình tĩnh nói một câu. Lâm Mẫu đương nhiên biết rõ Thẩm Lãng nói là chính mình khuyến khích Khương Linh cho Thẩm Lãng hạ xuân dược sự tình, khuôn mặt của nàng có chút nóng lên, dù sao kế hoạch tử cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Nàng cầm Thẩm Lãng tay, ôn nhu nói ra, Thần Nhi mẫu thân cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao ngươi cũng không thể một mực trên người Bạch Miêu Miêu treo cổ, không đáng. Thẩm Lãng trở tay cầm Lâm Mẫu tuyết nộn tay nhỏ, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên có chút lý giải nói ra, ta biết rõ, nhưng là về sau mẫu thân cũng không thể tự tác chủ trương, kia xuân dược dược hiệu quá mạnh, ta hôm nay đi ra ngoài đều là bị từng ra. Lâm Mẫu nghe được đỏ mặt, nhẹ nhàng gắt một cái, người đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng không đứng đắn, vậy mà cùng mẫu thân nói loại lời này. Chương 33. Liêu gia chiêu tế. Mẫu thân cùng ca ca đang làm cái gì? Thẩm Lãng mặc dù cố tình muốn cùng Lâm Mẫu hảo hảo đuốt ve an ủi, nhưng thế nhưng hôm nay kế hoạch tốt đi yêu thú sơn mạch, lôi kéo Lâm Mẫu tô nộn tay nhỏ lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu thể mình lời nói, hắn liền định cáo từ ly khai. Cái nào biết rõ cái này thời điểm, một cái tỷ nữ vội vàng đi vào Lâm Mẫu trước mặt, lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Mẫu. Lâm Mẫu đem thư mở ra, nhìn thấy nội dung phía trên, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Thẩm Lãng tại bên cạnh có thể dễ dàng nhìn thấy Lâm Mẫu trước ngực trắng như tuyết tại nhẹ nhàng phập phồng, tựa hồ bởi vì trong thư nội dung liên tâm cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tỷ nữ rời đi về sau, Lâm Mẫu đem thư buông xuống, nhìn về phía Lâm Tinh Thần, "Thần Nhi, Liêu gia tam trưởng lão sự tình ngươi có hay không cùng người bên ngoài nói qua?" "Liêu gia tam trưởng lão?" Mẫu thân nói là ngài chôn ở Liêu gia ám tử. Thẩm Lãng ra vẻ nghi ngờ nói, "Không có à?" Bực này bí mật cực kỳ trọng yếu, ta làm sao có thể cùng người bên ngoài nhắc lên. Lâm Mẫu đương nhiên không tin tưởng mình nhi tử bảo bối sẽ làm ra cái gì bán gia tộc sự tình, nàng đuốt đuốt mi tâm nói, tam trưởng lão chết rồi, Liêu gia muốn ta mang về thi thể. Chết rồi? Làm sao lại chết rồi? Thẩm Lãng ra vẻ kinh nghi bất định biểu lộ, kỳ thật trong lòng hắn cũng tại sợ hai thán phục Liêu Yên Nhi hiệu suất không khỏi cũng quá nhanh. Lúc này mới vừa đem tin tức đưa tới, đêm đó liền đem tam trưởng lão xử lý. Mà lần này hung thủ không ngoài dự tính, hay là hắn a? Thẩm Lãng trên mặt thì là nhíu mày nói ra, nếu như tam trưởng lão chết rồi, chúng ta nên như thế nào mưu đồ Liễu gia thiên thư? Đây cũng là mẫu hiện tại nhức đầu một điểm. Lâm Mẫu bất đắc dĩ nói ra, tam trưởng lão cái này ám tử ta chôn hơn 20 năm đều không có bắt đầu dùng, vì chính là tại mấu chốt thời điểm phát huy ra trọng yếu tác dụng, kết quả hiện tại hắn bị móc ra, ta một chút tính kế chân chính là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Có thể hay không cùng lúc ấy hại ta người thần bí có quan hệ? Thẩm Lãng cái này thời điểm hỏi, ngươi nói cái kia thần bí tiểu tu? Ta nghe Liễu Biên Hải nói hắn còn có một cái phi thường cao minh không gian linh bảo. Lâm Mẫu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, có lẽ, thật nói không chừng. Nếu như là cái kia thần bí tiểu tu thế lực sau lưng xuất thủ, thật có khả năng đào móc ra Liễu Viên Hải nội tình, có thể ta nghĩ không minh bạch, Liễu gia đến cùng có cái gì đáng giá cái kia thế lực nhu đồ. Thẩm Lãng nghe được Lâm Mẫu, trong lòng chính là vui lên. Hắn chỉ là nghĩ vung cái nổi, không nghĩ tới còn vung ra một cái phía sau màn thế lực. Bất quá Lâm Mẫu tức giận ngậm hờn dáng vẻ, khó tránh khỏi có chút quyến rũ mê người. Nhất là môi son khẽ cắn, mắt tức giận ý, thân thể mềm mại chập trùng lên xuống, ở phía xa đương nhiên không có cảm giác gì, nhưng Thẩm Lãng cùng Lâm Mẫu chịu rất gần, chỉ cảm thấy không ngừng có thơm ngọt khí tức thở ra đến, nào vào trên cổ của hắn, trên mặt, chớ đừng nói chi là Lâm Mẫu trên thân thật rất thơm rất thơm. Thẩm Lãng là biết rõ Lâm Mẫu có mỗi ngày tắm rửa thói quen, dạng này thơm nào ngạt, ai chịu nổi. Mẫu thân thoải mái tinh thần, bất quá chỉ là một cái lâm gia ám tử, chết cũng chính là chết rồi, Thiên Cung Biện vị kia mẫu thân xuất thủ, Liễu gia còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Thẩm Lãng an ủi đồng thời không quên thăm dò một cái. Thần nhi ngươi không hiểu, này lại phá hư quý củ, ngươi vị kia mẫu thân thực lực còn không có cường đại đến tùy hứng làm bậy tình trạng, chớ đừng nói chi là trong cung cũng có một vị nguyên thần cảnh, nếu là ngươi vị kia mẫu thân dám nhúng tay gia tộc phân tranh, vị kia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Mẫu có chút bất đắc dĩ, bởi vì ám tử thật vô cùng trọng yếu, là nàng nuốt mất toàn bộ Liễu gia mấu chốt, hiện tại ám tử bị móc ra, muốn ra tay với Liễu gia, thật sự không phải nói mà thôi. Thẩm Lãng đứng dậy đi tới Lâm Mẫu sau lưng, ngón tay thò vào áo, tại biên giới dừng lại, hắn một bên nhẹ nhàng vò án lấy Lâm Mẫu lạnh buốt tuyết nị ra thịt, một bên nói ra, tốt mẫu thân, cũng không phải nhất định phải cái này cái gì song tu công pháp, ta đi chính đạo, cũng có thể truy đuổi trường sinh. Nghe được Thẩm Lãng, cảm thụ được nhi tử nhào nặng bả vai mang tới dễ chịu xúc cảm, Lâm Mẫu tuyệt mỹ gương mặt bên trên mây đen rốt cục tăng ra, nàng ôn nhu nói ra, nhà ta thần nhi thiên phú kinh tuyệt vô song, nếu là đợi một thời gian, hẳn là toàn bộ đại huyền đều khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại, thậm chí còn có thể đi ngoài vạn dặm Trung Châu sông vào một lần, đây mới thực sự là tu hành thánh địa. Mẫu thân không cảm thấy ta có thể truy đuổi trường sinh sao? Thẩm Lãng ra vẻ hiếu kỳ bảo bảo, trường sinh có gì tốt, một gia nhân ở cùng một chỗ mới tốt. Lâm Mẫu chán nhẹ giơ lên nhìn về phía Thẩm Lãng, ánh mắt ôn nhu như nước, mang theo cương triều chi sắc, thần nhi mẫu thân không cầu người truy đuổi trường sinh, có thể tu hành tốt chính mình nói liền đầy đủ, chỉ hy vọng thần nhi tương lai đi Thiên Cung viện, có thể thường xuyên trở lại thăm một chút mẫu thân liền đủ hài lòng. Sẽ. Thẩm Lãng nhẹ nói, hắn nhẹ nhàng nhào nặng trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, không quên thăm dò đến Lâm Mẫu xương quai xanh vị trí, ánh mắt thì dừng lại tại kia chiếu nặng trắng như tuyết gói đồ bên trên, cái này từ trên xuống dưới thị giác, thật để hắn có chút huyết mạch phun trường, đáng tiếc Lâm Mẫu sẽ không biết rõ. Lâm Mẫu cảm thấy thần nhi thật sự là hiếu thuận rất nhiều, bình thường cũng sẽ không cùng nàng có dạng này thân mật động tác, thần nhi đúng là lớn rồi đây. Hai người lại hưởng thụ một cái mẹ con ở giữa đặc hữu đuốt ve an ủi. Thẩm Lãng liền muốn đi ra ngoài. Cái nào biết rõ nguyên lai đưa tin tỷ nữ lần nữa đi đến, tại Lâm Mẫu bên thai dị thai vài câu. Lâm Mẫu sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, khinh người quá đáng. Liêu gia quả nhiên là khinh người quá đáng. Lại thì thế nào? Thẩm Lãng để tay tại Lâm Mẫu xương quai xanh trên liền không có dịch chuyển khỏi, trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tỷ nữ rời đi về sau, Lâm Mẫu lạnh giọng nói ra, Liêu gia thật sự là khinh người quá đáng, giết chết Liêu Viên Hải còn chưa đủ, còn làm nhục như vậy nhà chúng ta. Mẫu thân xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Lãng hiếu kỳ Liêu Yên Nhi cái này đại tiểu thư lại tại cả cái gì yêu tiêu thần. Liêu gia tiến đến Thẩm gia chiêu tế, nói thần nhi ngươi không tài không đức, không xứng làm Liêu gia vị hôn phu tế, mà Thẩm gia con trai trưởng Quang Minh lỗi lạc, chính là chính nhân quân tử, thật là Liêu gia đích nữ lương phối, nguyện mời làm vị hôn phu tế, khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng. Lâm Mẫu hiển nhiên động nắm tính, mạnh tay trọng địa đập vào bàn bên trên, chẳng như tuyết gói đồ càng là run lên một cái. Thẩm Lãng không kịp nhìn đồng thời, trong lòng đồng dạng gọi thẳng ngọa tào. Không phải, mà nữ ngươi không uống lộn thuốc chớ, ta đều chạy đến Lâm gia làm đại thiếu gia, ngươi còn không buông tha ta, còn tới chiêu tế, phô trương làm như thế lớn, người khác thật đúng là cho là ngươi vừa ý ta đây. Quang Minh lỗi lạc chính nhân quân tử Thẩm Lãng chỉ cảm thấy Liêu Yên Nhi chính là công khai đang giễu cợt chính mình. Nhưng nàng đây là muốn làm gì? Muốn làm vị hôn thê của hắn? Phải biết đây cũng không phải là kén rể tế, mà là đường đường chính chính chiêu tế, nếu như hai nhà thật nhìn vừa ý, là có thể định ra thời gian trao đổi hôn thư. Mẫu thân, liền để bọn hắn náo nhiệt chứ? Thẩm Lãng lại làm an ủi thái, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không được, mẫu thân ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn Thẩm gia tại Ung Kinh thành bất quá là mặt Lưu gia tộc, có tài đức gì cùng tứ đại gia tộc thông gia, mà lại cái kia Thẩm gia con trai trưởng, ta là nghe đều chưa nghe nói qua, cái gì A Miêu A Cẩu, Liêu Yên Nhi muốn chiêu hắn là thế, rõ ràng chính là nhờ vào đó cơ hội đục nhã nhà chúng ta, quả nhiên là khinh người quá đáng, được đà lớn tới. Lâm Mẫu là thật tức giận, trong mắt đẹp càng là mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Thẩm Lãng cũng có chút tức giận, cái gì gọi là mặt Lưu gia tộc, cái gì gọi là A Miêu A Cẩu, ta tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng nương, ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta như thế dâm ta, đừng trách ta không khách khí hà. Ai? Đau nhức đau nhức đau nhức, thần nhi ngươi lực đạo nhẹ một chút. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa bước nhanh đi tới Lâm Thanh Nguyệt nghe được trong phòng nghe được lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mẫu thân cùng ca ca đang làm cái gì? Chương 34. Lâm Thanh Nguyệt dự định Liêu Yên Nhi cầu hôn. Ban ngày ban mặt, lòng người không cổ, làm loại chuyện này vậy mà cũng không giam giữ môn, mà lại có thể làm sao? Lâm Thanh Nguyệt hô hấp lập tức dồn dập, trong mắt càng là thả lên sáng ngời. Cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, Lâm Thanh Nguyệt ba chân bốn cẳng, liền muốn đánh vỡ trong phòng cậu nam nữ bẩn thỉu sự tình. Cái nào biết rõ mới vừa vào cửa, Lâm Thanh Nguyệt đã nhìn thấy Thẩm Lãng đứng sau lưng mẫu thân, nhẹ nhàng cho nàng xoa bả vai, quả thực là một cái mẹ hiền con hiếu hình tượng. Trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh, Lâm Thanh Nguyệt cắt một cái sững sờ tại nguyên chỗ. Thanh Nguyệt, thế nào? Lâm Mẫu nhìn thấy Lâm Thanh Nguyệt vô cùng lo lắng đi tìm đến, hơi nghi hoặc một chút. Khụ khụ. Lâm Thanh Nguyệt ho khan vài tiếng che giấu chính mình không tự nhiên, sau đó mới nói tới chính sự. Mẫu thân, ca, ta thấy được Liêu gia khua chiêng gõ trống đi Thẩm gia. Cái gì tình huống nha? Ta cùng Thần Nhi ngay tại nói chuyện sự tình này. Lâm Mẫu ra hiệu Lâm Thanh Nguyệt ngồi xuống, lúc này mới mang theo lấy điểm tức giận nói ra. Thần Nhi mới đi Liêu gia từ hôn không bao lâu, Liêu gia liền đi Thẩm gia chiêu tế, đây là có cỡ nào không đem chúng ta Lâm gia để vào mắt? Lâm Mẫu cũng không có nói cái gì tam trưởng lão sự tình. Lâm Thanh Nguyệt thì bắt lấy trọng điểm. Chiêu tế. Lâm Thanh Nguyệt, có ý tứ gì? Chính là Liêu Yên Nhi phái người đi Thẩm gia cầu hôn, muốn chiêu Thẩm Lãng làm vị hôn phu tế. Thẩm Lãng nói. A. Lâm Thanh Nguyệt giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, đôi cậu nam nữ này rốt cục tiến tới cùng nhau rồi. Thẩm Lãng kém chút không có bị nước miếng của mình hất đến, nhịn không được lại tăng lên một điểm cường độ, ngược lại để Lâm Mẫu duyên dáng gọi to một tiếng, Thần Nhi, ngươi lực đạo lại nặng. A nha. Thẩm Lãng đầu ngón tay không để lại dấu vết từ Lâm Mẫu trên vú mềm phương thu hồi, bắt đầu tương đối ôn nhu nhào nặn lên Lâm Mẫu tuyết nộn trắng non bà bay. Bây giờ và táo của nàng đã bị mình tay chọn hơi loạn, lại có thể tùy ý ra vào. Bộ dạng này đương nhiên dễ chịu, nhất là Lâm Mẫu sẽ không phản kháng. Nhưng Thẩm Lãng hay là bởi vì Lâm Thanh Nguyệt câu này cậu nam nữ mà canh cánh trong lòng. Lâm Mẫu cái này thời điểm nói, Liêu gia cầu hôn, Thanh Nguyệt ngươi nói chúng ta muốn hay không đi chúc mừng một cái? Chúc mừng? Lâm Thanh Nguyệt thầm nghĩ đương nhiên muốn chúc mừng, ca ca tối hôm qua liền có tác hợp nàng cùng Thẩm Lãng ý tứ, nếu như Liễu Yên Nhi cùng Thẩm Lãng có thể thành, vậy ca ca khẳng định cũng có thể bỏ đi tâm tư như vậy. Mà lại náo nhiệt như vậy, nàng khẳng định phải tự mình đi qua nhìn một chút. Lâm Thanh Nguyệt có chút kích động, mẫu thân ta đi qua chúc mừng đi, vừa vặn nhìn xem cái này Thẩm Lãng đến cùng có bao nhiêu ưu tú, có thể để cho Liễu Yên Nhi dạng này thiên tiêu chi nữ tự mình đến nhà chiêu thế. Ta cũng đi nhìn xem. Thẩm Lãng cái này thời điểm nói. Thần Nhi ngươi không thích hợp đi. Lâm Mẫu đối Thẩm Lãng lắc đầu, nàng không có nói rõ, nhưng Thẩm Lãng cũng biết rõ nàng ý tứ. Dù sao Lâm gia ám tử vừa bị móc ra, hắn cái này Lâm gia con trai trưởng không thích hợp lộ diện. Ca ngươi liền đợi đi, yên tâm đi, ta khẳng định chúc mừng đúng chỗ. Lâm Thanh Nguyệt cái này thời điểm cười hì hì nói, tại ca ca cùng mẫu thân trước mặt, nàng luôn luôn cổ linh tinh quái. Muốn chuẩn bị cái gì hạ lễ sao? Yên tâm, muội muội tâm lý nắm chắc. Lâm Thanh Nguyệt cho Thẩm Lãng một cái yên tâm ánh mắt. Thẩm Lãng kỳ thật đang nghĩ, nếu như Lâm Thanh Nguyệt có thể chuẩn bị một phần tương đối không tệ hạ lễ, hắn đến thời điểm hiện thân cũng không phải không được. Mà Liêu gia cầu hôn, khẳng định cũng sẽ không tay không mà đến, nói không chừng trong đó có rất nhiều chân quý tu hành vật liệu, nghĩ đến những thứ này vật liệu cũng sẽ là chính mình, Thẩm Lãng liền không khỏi tâm nóng. Lâm Thanh Nguyệt vô cùng lo lắng ly khai. Thẩm Lãng cuối cùng đem tay từ Lâm Mẫu và táo chỗ rút trở về, hắn đối Lâm Mẫu nói chính mình muốn đi Yêu Thú Sơn mạch sự tình. Lâm Mẫu hơi sững sờ, đến đó làm gì? Yêu Thú Sơn mạch nguy hiểm như vậy, ta nghĩ tại nhập môn khảo thí trước lịch luyện một cái, không thể luôn đợi ở trong nhà tu hành. Thẩm Lãng nghiêm trang nói, vậy được rồi, có thể ngàn vạn không thể xông vào khu hạch tâm. Khu hạch tâm thảo luận không chừng còn có yêu vương, cũng không phải ngươi có thể ứng phó. Nếu không ta nói với Tố Tâm một tiếng, để nàng phái người che chở ngươi. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Lâm Mẫu cũng không nhịn được lo lắng. Mẫu thân, đã là lịch luyện, để cho người ta che chở là chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng cười nói, tốt ta. Lâm Mẫu có chút gật đầu, lại là từ cổ của mình chỗ lấy ra một sợi dây chuyền cuối cùng tựa hồ là hổ phách đồng dạng hình tròn vật, ẩn ẩn có đặc thù quang trạch lưu truyền. Đây là vi nương hộ đạo ngọc, có thể chống đỡ kháng nguyên thần cảnh cường giả một kích, ngươi mang theo. Lâm Mẫu đem hộ đạo ngọc đưa tới Thẩm Lãng trong tay, hộ đạo ngọc một mực bị Lâm Mẫu mang theo, trên đó còn lưu lại dư ôn cùng một chút xíu mùi sữa thơm nói. Thẩm Lãng nắm chặt hộ đạo ngọc, cảm nhận được tràn đầy sắp tràn ra mẫu thân yêu, nhất là nghĩ đến Lâm Mẫu đem hộ đạo ngọc thường xuyên đeo vị trí, Thẩm Lãng bao nhiêu có một chút kích động. Tạ ơn mẫu thân. Thẩm Lãng đem hộ đạo ngọc đeo ở trên cổ, giấu vào trong quần áo, Lâm Mẫu lưu lại nhiệt độ cơ thể chạm đến ngực, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, liền có một loại cùng Lâm Mẫu thẳng thắn tương đối tức thị cảm. Hắn đình chỉ ý nghĩ kỳ quái, cáo từ ly khai. Ai, hài tử lớn. Lâm Mẫu ánh mắt phức tạp nhìn xem Thẩm Lãng. Nếu là ngày bình thường, nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc nhi tử bảo bối đi cái gì yêu thú sân mạch, nhưng bây giờ nàng cũng nói không ra cái gì cự tuyệt. Trưởng thành, luôn luôn muốn lịch luyện một cái. Thẩm gia trạch viện không coi là quá lớn, nhưng chung quanh cũng rất rộng rãi, đủ ngừng hạ mấy cỗ xe ngựa. Phía sau xe ngựa lôi kéo từng dương đồ vật, đều che kín một tầng vải đỏ, nhìn có chút vui mừng. Mà ở trong đó trong một chiếc xe ngựa, Liêu Yên Nhi chính ngồi an tĩnh, tỷ nữ Tô Thiền ở một bên hầu hạ. "Tiểu thư, chúng ta không cần đến tự mình đến một chuyến đi." Tô Thiền nhịn không được nói. "Không có việc gì. Hắn đã là ta vừa ý lang quân, liền đáng giá ta tự mình tới một chuyến." Liêu Yên Nhi nhẹ nói. Tô Thiền đương nhiên biết rõ Lâm Tinh Thần đến đây liếu ra từ hôn sự tình, nàng kỳ thật sợ hai Thẩm Lãng không biết điều, đem tiểu thư cưới cũng cho lui, dù sao tiểu thư thật không phải cái gì thiện cùng chủ, ung kinh thành bên trong cũng coi là hung danh bên ngoài, nhưng trên mặt nàng vẫn là đứng tại Liêu Yên Nhi bên này, nhẹ giọng cười nói ra, ta cảm thấy Thẩm công tử khẳng định lại so với cái kia Lâm Tinh Thần muốn ưu tú gấp trăm lần, 1000 lần, xuất khí gấp trăm lần, 1000 lần. Không phải tiểu thư cũng sẽ không coi trọng hắn. Nghe được Tô Thiền, Liêu Yên Nhi trong đầu nhịn không được hiện ra Thẩm Lãng dáng vẻ, tấm kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa, Liêu Yên Nhi thật muốn một kiếm đem Thẩm Lãng cho bổ. Vô sỉ, hỗn đản, bị uội. Nàng nhìn không lên Thẩm Lãng, nhưng bây giờ lại bởi vì Thẩm Lãng mà lo lắng. Nàng không biết rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng Thẩm Lãng chính là không thể trốn tránh nàng, không thể tránh lấy nàng, hắn tránh nàng một ngày, nàng liền khó chịu một ngày, tránh nàng một ngày, nàng liền phát điên một ngày. Nàng căn bản không có hoàn thành muốn trả thù, Thẩm Lãng liền bỏ trốn mất dạng, này làm sao có thể? Thẩm gia cửa sân mở ra, một người mặc một mạc phụ nhân tại tỷ nữ nâng đỡ đi ra, nàng là Thẩm Lãng mẫu thân Lạc Ninh Tú. Nàng thẳng đi tới Liêu Yên Nhi trước xe ngựa, Lạc Ninh Tú nhẹ giọng hỏi, xin hỏi bên trong ngồi thế nhưng là Liêu gia tiểu thư Yên Nhi cô nương. Liêu Yên Nhi trong lòng không biết do vì cái gì ngược lại khẩn trương lên, có một loại nàng dâu gặp bà cảm giác, nàng đem tạp niệm dứt bỏ, đứng dậy xốc lên màn trướng đi tới. Thầm thầm, Liêu Yên Nhi có chút đoan trang đối Lạc Ninh Tú cầu thi lễ, nàng vốn có thể tùy tính một chút, nhưng đối mặt Lạc Ninh Tú thời điểm lại sẽ không quá tự nhiên, vô ý thức liền sẽ sinh ra tôn kính suy nghĩ. Lạc Ninh Tú trên dưới đánh giá một cái Liêu Yên Nhi, lộ ra tiểu dung, thật đúng là một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, Thẩm Lãng cái kia tinh lịch hải tử cũng không biết rõ đi cái nào dương oai. Yên Nhi mau theo Thẩm Thẩm đến trong phòng ngồi. Lạc Ninh Tú đương nhiên biết rõ Liêu Yên Nhi tới đây mục đích, bằng không thì cũng sẽ không ra tới đón tiếp, nàng ngay từ đầu chiếm được tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ đồng dạng. Dù sao Liêu Yên Nhi là ai? Là đại huyền hoàng đế hôn ngoại sinh nữ, là làm nay trưởng công chúa cháu gái ruột, Liêu gia càng là kinh thành tứ đại gia tộc, chính là nàng Thẩm gia ngày bình thường không với cao nổi tồn tại, bây giờ lại đến nhà cầu hôn, Lạc Ninh Tú chỉ cảm thấy có đầy trời kinh hỉ muốn đem nàng nện hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải lão gia làm quan, không thể tùy tiện chạy về, nàng nói không chừng thực sự cùng lão gia cùng nhau ra nên tiếp. Thẩm Thẩm ta liền không đi vào ngồi, ta là tới đưa hôn thư. Liêu Yên Nhi từ trong ngực lấy ra một thiếp hôn thư phía trên sẽ viết lên ngày sinh tháng đẻ, dùng để nhìn xem nam nữ song phương phải chăng tương hợp. Đồng dạng tại nhà gái đưa qua hôn thư lúc đều sẽ trước nhìn lên một cái, bảo đảm không có sai để loạn, nhưng Lạc Ninh Tú lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho tỷ nữ, đủ để có thể thấy được nàng đối Liêu Yên Nhi tán thành. Đây là thiên đại phú quý, không nghĩ tới Thẩm gia phải bắt được. Ngay tại một mảnh vui vẻ hòa thuận không khí dưới, thanh lanh thanh âm đột ngột truyền ra. Hôn thư, ngươi Liêu Yên Nhi đường đường một cái Liêu gia đại tiểu thư, cái gì thời điểm cũng tới loại này hạ cửu Liêu gia tộc cầu hôn, nói ra cũng không sợ ném đi mặt mũi. Chương 35. Đùa giỡn Lâm Thanh Nguyệt Liêu gia đến Thẩm gia cầu hôn tin tức sớm đã truyền ra. Trung quanh tụ tập không ít người xem náo nhiệt, trong đó không thiếu gia tộc khác đệ tử, bao quát cùng là tứ đại gia tộc Lạc gia. Lạc Ninh Tú là Lạc gia nhánh bên, nguyên bản không nhận Lạc gia chào đón, nhưng bây giờ Lạc Ninh Tú nhi tử Thẩm Lãng cùng Liêu Yên Nhi có liên lụy, cũng để nàng tự mình đến nhà cầu hôn, đây không thể nghi ngờ là cho Lạc gia mặt giải sự tình. Nghe được một tiếng này mang theo trào phúng tiếng chất vấn, Lạc gia bên trong người lập tức đứng dậy. Liêu gia đại tiểu thư đến Thẩm gia cầu hôn, liên quan gì đến ngươi? Là không liên quan chuyện ta, nhưng Liêu Yên Nhi ngươi vừa mới bị anh ta tử hôn, liền lập tức đến Thẩm gia, là sốt ruột muốn đem chính mình gả đi. Vẫn là nói tại cùng anh ta có hôn ước thời điểm, đã sớm cùng Thẩm Lãng cấu kết với nhau làm việc xấu. Thanh âm thanh thúy, nhưng câu câu chú tâm. Lạc gia người thấy rõ người tới, phát hiện là một cái thân mặc nước màu lam lưu tiên quần, dung mạo thanh lệ thoát tục, hoàn toàn không thua tại Liêu Yên Nhi tuyệt mỹ thiếu nữ. Mũi ngọc tinh xảo ma phấn, thanh nhã huyền chuyển. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng còn trần trụi một đôi trắng như tuyết chân trần nhẹ giơ lên chậm đuổi đi đến phụ cận, đúng là không nhiễm trần thế, rạo rạo như trăng sáng. Nghe được nàng, thấy được nàng dáng vẻ, Lạc gia người chỗ nào không nhận ra trước mắt thiếu nữ thân phận. Hắn con ngươi hơi co lại, ngươi là tiểu thư nhà họ Lâm. Lâm Thanh Nguyệt căn bản không để ý đến cái gì thượng vàng hạ cám Lạc gia người, nàng khẽ cười một tiếng đi tới Liêu Yên Nhi trước mặt. Đối mặt Liêu Yên Nhi như muốn giết người ánh mắt, Lâm Thanh Nguyệt góc miệng có chút câu lên, thế nào, ta nói không đúng sao? Vẫn là bị ta đâm trúng tâm sự, muốn thẹn quá hóa giận giáo huấn tại ta. Liêu Yên Nhi dĩ nhiên không phải thiện cùng chủ, nhưng ở Lạc Ninh Tú trước mặt, nàng khó được đè lại chính mình bạo ngược lạnh lùng tính tình. Nàng chỉ là nhẹ nói, nếu như ngươi đến chỉ là vì kích thích ta, rất không cần phải. Ta đến cũng không đơn thuần chỉ là vì kích thích ngươi, cũng muốn gặp cái kia gọi Thẩm Lãng, đến cùng có bao nhiêu phế vật. Lâm Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi." Lạc Ninh Tú không nghĩ tới Lâm Thanh Nguyệt sẽ nói như vậy Thẩm Lãng, nàng có chút tức giận nhìn xem Lâm Thanh Nguyệt nói, "Thẩm gia không chào đón ngươi, mời ngươi ly khai. Môn này bên ngoài hơn là Thẩm gia sao?" Lâm Thanh Nguyệt góc miệng hơi gấp, cười hỏi lại. Lạc Ninh Tú đương nhiên rõ ràng Lâm Thanh Nguyệt thân phận, nàng cuối cùng là không nói gì. Liêu Yên Nhi thì là mở miệng nói, "Thẩm Thẩm ở chỗ này, còn xin ngươi thả tôn trọng một điểm." "Tôn trọng? Ta vẫn luôn rất tôn trọng a, nói thật chẳng lẽ cũng không phải là tôn trọng?" Thẩm Lãng chính là phế vật à, mà lại một mực làm ngươi Liêu Yên Nhi chó săn, làm sao có một ngày chó săn đều có thể cùng chủ tử tốt hơn, thật là có chút buồn cười đây. Lâm Thanh Nguyệt cười khanh khách, mảy may không nể mặt Lâm Thanh Nguyệt, cũng mảy may không nể mặt Thẩm gia. Liêu Yên Nhi mấp máy môi, khép mắt lại, hình như có sắc ý, nhưng cuối cùng không có phát tác. "Nha, làm sao cảm giác Liêu Yên Nhi ngươi giống biến thành người khác, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à?" Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu nói. Liêu Yên Nhi không để ý đến Lâm Thanh Nguyệt, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt sau lưng, nàng ánh mắt yếu ớt, giống như cất giấu vô cùng phức tạp cảm xúc. Chính là ngươi tại cái này bố trí ta. Một đạo hơi có chút lô mạng thanh âm truyền đến. Lâm Thanh Nguyệt xoay người, liền thấy Thẩm Lãng đi tới. Thẩm Lãng dung mạo khí chất vốn cũng không tục. Lâm Thanh Nguyệt mím môi một cái, đè xuống trong lòng khinh thị hỏi, ngươi chính là Thẩm Lãng? Làm sao? Bố trí ta hơn nửa ngày, ngay cả ta người dáng dấp ra sao đều không biết rõ. Thế nào muội tử, có hay không bị ca mê đến? Lâm Thanh Nguyệt lông mày nhướng lên, trong mắt của nàng có chút méo lại, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ cất giấu mấy phần nguy hiểm chi ý lắm nhi. Lạc Ninh Tú khẽ gọi một tiếng, nàng là đang nhắc nhở Thẩm Lãng chú ý nói chuyện phân tức, Lâm gia đại tiểu thư phía sau năng lượng thật không phải Thẩm gia có thể so sánh. Thẩm Lãng cho mình lão nương một cái yên tâm ánh mắt, lại là vượt qua Lâm Thanh Nguyệt, đi tới Liễu Yên Nhi trước mặt, đưa tay xoa lên nàng gương mặt. Liễu Yên Nhi thân thể khẽ run một cái, không biết do Thẩm Lãng muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng không có ngăn cản hắn ở trước công chúng thân mật hành vi, ngón tay tại gương mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Liễu Yên Nhi lại có một loại chính mình là Thẩm Lãng đồ chơi ảo giác, nhưng cùng lúc đó, còn có một loại bốn không cần, nhưng một khi sinh ra liền ngăn chặn không ngừng cảm giác an toàn. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lãng hỏi. Đến cầu thân. Muốn gả ta? Thẩm Lãng cười. Ừm. Nhàn nhạt lên tiếng. Nếu như không phải rõ ràng Liễu Yên Nhi là người, Thẩm Lãng thật có khả năng bị bây giờ nhìn vô cùng đơn thuần Liễu tiểu thư lừa qua đi. Nhưng bây giờ nhất trí địch nhân là tiện nghi của mình muội tử Thẩm Lãng cũng lười cùng Liễu Yên Nhi nói mò nhạt, tại mọi người ánh mắt dưới, Thẩm Lãng trực tiếp ôm Liễu Yên Nhi mềm mại vào eo, đi thôi, đi vào nói. Lâm Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị không nhìn, nhất là Thẩm Lãng ở trước mặt nàng cùng Liễu Yên Nhi tán tỉnh, liền cho nàng một loại Liễu Yên Nhi có lỗi với ca ca cảm giác. Dù sao, mới vừa vặn từ hôn a, coi như cùng Thẩm Lãng tốt hơn, cũng không về phần nhanh như vậy đi. Cái này càng phát ra ngồi vững nàng ý nghĩ trong lòng. Thẩm Lãng cùng Liễu Yên Nhi sớm đã có nhiễm, tại còn có hôn ước thời điểm, Liễu Yên Nhi liền phản bội ca ca. Dừng lại, ta để các ngươi đi rồi sao? Lâm Thanh Nguyệt lạnh giọng nói. Thẩm Lãng đình chỉ, bây giờ hắn trở về lúc đầu thân phận, đối Lâm Thanh Nguyệt tự nhiên không cần đến coi trọng cái gì huynh muội tình thâm, hắn vung ra Liễu Yên Nhi mềm mại không xương bờ eo thon, lần nữa đi tới Lâm Thanh Nguyệt trước mặt. Có gì chỉ giáo, Lâm đại tiểu thư? Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là ta cảm thấy ngươi xác thực rất phế, liền đối ta dũng khí xuất thủ đều không có. Lâm Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngữ khí ít nhiều có chút nghiền ngẫm. Nói thật hôm nay tới mục đích cũng không chỉ là kích thích Liễu Yên Nhi, Lâm Thanh Nguyệt cũng muốn nhìn xem ca ca trong miệng Thẩm Lãng đến tuột cùng là thế nào một cái chính nhân quân tử. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng lô mãng, thái độ bất cần đời, trực tiếp để Lâm Thanh Nguyệt đối với hắn cách nhìn giảm xuống mấy cái cấp độ. Thế này sao lại là cái gì tu hành thiên tài, rõ ràng chính là một cái hoàn khố đại thiếu, là nàng ngày bình thường căn bản không mang theo mắt nhìn thẳng người, nếu không phải xem ở ca ca trên mặt mũi, nàng thậm chí liền Thẩm Lãng mặt đều không muốn gặp. Ca ca nhất định là bị Thẩm Lãng ngụy trang bộ dáng lừa gạt, mới có thể cảm thấy Thẩm Lãng ưu tú, mới nghĩ tác hợp Thẩm Lãng. Thật sao? Thẩm Lãng cười, Lâm tiểu thư nhất định phải tìm không được tự nhiên, vậy ta hôm nay thật đúng là đến vươn ngón tay dạy một phen. Lâm Thanh Nguyệt góc miệng cong lên một cái đường cong, nàng liền sợ Thẩm Lãng không xuất thủ, bây giờ Thẩm Lãng bị kích thích xuất thủ, nàng đương nhiên muốn đem Thẩm Lãng đánh cho răng rơi đầy đất. Trước đó Bạch Miêu Miêu sự tình liền để Lâm Thanh Nguyệt có chút khó chịu, hiện tại Liễu Yên Nhi bị ca ca từ hôn, quay đầu liền đến tìm Thẩm Lãng cầu hôn, càng làm cho nàng rất khó chịu rất khó chịu. Lâm Thanh Nguyệt băng phách chân khí quanh quần quần thần, cả người tựa hồ trở nên càng thêm thánh khiết không thể xâm phạm. Linh kiếm từ nàng trong tay biến hóa, một cỗ lăng liệt sát cơ từ trên linh kiếm lộ ra đến, để nhiệt độ xung quanh đều lạnh hơn rất nhiều. Liễu Yên Nhi ánh mắt khẽ biến, bởi vì Lâm Thanh Nguyệt rõ ràng đạt đến ngưng thần cảnh ngũ trọng tu vi, Thẩm Lãng bất quá là ngưng khí cảnh, như thế nào là Lâm Thanh Nguyệt đối thủ? Nàng vô ý thức muốn đem Thẩm Lãng hô trở về, nhưng nhìn xem Thẩm Lãng dáng vẻ tự tin, nàng không hiểu lại đối Thẩm Lãng nhiều một tia tín nhiệm. Chẳng lẽ hắn sẽ dạy sư tôn âm thầm xuất thủ, mặc dù vô sỉ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta có thể điểm nhẹ giáo huấn ngươi, miễn cho đợi chút nữa bị ta giáo huấn quá khó nhìn, tại ngươi Yên Nhi cô nương trước mặt không ngóc đầu lên được. Lâm Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là hiện tại cầu xin tha thứ gọi ta một tiếng ra ra, ta cũng có thể điểm nhẹ giáo huấn ngươi. Thẩm Lãng trêu ghẹo tựa như nói một câu, vẫn không quên thổi cái huýt sáo. Cuồng vọng. Lâm Thanh Nguyệt đương nhiên có thể cảm giác được Thẩm Lãng tu vi, phát hiện hắn bất quá là ngưng khí thất trọng, thật không biết do ở đâu ra dũng khí dám đến khiêu khích nàng. Là tự xưng là Liễu Yên Nhi sẽ ra tay sao? Không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút. Lâm Thanh Nguyệt liền muốn cầm kiếm hời hợt giải quyết Thẩm Lãng, cái nào biết rõ ngay tại cái này thời điểm, Thẩm Lãng lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một chỉ điểm tại Lâm Thanh Nguyệt trắng như tuyết trên cổ tay trắng. Lâm Thanh Nguyệt ánh mắt một nháy mắt lạnh xuống, nguyên bản chỉ là muốn giáo huấn Thẩm Lãng, nhưng bây giờ da thịt của nàng bị Thẩm Lãng chạm đến, cũng đã thật sâu chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị ngoại trừ ca ca bên ngoài nam nhân đụng vào. Đang đổ tử. Lâm Thanh Nguyệt trong mắt nhấc lên một tia sát ý, định vận chuyển chân khí, kết quả Thẩm Lãng tính mạng. Cái nào biết rõ nàng vừa mới nhấc lên chân khí, sắc mặt chính là biến đổi. Thể nội chân khí đúng là tại cái này thời điểm lâm vào trì trệ, giống như là bị đông cứng đồng dạng. Tê dại dòng điện, lưu chuyển nội tâm, để Lâm Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần ửng hồng liên đối lấy thân thể mềm mại của nàng, lại cũng tại cái này thời điểm mềm nhũn ra. Chương 36. Trước mặt mọi người khinh nhẫn. Đây là bị thuật. Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, nàng phát hiện có một cỗ âm lực từ Thẩm Lãng đầu ngón tay lộ ra, không có vào kinh mạch của mình. Nàng bản năng muốn tránh thoát, nhưng nàng thân thể mềm mại như nhũn ra, chân khí càng là lâm vào trì trệ liên đối lấy biến mất tại váy ở giữa trắng như tuyết bụi ngọc, cũng bắt đầu có chút khép lại, thân thể tùy thời có ngã hoặc đi xuống dấu hiệu. Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, thải âm chỉ hay là hắn từ Liễu Yên Nhi nơi này học được, bây giờ dùng trên Lâm Thanh Nguyệt có thể nói là vừa vặn, tại nàng đã mất đi phản kháng lực khí về sau, Thẩm Lãng thuận thế vừa kéo, trực tiếp đem Lâm Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực liên đối lấy nàng nguyên bản nắm chặt trường kiếm, đều tại cái này thời điểm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Thanh Nguyệt phương tâm cự chiến, nghiêm nghị sinh giận, giận bên trong xấu hổ, càng có một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Nàng không biết rõ Thẩm Lãng đổ vô sỉ này đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn, nhưng bây giờ nàng bị Thẩm Lãng ôm vào trong ngực, đã là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người. Ta giết ngươi. Lâm Thanh Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thẩm Lãng, chỉ là nàng càng là muốn nhấc lên lực ý, thân thể mềm mại thì càng như nhũn ra, gương mặt thường đỏ nóng hổi, trong mắt cũng nhiều mấy phần mê ly say sắc, chớ đừng nói chi là, còn có một cỗ khô nóng ở trong lòng phun trào, đem cảm giác của nàng phóng đại vô số lần. Thân thể mềm mại của nàng trở nên vô cùng mẫn cảm, Thẩm Lãng dù là chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, nàng liền có một loại tê dại dòng điện cảm giác tác dụng tại tâm thần, để nàng khó mà tự kiềm chế. Thẩm Lãng đương nhiên không để ý đến muội muội vô năng của nộ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một bên ra vẻ hoang mang nói Lâm tiểu thư ngươi làm sao? Không được đụng xứ ta à? Một bên bàn tay lớn thuận thế che ở Lâm Thanh Nguyệt ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp, cách váy áo xoa, cũng thuận thế để Lâm Thanh Nguyệt cùng mình chịu thêm gần. Rơi ở trong mắt người ngoài, hình ảnh như vậy tự nhiên cũng là vô cùng hương diễm. Cũng không ít gia tộc đệ tử, vụ trộm vận dụng lưu ảnh thạch ghi chép cảnh tượng này, Lâm Thanh Nguyệt đương nhiên đã nhận ra người chung quanh muốn làm gì, cái này một lát nàng đã không cách nào phản kháng, lại cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết. Vô sỉ, cầm thú. Ngươi không nên nói lung tung a, tất cả mọi người biết rõ là chính ngươi ngược lại ta trong ngực. Thẩm Lãng vô tội nói, mà hắn càng là như thế vô tội, khí kịch hiệu quả liền càng rõ hiển. Vô số người cười ha ha. Ngươi dám khinh nhẫn Thanh Nguyệt cô nương, ta giết ngươi. Cũng không biết rõ là của gia tộc nào đệ tử bật lên, Thẩm Lãng nguyên bản còn tại cười đùa tí tưởng, cái này thời điểm sắc mặt trực tiếp trầm xuống, thiếu nữ trong ngực, hắn đưa tay một đạo khí kình đánh ra, cái này không biết sống chết nam nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Hắn tu vi sớm đã đột phá ngưng thần cảnh, nhưng ở Thẩm Lãng ngưng khí cảnh tu vi dưới, lại một chiêu là bại, còn thành thạo điêu luyện. Ngươi, ngươi không phải ngưng khí. Lâm Thanh Nguyệt híp mắt lại, nàng cái này thời điểm tựa hồ quên đi phản kháng, ngược lại đang chăm chú Thẩm Lãng tu vi vấn đề. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, lại là dùng một cái tay khác bắt được Lâm Thanh Nguyệt ánh sáng trắng tinh tích cái cằm, ở người phía sau xấu hổ giận dữ muốn chết ánh mắt bên trong, Thẩm Lãng cùng nàng góp rất gần, dùng bất cần đời ngựa khí cười nhẹ nói ra, ta có phải hay không ngưng khí có trọng yếu không? Trọng yếu là có thể hảo hảo chỉ giáo Liêu tiểu thư. Vô sỉ, người tu luyện ma công, thả ta ra, không được đụng ta. Thẩm Lãng một cái tay khác vẫn như cũ che ở Lâm Thanh Nguyệt đảo trên ông, bị nhiều người như vậy nhìn xem, Lâm Thanh Nguyệt muốn tự tử đều có. Mà tại một giây sau, Thẩm Lãng liền nói, đến, cho bản đại gia hôn một cái. Lâm Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, nàng muốn tránh né, muốn phản kháng, nhưng ở Thẩm Lãng chỉ lực hạ chính là để không nổi bất luận cái gì lực ý. Thế là Thẩm Lãng dễ như trở bàn tay địa phủ hạ thân, tại nàng kiều nộn bờ môi nhỏ lên đi tức một cái hôn một cái. Một màn này đương nhiên bị tất cả mọi người ở đây nhìn vừa vặn. Thẩm Lãng có thể nói quang minh chính đại đùa giỡn, người sáng suốt đều biết rõ Thẩm Lãng dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn áp chế Lâm Thanh Nguyệt, kết quả còn giả bộ như một bộ chính mình rất dáng vẻ vô tội, dạng này tương phản, hiển nhiên là đại gia hỏa không có được chứng kiến, đã cảm thấy mới lạ, lại cảm thấy kích thích. Dù sao Thẩm Lãng đùa giỡn, thế nhưng là đường đường Lâm gia đại tiểu thư. Chỉ là cái này thời điểm có người không chê chuyện lớn, gây sự nói ra, Thẩm công tử, Liễu cô nương còn tại bên cạnh nhìn xem đây, ngươi khiêm tốn một chút. Ha ha ha. Lại là ồn ào cười to. Thẩm Lãng một bên ôm Lâm Thanh Nguyệt bờ eo thon, một bên quay đầu nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Không ăn dấm à? Ngươi tùy ý. Liêu Yên Nhi hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem Thẩm Lãng. Vừa rồi Lâm Thanh Nguyệt cỡ nào phách lối, hiện tại cỡ nào chật vật, cái này ngược lại là nàng vui lòng nhìn thấy. Chỉ là nàng luôn cảm thấy Thẩm Lãng lưu chuyển công pháp khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ là thải bổ công pháp. Chẳng lẽ lại tại bị hắn sư tôn cứu đi, Thẩm Lãng cũng đem thải bổ công pháp cho học được. Muốn học nàng, đem thải bổ trở về. Liêu Yên Nhi đồng dạng có chút nhìn việc vui tâm thái, bây giờ ẩn ẩn xác nhận Thẩm Lãng thủ đoạn, nàng nét miệng lên, thích hợp công pháp dùng tại thích hợp vị trí mới có ý tứ, chí ít tại trước mắt bao người. Thẩm Lãng đối Lâm Thanh Nguyệt dùng tới thải bổ công pháp, nàng không chỉ có sẽ không ăn dấm, ngược lại chờ mong Thẩm Lãng có thể làm càng rõ ràng một chút. Làm càn. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn. Một cỗ vô hình khí lãng tập đi qua, để đám người nhao nhao tránh lui. Khí lãng thổi qua Thẩm Lãng cùng Lâm Thanh Nguyệt thời điểm, cũng để cho hai người như vậy tách ra. Thẩm Lãng trên tay còn lưu lại Lâm Thanh Nguyệt bờ mông dư ổn, cái này thời điểm ít nhiều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nơi xa người xuất thủ lăng không xuất hiện, thình lình chính là Lâm Mẫu. Nàng mặc màu tím lăng la váy, còn lâu mới có được tại Lâm gia hiển lãnh chi sắc, tuyệt mỹ con ngươi lạnh lẽo. Một thân hóa thần khí tức càng là kinh khủng. Nàng đi tới Thẩm Lãng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Con thứ thật can đảm." Hóa thần uy áp trong nháy mắt từ Lâm Mẫu trên thân tràn ra tới, tựa hồ muốn Thẩm Lãng sinh sinh đè sập. "Mẫu thân." Lâm Thanh Nguyệt trong mắt thấm ra nước mắt, gặp được Lâm Mẫu tựa như là gặp dựa vào, đội vàng ôm lấy cánh tay của nàng, một bộ ủy khuất thái độ, hắn khinh bạc ta. Đánh nhỏ tới già. Thẩm Lãng trọi cứng lấy Lâm Mẫu áp lực, tại Lâm gia hắn là Lâm Tinh Thần cùng Lâm Mẫu có thể chơi chỉ ngắn tình trường mẫu tử tình thâm, nhưng lúc này hắn làm trở về chính mình, ngược lại bởi vì khinh nhẫn Lâm Thanh Nguyệt sự tình kéo căng Lâm Mẫu cửu hận. Lâm Mẫu đương nhiên sẽ không đem tiến về yêu thú sơn mạch Lâm Tinh Thần cùng trước mắt Thẩm Lãng liên hệ với nhau. Thẩm Lãng khi dễ chính mình quê nữ, trong mắt nàng sát ý cơ hồ muốn không che giấu được. Ngươi chính là dạy dỗ con trai như vậy. Lâm Mẫu nhìn về phía Lạc Ninh Tú, lạnh giọng hỏi. Lạc Ninh Tú chính là một phổ thông phụ nhân, mặc dù không có trực diện hóa thân uy áp, cái này thời điểm như cũ có chút gian nan, cũng tốt tại Liễu Yên Nhi đỡ Lạc Ninh Tú, mới không về phần để nàng thất thố ngã trên mặt đất. Tuy nói Thẩm Lãng hành vi quả thật làm cho nàng cái này làm mẫu thân cũng cảm thấy có chút ngượng nhịu mặt, dù sao trước mặt mọi người, đem Lâm gia trên lòng bàn tay Minh Châu đổ giỡn. Nhưng tượng đất cũng có ba phần lửa, Lâm Thanh Nguyệt quả thật có chút quá mức, cho dù là Lạc Ninh Tú cũng cảm thấy nhi tử làm rất hạ giận. Nàng tận lực bảo trì đoan trang tư thái, cùng Lâm Mẫu đối mặt, ngựa khí gian nan nhưng lại cực kỳ kiên cường nói, ngươi dạy ra nữ nhi cũng không tệ. Lâm Mẫu tại Lâm Tinh Thần trước mặt là cái hợp cách mẫu thân, ở trước mặt người ngoài, Lâm gia chủ mẫu uy nghiêm tự nhiên không cho phép có người khiêu khích, huống chỉ là một cái tam lưu gia tộc phụ nhân, nàng muốn làm chủ trị, chân trời truyền đến vô cùng gợi mở tiếng cười. Đường đường hóa thần, khi dễ tiểu bối, có gì tài ba? Thẩm Lãng cái này thời điểm cũng nhìn sang, phát hiện là Liễu Yên Nhi lão cha Liễu Trường Hà bay tới. Thật là thần tiên đánh nhau a. Thẩm Lãng cảm giác áp lực bùng lòng, Lâm Mâu chú ý điểm rơi vào Liễu Trường Hà trên thân, hắn liếc mắt nhìn hai phía, yên lặng lui đến Lạc Ninh Tú cùng Liễu Yên Nhi sau lưng. Chương 37. Đế đạo chân khí. Ôm chặt Liễu ma nữ đầu này đuổi. Hóa thần cảnh giới cảm giác áp bách vẫn là rất mạnh. Thanh thế chi lớn, để rất nhiều người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Mẫu lại chỉ là có chút ngước mắt nhìn thoáng qua, liền một lần nữa nhìn về phía Thẩm Lãng, gặp Thẩm Lãng hướng về sau tránh đi, nàng đôi mắt đẹp dần dần nheo lại. Trong chốc lát mênh mông chân khí theo váy tím rêu rao phun ra ngoài, Lâm Mẫu đúng là hoàn toàn không để ý Liễu Trường Hà, lao thẳng tới Thẩm Lãng mà đến, nàng tố thủ nâng lên, sát cơ lăng liệt, như muốn một trường kết quả Thẩm Lãng tính mạng. Không! Lạc Ninh Tú thất kinh, muốn nên đón ngăn cản, trực tiếp bị vô hình khí lãng hất tung ở mặt đất. Liễu Yên Nhi bây giờ tại Thẩm Lãng trước người, nàng hoàn toàn có thể tránh, trực tiếp để tránh ở sau lưng nàng làm đồ hèn nhát Thẩm Lãng nhận lấy cái chết, nhưng chỉ là một cái mắt, nàng linh kiếm liền chấp tại trong tay, dùng chính mình ngưng thần cảnh tu vi chống đỡ ra một đạo chân khí bình chứng. Ta dựa vào, cô nàng này tính tình thật a. Thẩm Lãng không nghĩ tới Lâm Mẫu còn muốn có ý đồ với mình, càng không có nghĩ tới Liễu Yên Nhi sẽ chủ động ngăn tại trước người hắn. Trong lòng của hắn cảm động đồng thời, tự nhiên cũng sẽ không thật làm cho Liễu Yên Nhi che chở chính mình, Lâm Mẫu cho hộ đạo ngọc có thể chống cự nguyên thần cảnh cường giả một kích, tự nhiên cũng có thể ngăn cản hóa thần cảnh. Đơn giản chính là tại vận dụng hộ đạo ngọc về sau có thể hay không bị Lâm Mẫu nhìn ra đầu mối. Thẩm Lãng liền muốn tiến lên, đã nhìn thấy một thanh đại đao mang theo vô tận uy thế bổ tới. Lâm Mẫu xinh xinh dừng lại bước chân, phật váy nhấc lên màu tím khí lãng, đem bay tới đại đao xinh xinh ngăn cản tại một mét bên ngoài. Đại đao ong ong tiếng rung, mai cho đến một thân ảnh lăng không mà đến, nắm chặt đại đao. Ba hơi ở giữa, liên liên thời không đều lâm vào trì trệ, ẩn ẩn trở nên có chút bặm mẹo. Sau ba hơi thở, uy thế trừ khử. Lâm Mẫu hừ lạnh một tiếng, chân khí ngưng xuống, mà Liễu Trường Hà thì là cuồng tiếu đi tới Liễu Yên Nhi trước mặt. Cha. Liễu Yên Nhi khẽ gọi một tiếng. Yên Nhi yên tâm, có cha tại. Liễu Trường Hà ấm giọng nói một câu, nhìn về phía Lâm Mẫu ánh mắt cũng nhiều mấy phần hàn ý, thân là Lâm gia chủ mẫu, đối một tên tiểu bối xuất thủ, phải chăng mất thể diện? Thể diện? Hắn thể diện chiếu cố đến, ta Lâm gia thể diện đâu? Lâm Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thẩm Lãng, trong mắt của nàng sát cơ không giảm, lạnh giọng nói ra, ngươi dám khinh nhẫn Thanh Nguyệt, đã là tội chết, không có người có thể bảo vệ ngươi. Mẫu thân, đem hắn phanh thây xé xác. Lâm Thanh Nguyệt đồng dạng tức giận nói, nàng nhìn về phía Thẩm Lãng trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Chưa từng có một người dám dạng này đối nàng, hơn nữa còn là tại trên đường cái, ở trước mặt tất cả mọi người. Thẩm Lãng phải chết. Không phải trong lòng hận ý khó tiêu, ngày sau tu hành thậm chí sẽ sinh sôi tâm ma. Thẩm Lãng đương nhiên có thể cảm nhận được Lâm gia mẫu nữ đối với mình mãnh liệt sát ý, bất quá có nhạc phụ đại nhân ngăn tại đằng trước, để hắn ít nhiều có chút không có sợ hãi. Thậm chí nhìn thấy trước người Liễu Yên Nhi tô nộn trắng như tuyết tay nhỏ, hắn chờ đúng thời cơ vụng trộm bắt vào trong lòng bàn tay thưởng thức bắt đầu. Liễu Yên Nhi không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ lớn như vậy gan, rõ ràng đều có nguy cơ sinh tử, còn thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, cũng không biết rõ là thật không sợ, vẫn giả bộ không sợ. Có thể không hiểu, Liễu Yên Nhi cảm thấy dạng này luận điệu, tựa hồ cũng thật thú vị. Nàng cho tới bây giờ không có dạng này ngộ qua một cái nam nhân, ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất, vẫn là cùng cha cùng một chỗ. Lâm Mẫu, Liễu Trường Hà, ngươi nếu dám ngăn ta, liền cũng đi chết tốt. Liễu Trường Hà cười lạnh, làm sao? Trước mặt ta, ngươi còn muốn động thủ giết người hay sao? Có gì không dám? Lâm Mẫu, động thủ. Chỉ là khẽ gọi một tiếng, liền có ba cái cường đại khí tức dũng mãnh đến ra, chỉ gặp ba cái mặc Lâm gia trưởng lão phục sức kết đan cảnh lão giả, đạp không mà ra, hét lớn một tiếng cùng nhau từ phía sau lưng công hướng Thẩm Lãng. Liễu Trường Hà hừ lạnh một tiếng, liền muốn ngăn cản, chỉ là Lâm Mẫu lần nữa đưa tay, chân khí hóa thành dải lụa màu tím, bay về phía Liễu Trường Hà, Liễu Trường Hà không thể không rút đao ngăn cản. Phía sau trống chỗ, Liễu Yên Nhi cùng Thẩm Lãng bất quá là ngưng thần cảnh tu vi, làm sao có thể đối phó đồng thời còn đối phó tam đại kết đan cảnh trưởng lão? Chỉ là Liễu Trường Hà cũng không có biểu hiện ra hốt hoảng thần sắc, Lâm Mẫu thấy thế khẽ nhíu mày. Tam đại trưởng lão đã tiếp cận Thẩm Lãng, mắt thấy là phải đem Thẩm Lãng đánh giết, cái nào biết rõ đúng lúc này, trong hư không từng đạo màu vàng kim vận sóng phồng lên ra, sinh sinh trừ khử tam đại trưởng lão uy thế. Tam đại trưởng lão dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hư không. Một đạo sáng màu vàng kim quyển trục vượt qua mà đến, đúng là trực tiếp vắt ngang tại tam đại trưởng lão cùng Thẩm Lãng ở giữa. Quyển trục phía trên, tản ra vô cùng bá đạo cao quý khí tức. Dừng tay cho ta. Thánh chỉ đến. Một đạo có chút lanh lảnh thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người tại trước tiên ngừng động tác trong tay, bao quát Lâm Mẫu cùng Liễu Trường Hà. Không bao lâu, một người dáng dấp âm nhu, mặt trắng không râu lão giả bước nhanh đi tới, đưa tay một chiều, trên trời quyển trục liền rơi vào hắn trong tay. Hắn nhìn một chút trên trận đám người, ho nhẹ một tiếng, bệ hạ ý chỉ, tứ hôn Liễu gia cùng Thẩm gia, các ngươi chớ có lại đánh. Bệ hạ tứ hôn. Lâm Mẫu lông mày thật sâu nhăn lại. Thẩm Lãng thì là đang quan sát thánh chỉ, hắn âm thầm hỏi thăm Cơ Phủ Giao, "Tiểu Bạch, cái này thánh chỉ có cái gì đặc biệt sao?" Trên đó có đế đạo chân khí, đồng thời cũng có một nước chi vận quấn quanh, như ngẫu nghịch thánh chỉ sẽ bị đế đạo chân khí công kích, cũng sẽ bị một nước chi vận phản vệ. Cơ Phủ Giao có chút bình tĩnh giải thích nói, "Đế đạo cũng là một loại tu hành." Thẩm Lãng nhịn không được hỏi, "Đương nhiên." Cơ Phủ Giao còn có một câu không nói, nàng đã từng tu hành chính là đế đạo trung cực, từ một cái quốc gia phàm nhân nữ đế bắt đầu, một đường chứng đạo đại đế chính quả. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn như cũ tiêu vong, biến thành một sợi cô hồn. Thẩm Lãng bẹp lấy miệng, chỉ cảm thấy cái này thánh chỉ rất khốc, dùng để đệm người tựa hồ thật thoải mái. Hắn nhìn về phía Liễu Yên Nhi, phát hiện Liễu Yên Nhi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đối thánh chỉ cùng công công xuất hiện cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Chẳng lẽ lại là Liễu Yên Nhi thủ bút? Thẩm Lãng tưởng tượng cũng đúng, Liễu Yên Nhi là đại huyền hoàng đế hôn ngoại sinh nữ, cầu một đạo tứ hôn ý chỉ, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Thẩm Lãng đang nhìn Liễu Yên Nhi thời điểm, Liễu Yên Nhi cũng nghiêng đi chán, cùng Thẩm Lãng đối đầu ánh mắt, nàng góc miệng có chút câu lên, tựa hồ treo nụ cười thản nhiên, giống như là đang nói ngươi trốn không được ra ta trường khống. Thẩm Lãng có thể cảm giác Liễu Yên Nhi đối với mình có một loại trường khống muốn, nhưng lại biểu hiện không quá rõ ràng, bất quá hai chân vẫn là hơi run lên một cái, dù sao hắn có thể quên không được kia một đêm Liễu Yên Nhi là bực nào như lang như hổ. Trên trận bầu không khí bởi vì một đạo thánh chỉ mà phát sinh quỷ dị biến hóa, tựa hồ hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại. Lâm Mẫu thật sâu nhìn Thẩm Lãng một chút, nói với Lâm Thanh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thẩm Lãng, nàng căn bản không muốn như vậy ly khai, nhưng ở Ung Kinh Hành, hoàng quyền vẫn như cũ đặt ở tứ đại gia tộc đỉnh đầu, dù là vũ lực mạnh hơn, cũng muốn kiêng kỵ có thể hay không chịu được lấy hoàng đế lựa giận. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Lâm Thanh Nguyệt nhìn về phía Thẩm Lãng, hừ lạnh một tiếng nói. Thẩm Lãng cái này một lát rốt cục biết rõ Liêu Yên Nhi đến tột cùng là như thế nào một đầu đuổi, hắn ngây ngô cười nói, ta cũng có một câu phải nói cho ngươi. Lời gì? Lâm Thanh Nguyệt vô ý thức hỏi. Cái nào biết rõ Thẩm Lãng trực tiếp hai chân chuyển hướng, chỉ chính một cái hạ bộ. Tiểu nhi tử ngươi nếu là từ bản đại gia dưới hông chui qua, bản đại gia liền tha thứ ngươi hôm nay vô lễ hành vi. Ngươi, ngươi muốn chết. Lâm Thanh Nguyệt rốt cục không nhịn được muốn xông đi lên, chỉ là cánh tay của nàng bị Lâm Mẫu trực tiếp giữ chặt, Nguyệt Nhi, thánh chỉ trước mặt không được càng rỡ. Mẫu thân. Lâm Thanh Nguyệt không nhịn được nghĩ nói cái gì. Lâm Mẫu đối Lâm Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu, về sau nàng thật sâu nhìn Thẩm Lãng một chút, mang theo Lâm Thanh Nguyệt ly khai. Ba cái kết đan cảnh Lâm gia trưởng lão, nhắm mắt theo đôi cùng tại Lâm Mẫu cùng Lâm Thanh Nguyệt sau lưng. Trong cung ý chỉ ta đã đưa đến, nếu không có sự tình khác ta liền trước tiên rời đi. Công công cười nói với Liêu Trường Hà, đa tạ Trần công công. Liêu Trường Hà đưa lên một cái túi, Trần công công vô cùng tự nhiên tiếp nhận. Thẩm Lãng nguyên bản ngay tại quan sát cái này thái giám, chỉ cảm thấy hắn lấy tiền tư thế vô cùng thuần thục, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, túi tiền liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, vị này Trần công công tu vi tựa hồ cũng theo túi tiền tiến tay áo mà tăng trưởng một tia. Chẳng lẽ lại tu hành là cùng tiền vàng có quan hệ nói? Đương nhiên Thẩm Lãng cũng lười nghĩ lại. Công công rời đi về sau, hắn trực tiếp đối mặt Liêu Trường Hà cái này chuẩn nhạc phụ mang theo xem kỹ ánh mắt. Chương 38. Liêu Yên Nhi, tiến ra phòng, để cho ta thải bổ ngươi đến từ hóa thần cảnh nhìn chăm chú. Thẩm Lãng ngược lại không về phần hai cố run run, dù sao hắn biết rõ trước mắt cái này dẫn theo đại đao trung niên là Liêu Yên Nhi cha ruột. Nhạc phụ đại nhân. Thẩm Lãng không cần mặt mũi vào đầu cong xuống, chân tình thực lòng dáng vẻ để ở một bên Liêu Yên Nhi góc miệng đi theo co lại. Liền ngươi gọi Thẩm Lãng. Liêu Trường Hà thu hồi đại đao, cũng không để ý tới Thẩm Lãng xưng hô, nheo mắt lại hỏi. Hồi nhạc phụ, Thẩm Lãng chính là ta chính là Thẩm Lãng, không thể giả được. Thẩm Lãng cười ha hả nói. Liêu Trường Hà đương nhiên không có quên Thẩm Lãng trước đó là thế nào nhục nhã Lâm gia đích nữ, bây giờ thấy Thẩm Lãng như vậy sắc mặt, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra hoài nghi không biết rõ bảo bối quê nữ đến tột cùng ưa thích Thẩm Lãng điểm nào nhất. Vô sỉ, bại hoại, hạ lưu. Liêu Trường Hà thấy không rõ, hắn cũng không thể nói nữ nhi ánh mắt có vấn đề, mà lại quê nữ cùng với nàng hoàng đế cứu cứu cũng đã nói, cũng để hoàng đế hạ xuống ý chỉ tứ hồn, Liêu Trường Hà lại nghĩ cải biến cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hơi biểu đạt đối Thẩm Lãng bất mãn, sau đó mới nhìn hướng bị tỷ nữ một lần nữa dịu dắt đứng lên Lạc Ninh Tú. Để ngươi bị sợ hãi. Liêu Trường Hà nói. Không có gì đáng ngại, Liêu tộc trưởng. Lạc Ninh Tú chỉ là cái tam lưu gia tộc chủ mẫu, bình thường nào có cùng Liêu Trường Hà cái này Ung Kinh Thành gia tộc cao cấp tộc trưởng đối thoại cơ hội. Không nghĩ tới lần này gặp mặt, lại là bởi vì hai đứa bé hôn sự, Lạc Ninh Tú chỉ cảm thấy nằm mơ đồng dạng. Thẩm gia bị hoàng đế nhìn chúng tự mình tứ hôn, đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt, mà hết thảy đều chỉ là bởi vì Liêu Yên Nhi coi trọng chính mình cái này bất thành khí nhi tử, Thẩm gia cùng Liêu gia kết thân, thật có thể nói là Thẩm gia trèo cao. Chờ Thẩm thị lang trở về, chúng ta cùng một chỗ nói một chút hai đứa bé sự tình đi. Liêu Trường Hà nói. Được. Lạc Ninh Tú gật gật đầu, có rất nhiều nếp nhăn trên mặt, một mực treo tiểu dung. Vừa rồi mặc dù bởi vì chuyện của Lâm gia bị kinh sợ dọa, nhưng sắp nhiều một cái bối cảnh cường đại thân gia, trong lòng của nàng cũng bị vui sướng va chạm thất linh bắt lạc. Lạc Ninh Tú mời Liêu Trường Hà đi trước biệt viện uống trà, lúc này mới đối Thẩm gia một cái quản sự nói ra, nhanh đi thông chi lão gia, nói rõ hai nhà hôn sự. Vâng. Quản sự vội vàng ly khai. Lạc Ninh Tú nhìn về phía Thẩm Lãng cùng Liêu Yên Nhi. Hiền hòa ánh mắt một mực tại Liêu Yên Nhi trên thân lưu chuyển, nhìn Liêu Yên Nhi có chút không quá tự tại. Được, tốt lắm. Lạc Ninh Tú càng xem càng hài lòng, không nói gì thêm, quay người ly khai. Nàng cho Thẩm Lãng cùng Liêu Yên Nhi đầy đủ giao lưu không gian. Ngoài cửa xem náo nhiệt một đoàn người đã sớm bị Liêu Trường Hà cùng Lâm Mâu tranh chấp xua tán đi một bộ phận, còn có một bộ phận tại xác định Liêu gia cùng Thẩm gia sẽ chính thức thông gia, thậm chí còn là hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn về sau cũng đội vàng ly khai trở về báo tin. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ung Kinh thành đều gió nổi mây phun, ai cũng biết rõ Thẩm gia tại kháng trụ cái này một đợt đến từ Lâm gia áp lực về sau, sẽ không còn đưa thân tiểu gia tộc liệt kê. Mà Thẩm gia kỳ lần tử Thẩm Lãng, càng là bởi vì tại Thẩm gia trước mặt sáng, không, mắt, hổ thẹn, biểu hiện, bị buôn tẩu bẩm báo, trở thành cái gọi là phong vân nhân vật, nhất là lầu nhỏ trong quán trà. Người kể chuyện bản chức đã nhiều hơn một phần liên quan tới Thẩm Lãng ban ngày ban mặt khinh nhẫn Lâm gia đích nữ kịch bản gốc. Đương nhiên những này Thẩm Lãng khẳng định là không biết đến, hắn cùng Liễu Yên Nhi đối đầu ánh mắt, cũng không nói gì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Liễu Yên Nhi mới mở miệng nói, ngươi rốt cục không tránh ta rồi. Dù sao ngươi đến cho ta tặng quà, ta nào có không thu đạo lý. Thẩm Lãng cười nói, không bên dùng ngón tay chỉ bọn tạp dịch ngay tại vận chuyển hàng hóa. Đây đều là Liễu gia đến Thẩm gia cầu hôn mang tới. Ngươi chính là bởi vì những này. Liễu Yên Nhi híp mắt lại. Đương nhiên, cũng có Yên Nhi ngươi nguyên nhân. Thẩm Lãng cười hắc hắc nói, cũng có. Liêu Yên Nhi sâu kín nhìn xem Thẩm Lãng, tựa hồ chỉ cần Thẩm Lãng một cái nói không đúng, liền sẽ nhấc lên trong tay linh kiếm chặt hắn. Thẩm Lãng đương nhiên cảm nhận được bầu không khí ném một cái ném cần trường, hắn trực tiếp nói ra, ta nhìn ngươi bị Lâm gia cái kia ác độc đại tiểu thư nhục nhã, liền không nhịn được ra. Thật sao? Liêu Yên Nhi, nàng nhục nhã chủ yếu là ngươi, cũng không phải ta. Không quan trọng, dù sao ta chịu không được nàng phách lối khí diễm. Thẩm Lãng nhún vai, trên thực tế hắn ở trong lòng nghĩ lại là hảo muội muội cái mông thật tốt sở, rất có giãn. Làm về Lâm Tinh Thần khẳng định không có cách nào làm cản như vậy, cũng chỉ có tại làm chính mình thời điểm mới có khi dễ nàng cơ hội. Đương nhiên Lâm Tinh Thần có Lâm Tinh Thần cách chơi, Thẩm Lãng có Thẩm Lãng cách chơi. Liêu Yên Nhi có chút nước mắt, người sư tôn đâu? Sư tôn không tại, có việc đi. Thẩm Lãng tùy tiện viện một cái lý do. Nghe được Thẩm Lãng, Liêu Yên Nhi ánh mắt lập tức nguy hiểm bắt đầu. Thẩm Lãng lập tức đã nhận ra, hắn cười, muốn tới. Hắn cũng không giấu giếm chính mình tu vi, một nháy mắt ngưng thần cảnh lục trọng tu vi khí tức tràn ra ngoài. Liêu Yên Nhi híp mắt lại, không có khả năng. Ngươi tu vi làm sao lại như vậy? Trước đó Thẩm Lãng có thể tùy tiện áp chế Lâm Thanh Nguyệt cũng có chút không thể tưởng tượng, hiện tại Thẩm Lãng ngưng thần cảnh lục trọng tu vi càng làm cho Liêu Yên Nhi khó có thể lý giải được. Rõ ràng đã bị nàng thải bổ rơi xuống đến ngưng khí, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa đem tu vi tu trở về, vẫn còn so sánh trước đó mạnh hơn một chút. Liêu Yên Nhi nghĩ đến một cái khả năng, ngươi cũng tu thải bổ công pháp. Thẩm Lãng cắt một tiếng, ta mới sẽ không tu loại này ma đạo công pháp, sư tôn ta cho ta một viên linh đan, ta phục dụng về sau tu vi liền một lần nữa sách trở về đi lên. Linh đan. Liêu Yên Nhi nghĩ đến Thẩm Lãng người sư tôn kia có thể vô thanh vô tức đem ma ma đánh ngất xỉu, trong tay có một viên có thể tăng lên tu vi linh đan tựa hồ cũng nói quá khứ. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đây cảnh tượng, Liêu Yên Nhi ánh mắt lập tức lạnh xuống, đừng đề cập ngươi người sư tôn kia. Làm sao? Còn tại xoắn xuýt bị hắn nhìn hết sự tình. Thẩm Lãng tiến đến Liêu Yên Nhi trước người, nghe trên người nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể, cười hỏi. Nghe nói như thế, Liêu Yên Nhi liền không chế không nổi sát ý, thể nội chân khí tựa hồ cũng biến thành có chút bạo ngược. Cái này có cái gì? Hắn nhìn thấy liền thấy, dù sao lên giường với ngươi chính là ta. Thẩm Lãng cười hắc hắc phát biểu một cái thiểu năng ngôn luận. Để một cái khôi lỗi nhìn thấy thì thế nào, mà Liêu Yên Nhi không biết rõ hắn cái gọi là sư tôn là khôi lỗi, có sao nói vậy dạng này luận điệu còn rất có ý tứ. Ngươi nếu là nhắc lại ngươi người sư tôn kia, ta hôm nay tất sát ngươi. Liêu Yên Nhi thanh âm có chút lạnh, con ngươi cũng lóe ra hàn quang. Không phải đâu, lúc này mới vừa tới nhà ta cầu hôn, liền kêu đánh kêu giết ta. Thẩm Lãng biểu thị không hiểu. Hôn ước tùy thời có thể làm thế. Liêu Yên Nhi lạnh giọng nói. Vậy nhưng hết hiệu lực không được, kim cầu ngọc ngôn, ngươi để hoàng đế hạ chỉ ý, cũng không có biện pháp để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thẩm Lãng cười hắc hắc nói. Liêu Yên Nhi trầm mặc một cái, mới nhìn lấy Thẩm Lãng nói ra, ta hiện tại thật rất khó chịu, rất khó chịu. Vậy làm sao mới có thể để cho ngươi thoải mái một cái? Thẩm Lãng hỏi. Liêu Yên Nhi thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, đưa ra một cái có chút vô lễ yêu cầu, tiến ra phòng, để cho ta thải bổ ngươi. Thẩm Lãng nghẹn họng nhìn chân chối, không phải đâu đại tiểu thư, ngươi đã rơi vào ma đạo. Ma đạo cũng tốt, chính đạo cũng được, tùy tính thuận tiện. Liêu Yên Nhi nhẹ nói. Trên thực tế nàng cũng không coi trọng cái gọi là tu vi bao nhiêu, thậm chí thải bổ đạt được tu vi đều có thể tùy tiện hủy bỏ. Làm sao đột nhiên muốn ngắt bổ ta rồi? Thẩm Lãng biết rõ cho nên hỏi, hắn cùng Liêu Yên Nhi chịu rất gần, lấy về phần nóng dực khí tức đều đánh vào Liêu Yên Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Liêu Yên Nhi đôi mắt đẹp che giấu, trắng non cái cằm khẽ nâng, nàng nhìn xem Thẩm Lãng trầm mặc một lát, cuối cùng là dùng rất nhẹ rất thấp thanh âm nói ra, ngươi tu vi không cho phép cao hơn ta. Chương 39. Thừa dịp nàng hôn mê trong phòng, giường kéo kẹt đang vang lên. Liêu Yên Nhi bốn gối quỳ sắt đang đệm chăn bên trên, mái tóc đánh rất tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng trắng như tuyết cánh tay chống tại đằng trước, xinh đẹp đường cong từ bóng loáng trắng nõn lưng trần một đường kéo dài đến đầu mông, lại dần dần thu nạp tại hai đầu tròn trịa trắng như tuyết trên chân đẹp. Thẩm Lãng hoàn toàn buông ra đối chân khí trưởng khống mặc cho Liêu Yên Nhi thải bổ, bởi vậy hắn tu vi thẳng tắp rơi xuống, thậm chí bởi vì toàn thân tâm đầu nhập nguyên nhân, Thẩm Lãng rơi xuống tốc độ so trước đó nhanh hơn. Ngưng thần cảnh lục trọng, ngũ trọng, một đường rơi xuống đến ngưng thần cảnh nhất trọng, cảnh giới tựa như kẹp lại, làm sao cũng rơi xuống không đi xuống. Chẳng lẽ lại là Khương Tố Tâm tinh huyết nguyên nhân? Lúc ấy nuốt linh đan thời điểm, Thẩm Lãng liền cảm giác có một cỗ kỳ dị nhiệt lưu ở trong lòng tăng ra, trải rộng kinh mạch, thật lâu không tiêu tan. Bây giờ cảnh giới của hắn không có bởi vì Liêu Yên Nhi tiếp tục thải bổ mà một đường ngã xuống ngọn nguồn, tựa hồ cũng có Khương Tố Tâm tinh huyết tại bảo vệ nguyên nhân. tiểu bạch giọt máu tươi này có cái gì đặc thù địa phương sao? Gặp chuyện không quyết hỏi tiểu bạch, Thẩm Lãng hiện tại hoàn toàn coi cơ phủ giao là làm bách khoa toàn thư đến dùng.
Đây là ngụy thần huyết.
Cơ phủ giao bình tĩnh nói.
Ngụy thần huyết,
tặng cho ngươi giọt máu tươi này người, hẳn là tồn tại một kiện thần cốt chế tác trí bảo, cùng sử dụng món trí bảo này ngày ngày ôn dưỡng huyết mạch khí tức, thời gian lâu dài, thể nội cũng sẽ bởi vậy đản sinh ra ngụy thần huyết, phục dụng ngụy thần huyết, có thể hoàn mỹ kế thừa ngụy thần huyết chủ nhân tu vi chi lực, đồng thời sẽ không bị phản vệ, sẽ không bị ma đạo công pháp hấp thu. Cơ phủ giao bình tĩnh giải thích nói.
Thì ra là thế.
Thẩm Lãng trong lòng có chút nóng, hắn đang muốn là chính mình có thể nhiều làm tới này loại ngụy thần huyết, tu vi chẳng phải là có thể không hạn chế tiến hành tăng lên, tương đương với tại chính mình muốn có tu vi trên cơ sở, ngoài định mức gia tăng một sóng lớn tu vi. Chỉ bất quá hắn cũng biết rõ ngụy thần huyết tương đối chân quý, khả năng liền Khương Tố Tâm đều không có mấy giọt, hay là bởi vì Lâm Tinh Thần là con của nàng, mới có thể đem một giọt ngụy thần huyết chuyên môn luyện hóa thành linh đan cho Lâm Tinh Thần phục dụng. Cuối cùng ngược lại tiện nghi hắn. Thẩm Lãng nguyên bản còn muốn tiếp tục cùng Liêu Yên Nhi hô động, cái nào biết rõ Liêu Yên Nhi cái này thời điểm khí tức nhìn có chút suy yếu, lại trực tiếp ghé vào trên giường, giống như là hôn mê đi. Mà Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, thân thể của nàng lại cũng là một lát lạnh bước, một lát nóng rực. Không phải, nàng cái gì tình huống? Thẩm Lãng có chút mập bức, dù sao cũng là Liêu Yên Nhi thải bổ hắn, không phải hắn thải bổ Liêu Yên Nhi, làm sao Liêu Yên Nhi ngược lại là một bộ quá bổ không tiêu nổi dáng vẻ. Cơ phủ giao tự nhiên cũng quan sát được cái này một tình huống, nàng giải thích nói, thải bổ ma công chỗ tốt là tiến cảnh cực nhanh, nhưng dùng cái này tăng lên cảnh giới cũng không vững chắc, cái này một lát nàng không có cách nào cân bằng thể nội bạo động hỗn loạn chân khí, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lãng, tẩu hỏa nhập ma.
Có thể hiểu như vậy.
Thẩm Lãng thầm nghĩ một tiếng ai ra, hắn không nghĩ tới ma đạo công pháp di chứng sẽ như vậy nghiêm trọng, nguyên bản hắn kỳ thật cũng thật muốn đi cái này đường tắt nhanh chóng đột phá tu vi, kết quả hiện tại Liêu Yên Nhi thiếu chút nữa lật xe.
Nàng sẽ không có chuyện gì đi.
Thẩm Lãng hỏi. Nếu không kịp thời bình ổn lại, mất khống chế chân khí sẽ va chạm nàng ngũ tạng lục phủ, nàng không phải kết đan cảnh, không có cách nào thông qua kim đan đến cân bằng, kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết.
Cơ phủ giao bình tĩnh nói.
Có biện pháp gì hay không?
Cơ phủ giao, trực tiếp nhất biện pháp chính là phế bỏ nàng tu vi, để nàng một lần nữa tu hành.
Phế bỏ?
Thẩm Lãng nói thẳng. Không được không được, nàng thải bổ đều là ta tu vi, tùy tiện phế bỏ nói ta chẳng phải là sẽ đau lòng chết.
Cơ phủ giao, vậy liền trợ nàng tiến thêm một bước, để nàng ngưng ra bên trong thân thể kim đan, đột phá kết đan cảnh.
Giúp thế nào?
Thẩm Lãng vô ý thức hỏi.
Giúp thế nào còn muốn ta nói?
Thẩm Lãng là thật không biết rõ làm sao bây giờ, hắn tức giận nói ra, mạng người quan trọng, tiểu bạch ngươi mau nói, đừng đánh bí hiểm.
Thải bổ ma công chân khí đường đi ngươi toàn bộ quen thuộc, nghịch chuyển một cái đường đi, thải bổ ma công liền biến thành áo cưới ma công, ngươi liền có thể đem tu vi đưa cho nàng.
Còn có thể dạng này?
Thẩm Lãng không khỏi nghĩ đến lão gia gia truyền công đưa tu vi, sẽ không cũng là thải bổ công pháp đổi đi, nghĩ đến đây một điểm hắn liền một trận ác hàn.
Cảnh giới đạt tới trình độ nhất định căn bản không cần muốn công pháp phối hợp, thu hồi ngươi bẩn tiểu ý nghĩ.
Tốt a.
Thẩm Lãng nếm thử tính lịch chuyển thải bổ công pháp con đường, hắn phát hiện quả nhiên thể nội chân khí liền cùng sôi trào, tựa như là ngay tại nấu lấy nước sôi, không ngừng có hơi nước bốc hơi ra. Hắn chân khí tựa hồ bắt đầu rời rạc, Thẩm Lãng lòng có cảm giác, trong cõi u minh tựa hồ xuất hiện một đầu chân khí lẫn nhau chuyển hóa con đường, có thể đem chính mình chân khí hướng Liêu Yên Nhi chân khí chuyển hóa. Chỉ bất quá dạng này chuyển hóa còn cần đầu cắm để hoàn thành.
Thẩm Lãng ngầm hiểu, lần nữa đưa vào, Liêu Yên Nhi nhịn không được duyên dáng gọi to lên tiếng.
Nàng mặc dù mê man, nhưng còn bảo lưu lấy một chút ý thức, dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng chính là Thẩm Lãng thừa dịp nàng hôn mê thời điểm xuống tay với nàng.
Coi là thật,
coi là thật.
Có chút cầm thú.
Chỉ là rất nhanh Liêu Yên Nhi cũng cảm giác được có không gì sánh nổi tinh thuần chân khí đưa vào thể nội, hoàn mỹ cùng nàng chân khí dung hợp lại cùng nhau, để nàng tu vi lần nữa nên đón đột phá. Từ ngưng thần cảnh cựu trọng một đường tới gần ngưng thần cảnh đại viên mãn.
Hắn đang giúp ta.
Liêu Yên Nhi tâm thần sững sờ, còn đến không kịp nghĩ lại, trên trời liền truyền đến một tia làm nàng vô cùng tim đập nhanh khí tức, giống như là chỉ cần nghiêng áp xuống tới, liền sẽ đem nàng sinh sinh chu diệt đồng dạng. Mà bên trong đan điền, kim đan hình dáng hư ảnh cũng đang không ngừng ngưng thực, ẩn ẩn có huyền diệu đường vân lưu chuyển ở giữa, lại cấu kết thể nội kinh mạch, để chân khí không bị khống chế tràn vào hư ảnh bên trong, để kim đan hư ảnh càng phát ngưng thực. Nàng đây là muốn đột phá.
Liêu Yên Nhi không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền phát giác mình bị lung tung lấy hay mặc vào váy áo, ngay sau đó cái mông của nàng liền bị nặng nề mà chụp một cái.
Sau đó Liêu Yên Nhi liền nghe đến Thẩm Lãng tiện tiện thanh âm, tranh thủ thời gian tỉnh lại, có lôi kiếp.
Ý thức khôi phục một chút thanh tỉnh, Liêu Yên Nhi mở to mắt.
Nàng vô ý thức nhìn hướng vòm trời phương hướng, dù là bị nóc nhà che chắn, cũng có liên miên bất tuyệt tử vong khí cơ giống như tại chân trời quanh quẩn, thật lâu không dứt.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà phá bỡ.
Một đạo màu tím đen lôi kiếp ầm vang bổ xuống dưới.
Liêu Yên Nhi con người co rụt lại, trong mắt không tự giác toát ra sợ hãi cảm xúc, sợ hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện kinh khủng lôi kiếp. Nàng căn bản không có làm tốt nên đón lôi kiếp chuẩn bị, có thể lôi kiếp
liên đến.
Mỗi một cái không có vượt qua lôi kiếp tu sĩ đối lôi kiếp đều là vô cùng e ngại, Liêu Yên Nhi cũng đồng dạng. Mắt thấy lôi kiếp liền muốn bổ chúng chính mình, Liêu Yên Nhi dọa đến thét lên lên tiếng, nhất thời quên đi dùng chân khí ngăn cản. Cũng chính là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh nhất nhảy ra, ngang nhiên đón lấy lôi kiếp. Lôi kiếp kịch liệt rung động, tựa hồ là bởi vì Thẩm Lãng lấy thân cản kiếp mà bị làm tức giận, uy thế trở nên càng khủng bố hơn, tựa hồ bất cứ sinh vật nào đều có thể tại cái này kinh khủng lôi kiếp hạ bị sinh sinh ma diệt.
Không muốn.
Liêu Yên Nhi hoa dung thất sắc. Nàng chỗ nào không biết rõ ngăn tại trước mặt mình chính là Thẩm Lãng, liền liền nàng đều không có lòng tin đi đối phó đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, chớ đừng nói chi là cảnh giới so với nàng còn thấp hơn Thẩm Lãng. Hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Liêu Yên Nhi đột nhiên có chút hối hận thải bổ tên khốn đáng chết này. Nàng muốn đứng dậy, có thể quả thực là để không nổi cái gì lực khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ầm ầm, lôi kiếp bổ vào Thẩm Lãng trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp để Liêu Yên Nhi tâm lộn bộ một cái. Lôi quang tán đi, Thẩm Lãng thân thể bị đánh cháy đen. Liêu Yên Nhi chỉ là thất thần một lát, cũng có chút khàn cả giọng thét lên, "Ngươi cút, lăn a. Đây là ta lôi kiếp, ngươi ngăn tại kia làm gì? Ngươi cút cho ta." Thẩm Lãng quay đầu lại, đối Liêu Yên Nhi lộ ra người vật vô hại tiêu dung, "Ngươi thành thành thật thật nằm đi, ca cho ngươi đỡ một chút." Liêu Yên Nhi ngây ngẩn cả người, mà xuống một giây, đạo thứ hai lôi kiếp ầm vang rơi xuống, cứ thế mà bổ vào Thẩm Lãng trên thân. "Không!" Liêu Yên Nhi nhịn không được hô lên âm thanh, "Ngươi cũng quá coi thường ta." Thẩm Lãng dùng nhất dáng vẻ chật vật nói nhất trang bức lời nói, ngữ khí tựa hồ có nhiều trên trời lôi kiếp coi nhẹ. Liêu Yên Nhi kinh ngạc nhìn xem đã vết thương chồng chất Thẩm Lãng, đôi môi đỏ thắm cắn thật chặt, khai ra máu đều không biết rõ. Kết đan cảnh thiên kiếp hết thể có ngũ trọng, chỉ có cuối cùng nhất trọng là ban thưởng tính chất lôi kiếp, có thể giúp tối thể, trước đó mấy tầng nếu như không dễ dàng ứng phó, cũng là sẽ tùy tiện muốn người tính mạng. Bây giờ đã đánh rất hai tầng thiên kiếp, trên trời kiếp vân tại một lần nữa ngưng tụ, tựa hồ Thẩm Lãng có chỉ chốc lát thời gian thở dốc. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo lôi kiếp không nói đạo lý ầm vang rơi xuống, trong đó hai đạo bổ về phía Thẩm Lãng, mặt khác một đạo bổ về phía Liêu Yên Nhi. Hiển nhiên Thẩm Lãng trực diện lôi kiếp bị thiên đạo coi là khiêu khích, đem hắn chính thức đặt vào kiếp phạt bên trong, mà lại lôi kiếp so Liêu Yên Nhi còn muốn mãnh. Chỉ là Thẩm Lãng lại toàn vẹn không để ý bổ về phía chính mình lôi kiếp, cứ thế mà đón lấy Liêu Yên Nhi kia một đạo lôi kiếp. Liêu Yên Nhi không muốn. Có thể Thẩm Lãng giống như là nghe không được, rốt cục ba đạo lôi kiếp lần lượt đánh rất tại Thẩm Lãng trên thân, lôi quang thiểm động, như muốn sinh sinh ma diệt cái này khiêu khích thiên đạo con kiến hôi. Liêu Yên Nhi nghe không được Thẩm Lãng tiếng kêu thảm thiết, lòng của nàng lập tức trở nên không tự nhiên. Kiếp quang tán đi, đâu còn có thể nhìn thấy Thẩm Lãng thân ảnh. Đệ ngũ trọng lôi kiếp tại cái này thời điểm ngưng tụ ra, đây là thiên đạo quà tặng, có thể giúp vượt qua trước bốn nặng lôi kiếp tu sĩ tôi luyện nhục thân. Đệ ngũ trọng lôi kiếp rơi xuống, không có mang theo bất kỳ ý thế gì, ngược lại cất giấu vô cùng tinh thuần lực lượng, tại sắp giáng lâm thời điểm, lôi kiếp đúng là trực tiếp hóa thành tử khí, êm ái rơi vào Liêu Yên Nhi trên thân. Chỉ là Liêu Yên Nhi giống như là mất hồn, toàn vẹn mặc kệ cái gọi là lôi kiếp, vô cùng mở mịt nhìn xem Thẩm Lãng biến mất địa phương. Chương 40. Yêu thú sơn mạch. Sư tỷ muội tắm trần. Hắn chết. Liêu Yên Nhi tự lẩm bẩm, giống như là bị mất bảy hồn sáu phách. Liêu Trường Hà đạp không mà đến, xem ra tựa hồ vô cùng lo lắng, mà chờ hắn nhìn thấy chính mình bảo bối khuê nữ bình yên vô sự ngồi trong phế tích lúc, hắn mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Yên Nhi, mới vừa rồi là ngươi tại độ kiếp. Liêu Trường Hà nhịn không được hỏi. Liêu Yên Nhi chỉ là vô ý thức nhẹ nhàng gật đầu. Ta nhớ được Yên Nhi ngươi là ngưng thần thất trọng tu vi, làm sao? Làm sao có thể? Làm Liêu Trường Hà cảm giác được Liêu Yên Nhi tu vi, hắn lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì hắn bảo bối khuê nữ, thình lình đã đột phá tới kết đan cảnh. Hắn đã cứu ta. Liêu Yên Nhi thấp giọng nói. Ai? Cái kia thối tiểu tử. Liêu Trường Hà chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không biết rõ con nên hay không hỏi ra, bao quát Liêu Yên Nhi vì sao lại sớm độ kết đan lôi kiếp, bao quát Liêu Yên Nhi tại sao lại xuất hiện ở trong Thẩm gia trong nhà, mà Thẩm Lãng lại không cánh mà bay. Liêu Yên Nhi không để ý đến Liêu Trường Hà, chỉ là có chút ngước mắt nhìn hướng chân trời, con ngươi yếu ớt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Yên Nhi, ý của ngươi là Thẩm Lãng bị sét đánh chết rồi? Liêu Trường Hà nhíu mày hỏi. Hắn không chết. Liêu Yên Nhi tâm tình chập chờn rất rõ ràng, bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Trường Hà tê thanh nói. Liêu Trường Hà có chút trầm mặc, nói thật hắn cũng muốn biết do Thẩm Lãng đến cùng có thể hay không táng thân tại khuê nữ sớm dẫn động lôi kiếp hạ. Có như vậy một mấy mắt, hắn hy vọng Thẩm Lãng thật đã chết rồi, cứ như vậy nữ nhi cũng sẽ một lòng tu hành, mà không phải bị nam nữ tình yêu vây khốn. Nhưng bây giờ Liêu gia mới vừa tới Thẩm gia cầu hôn, cái này nếu là Thẩm Lãng thật bởi vì khuê nữ lôi kiếp bỏ mình, vậy đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn, thậm chí tự mình tứ hôn hoàng đế cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Đến thời điểm khuê nữ sẽ còn trên lưng khắc chồng đều dành, đây tuyệt đối không phải Liêu Trường Hà nguyện ý nhìn thấy. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ. Yên Nhi, ngươi nhìn phía trên là cái gì? Liêu Trường Hà chỉ trên trời bay xuống một mảnh lá cây. Liêu Yên Nhi xoạt một cái đứng người lên, nhảy lên một cái đem lá cây nắm ở trong tay. Nàng mở ra trong lòng bàn tay, màu xanh lá cây an tĩnh nằm, trên đó lại có một nhóm siêu siêu mẹo mẹo chữ nhỏ. Cả không chết. Nhìn thấy thật đơn giản ba chữ, Liêu Yên Nhi nhịn không được cười khúc khích, cái này thời điểm nàng không chút nào che giấu nụ cười của mình, rất ngọt, rất sáng lạ, tựa hồ chưa hề gặp phải giống như vậy đáng giá cao hứng sự tình. Liêu Trường Hà đi vào Liêu Yên Nhi bên người, đồng dạng thấy được trên phiến lá chữ nhỏ. Vương tin Thẩm Lãng không có xảy ra chuyện, Liêu Trường Hà trong lòng ngược lại dài nuối lòng một hơi. Cái này tiểu tử đi đâu? Hắn hỏi. Liêu Yên Nhi nhìn xem chân trời, đầm nước trong suốt con ngươi lấp lóe, gió nhẹ lướt qua nàng lọn tóc, nàng góc miệng dần dần câu lên. Không biết rõ, theo hắn đây. Lúc này, một bên khác Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thu chính ly khai Ung Kinh Thành, tại vùng ngoại ô đội vàng đường. Tiểu Bạch lần này thu hoạch thế nào? Thẩm Lãng không bên hỏi thăm cơ phủ giao nuốt mất lôi kiếp sự tình. Hắn sở dĩ giam không có sợ hãi ngạnh kháng thiên kiếp, cũng là bởi vì cơ phủ giao cho cam đoan có thể đem thiên kiếp hoàn mỹ chuyển di đến tiên tư thế giới, mà hắn cũng sẽ không chính diện tiếp nhận lôi kiếp tạo thành tổn thương. Trước đó tại Liêu Yên Nhi trước mặt bị đánh kinh ngạc, Thẩm Lãng chỉ là muốn làm hí kịch làm giống một điểm, thế là nho nhỏ tiếp nhận một cái lôi kiếp tổn thương. nếu như có thể để cho liếu ma nữ bởi vậy nhiều một chút hơi cảm động, Thẩm Lãng đã cảm thấy chính mình không có phí công chịu bổ. Bản nguyên chuyển hóa một sợi, kết đan cảnh lôi kiếp trung quy là tiểu đả tiểu náo. Nghe cơ phủ giao ngữ khí tựa hồ còn có một chút nhìn không lên cái này lôi kiếp, Thẩm Lãng có chút không vui, không phải, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, cũng chỉ có thể chuyển hóa một chút xíu bản nguyên. Cương hành chỉ là đối ngươi mà nói. Cơ phủ giao hơi có vẻ bình tĩnh nói. Tốt ta. Thẩm Lãng đột nhiên phát hiện chính mình lại ngây thơ, biết rõ cơ phủ giao là ngàn vạn năm trước đó nữ đế tàn hồn, còn đem chính mình rêu giao thành nàng người hợp tác, nói không chừng tự mình làm một chút hành vi, tại người ta xem ra thật tương đối ngây thơ cũng khó nói. Bất quá vẫn là. Tạ ơn. Tạ ơn. Lúc này Thẩm Lãng là chân ý bên ngoài, không nghĩ tới đường đường nữ đế tàn hồn sẽ còn nói tạ ơn hai chữ. Ta không phải người vô tình vô nghĩa, ngươi giúp ta đối ngươi nói lời cảm tạ, rất hợp lý. Cơ phủ giao giải thích nói. Đến, lại bị tiểu bạch đọc tâm. Nói thật Thẩm Lãng đã miễn dịch, hắn biết do hiện giai đoạn tiểu bạch cũng sẽ không thương tổn tới mình, nếu như thế để nàng nhìn trộm một chút nội tâm ý nghĩ cũng không phải không thể. Tiểu bạch ngươi nói ta hôm nay có thể tới yêu thú sơn mạch không? Thẩm Lãng cái này thời điểm hỏi. Cơ phủ giao trầm mặc một cái, mới nói ra, ngươi có thể tiến về thiên su chế tác linh thạch truyền tống trận, cân nhắc đến ung kinh cùng yêu thú sơn mạch cự ly, đại khái 4 cái linh thạch liền đầy đủ mở ra truyền tống trận. Được, cái này đường dài du lịch phí thật quý. Thẩm Lãng cái này một lát căn bản không bỏ được hoa linh thạch, cái này nếu là lập tức tiêu xài 4 cái linh thạch, nói thật hắn cũng có đủ thì đau. Nhưng cân nhắc đến sắp đến thiên cung viện khảo thí, Thẩm Lãng khẽ cắn môi cuối cùng vẫn là lựa chọn đi linh thạch truyền tống trận. Linh thạch truyền tống trận tồn tại ở trong núi sâu, tại cơ phủ giao cho mấy cái tìm kiếm truyền tống trận phương pháp về sau, Thẩm Lãng thành công tại một chỗ núi sâu rừng già tìm được linh thạch truyền tống trận. Là một cái tương đối cũ nát tế đàn, nhưng lại có huyền ảo lóe ra đặc thù quang trạch phù văn. Tế đàn ngồi bên cạnh một cái áo bào xám trưởng lão, chính bình lên chân bắt chéo gặm lấy hạt dưa, nhìn xem cái gì sách nhỏ. Thẩm Lãng xích lại gần xem xét, mới phát hiện là Xuân Cung sách nhỏ bên trên có các loại khó coi tranh minh họa. Giống như là giảng thuật một cái nữ kiếm tu cùng một kẻ lưu manh hoàn khố thiếu gia chắc chắn tình cố sự. Thẩm Lãng say sưa ngon lành nhìn bắt đầu, không hiểu cảm thấy cố sự này đại nhập cảm rất cao, áo xám lao giả nhìn rất chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Thẩm Lãng cũng tại nhìn thấy hắn sách nhỏ, mãi cho đến hắn lại lật một tờ, sau lưng Thẩm Lãng mới ngọa tào một tiếng nhịn không được phát nổ nói tụ. Bởi vì cái này sách nhỏ bên trong nam nhân vật chính, rõ ràng liền gọi Thẩm Lãng, mà tại một cái khác trường tranh minh họa bên trên, cái kia nữ kiếm tu danh tự cũng xuất hiện, chính là Lâm Thanh Nguyệt. Áo xám lao giả bị Thẩm Lãng thanh âm giật nảy mình, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn kinh nghi bất định đứng lên, nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi là người hay quỷ? Thẩm Lãng có chút im lặng, ta nói lao đầu, là người hay quỷ nhìn không ra a. Áo xám lao giả cẩn thận đánh giá Thẩm Lãng, lại làm bộ tại từ thiên thu bộ này linh khôi trên lượn quanh một vòng, mới hỏi, các ngươi là? Đến ngồi truyền tống trận. Thẩm Lãng không có giày vò khốn khổ, mặc dù lao giả trong tay vợ làm cho hắn rất khó chịu, dù sao cho tới bây giờ đều là hắn bố trí người khác, nào có người khác bố trí hắn. Nghe xong là đến ngồi truyền tống trận, áo xám lao giả mắt buốt im lặng, đối Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay. Thẩm Lãng không biết rõ là có ý gì. Lão giả lần nữa xoa xoa đôi bàn tay. Thẩm Lãng rốt cục nhìn minh bạch, có thể ngồi sao? Có thể. Thiếu gia định đi nơi đâu? Thẩm Lãng, Bắc Cương yêu thú sơn mạch. Yêu thú sơn mạch a? Lão đầu đuốt râu dài, cười híp mắt nói ra, đây chính là cái tốt địa phương, làm gì, các ngươi muốn đi thử thời vận a? Không sai biệt lắm. Không dám. Lão đầu lại dùng tới hắn vô cùng thuần thục xoa tay động tác, Thẩm Lãng không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngươi nói ra đi. Năm mai linh thạch một người, ngươi có 2 người, đó chính là 10 cái linh thạch, ta tính ngươi rẻ hơn một chút, cho 8 cái là được rồi. Lão đầu cười hắc hắc nói, "8 cái, ngươi tại sao không đi đoạt ta, mà lại ngươi xem một chút hắn là người không?" Thẩm Lãng chỉ Từ Thiên Thu. Cái nào biết do nghe được Thẩm Lãng, lão đầu trái xem phải xem, cuối cùng là phát hiện không thích hợp. Hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, khoát khoát tay nói ra, "Ngươi cho rằng ta nhìn không ra? Một cái khôi lỗi mà thôi, chúng ta Thiên Thu liền có nghiên cứu cái này, ngươi cái này khôi lỗi cũng liền kết đan tu vi, không coi là gì." "Khôi lỗi không phải người." Thẩm Lãng nói. "Khôi lỗi làm sao không phải người?" Lão đầu cười lạnh hỏi lại. Thẩm Lãng không nghĩ tới có một ngày còn muốn cùng một cái tiểu lão đầu giảng đạo lý. Hắn nếm thử dùng thiên thư cảm giác một cái tiểu lão đầu tu vi, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, một cái ẩn tàng kết đan cửu trọng. Ai ra, Thẩm Lãng rốt cục thu hồi lòng kinh thường. Hắn ổn định lại tâm thần, nói với lão giả, ngươi một mực thủ tại chỗ này, có vấn đề gì? Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Lãng, thuần thục hướng trong tay đưa hạt dưa. Ta nhìn nơi này người gì cũng không có, ngươi truyền tống trận này sẽ không đáng tin cậy đi. Đó là bọn họ không có tiền. Lão giả trừng mắt liếc Thẩm Lãng. Ta cũng không có tiền, ngươi nhìn muốn hay không tiện nghi hơn một điểm. Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay, cái này xoa tay động tác rất buồn cười, trực tiếp bị Thẩm Lãng học được tới. 6 cái, không thể nhiều hơn nữa. Lão giả khoát khoát tay nói. Đều nói khôi lỗi không tính, 3 cái đi, đến thời điểm ta thường xuyên đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Thẩm Lãng cười hắc hắc nói. Lão đầu thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, cho 3 cái cũng không phải không được, nhưng truyền tống trận nếu là xảy ra vấn đề, ngươi đừng đến tìm ta. Không phải, đến cùng có thể hay không dùng a? Nói nhảm, đương nhiên có thể sử dụng, ngươi đừng nhìn nó cũ nát một điểm. Nhưng thực dụng là thật thực dụng, 2 nén nhang công phu ngươi liền có thể từ nơi này bay đến Đại Huyền Quốc Bắc, 3 cái linh thạch thật đã là giá thấp. Lao đầu thâm thiện nói. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, 2 cái đi, hữu nghị giá. Lao đầu lập tức tức giận, đuổi này ăn mày đây. Tiên nào, lao đầu ngươi cũng là muốn làm khách hàng quen buôn bán đi, về sau ta chính là ngươi khách hàng quen. Thẩm Lãng vô vô ngực cam đoan nói. Lão đầu không có cách, thở dài, được chưa, hai cái liền hai cái, đường về muốn hay không mua một cái. Thẩm Lãng giật giật góc miệng. Ngồi cái truyền tống trận, còn quản đường về. Mua. Thẩm Lãng lười nhác cùng lão đầu nói dóc, trực tiếp móc ra bốn khối linh thạch đưa cho lão đầu. Ngươi chờ chút, ta cho ngươi điều một cái vị trí. Lão đầu nói một tiếng, trực tiếp đi truyền tống trận trước chơi đùa bắt đầu. Rất nhanh liền chơi đùa thành công, lão đầu chào hỏi Thẩm Lãng còn có Từ Thiên Thu lên truyền tống trận. Một đạo hư vô mở mịt ánh sáng đem Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thu bao khỏa, hai người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tạm biệt không tiễn. Lão đầu cười hắc hắc trở lại trên ghế ngồi xuống, đuốt đuốt trong tay linh thạch, mà vẹn vẹn thưởng thức tiểu nhất một lát, linh thạch liền hóa thành một phấn. Cái này tiên su đồ chơi dễ kiếm tiền a, chính là không tốt lắm chơi đùa. Mà tại cách đó không xa một cái từ trong rừng, mấy cái đồng dạng mặc huyền bào người, bị trói go, ngoài miệng tất cả đều lấp tất tối, ấp úng dây rủa không ra dây thừng. Một bên khác, Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thu nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Các ngươi vị trí không đúng. Cơ phủ giao nói. Làm sao không đúng? Thẩm Lãng phát hiện bốn phía đều là cao lớn rừng rậm, thậm chí có một cô âm trầm quỷ quyệt hàn ý, không tự giác từ trong rừng rậm lộ ra tới. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Đây không phải là yêu thú sơn mạch bên ngoài sao? Đây là khu hội tâm. Truyền tống trận xuất hiện sai lầm, trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến khu hội tâm. Cơ phủ giao nói. Nóa. Lao giả thối tha kia lừa ta. Thẩm Lãng khí giơ chân, hắn liền biết rõ tiện nghi không có hàng tốt, nhưng cái này thời điểm lại mã hậu pháo đã không có tác dụng gì. Phạm sai lầm liền phạm sai lầm đi. Vừa vận thuận tiện chúng ta tìm kiếm thiên địa linh căn. Cơ phủ giao từ đầu đến cuối đều là giọng nói nhàn nhạt. Được chưa? Mà tại Thẩm Lãng, Từ Thiên Thu cách đó không xa, có một búp hơi nóng đầm nước. Trong đầm nước, hai cỗ trần trụi thân thể mềm mại chính có chút vui mừng ngâm suối nước nóng. Chương 41. Cơ phủ giao, ngươi muốn nhìn nữ yêu tình tắm rửa. Cho nên tiểu Bạch, chúng ta làm như thế nào tìm tới linh căn? Thẩm Lãng vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên thấp giọng hỏi. Đây tuyệt đối là một mảnh xa lạ địa đồ, chứ đừng nói là khu hội tâm, dù là có cơ phủ giao lật ấy, Thẩm Lãng vẫn là tránh không được một trận chuẩn dạng. Bởi vậy hắn cũng muốn mau chóng tìm tới linh căn, sau đó trốn mất. Thiên địa linh căn sinh trưởng tại linh khí nồng đậm địa phương, nói không chừng liền tồn tại ở yêu thú sơn mạch một cái nào đó bí cảnh ở trong. Cơ phủ giao nói. Bí cảnh? Không sai, yêu thú sơn mạch địa hình phức tạp, tu hành tài nguyên phong phú, ngàn vạn năm buộc phát qua không ít lần đại quy mô tranh chấp, bởi vậy ra đời không ít bí cảnh. Cơ phủ giao giải thích nói. Nếu như bí cảnh quá nhiều, chẳng phải là không dễ tìm cho lắm. Thiên địa linh căn có thể để người tu hành càng dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện làm ít công to, đồng thời còn có thể làm yêu thú hóa hình, bởi vậy yêu tộc nhất định sẽ đem thiên địa linh căn phục làm thánh vật. Đồng dạng thiên địa linh căn tồn tại địa phương, đều sẽ có vô số yêu thú tụ tập, chỉ cần tìm được yêu tộc tụ cư bí cảnh, chúng ta liền có rất lớn khả năng phát hiện thiên địa linh căn. Cơ phủ giao nhẹ giọng giải thích nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, kia tìm tới thiên địa linh căn về sau, ta làm như thế nào đem nó mang đi? Vạn nhất nó rất lớn làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng, chỉ cần linh căn cảm giác được huyền âm giới khí tức, nó liền sẽ chủ động cùng ngươi câu thông, tiến vào huyền âm giới. Vì sao? Linh căn sinh trưởng cần bản nguyên chi lực tầm bổ, huyền âm giới bản nguyên vượt xa quá yêu thú sơn mạch bí cảnh, chỉ cần cảm giác được huyền âm giới khí tức, linh căn chính sẽ làm ra lựa chọn. Cơ phủ giao giải thích nói. Thì ra là thế. Ta lo lắng duy nhất chính là, một khi chúng ta cướp đi thiên địa linh căn, có thể hay không dẫn phát yêu thú bạo động, đến thời điểm chúng ta khả năng không cách nào toàn thân trở ra. Không phải có ngươi đại đế uy áp sao? Thẩm Lãng hỏi. Uy áp là có thể dùng để uy hiếp yêu thú, nhưng cũng chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Thẩm Lãng minh bạch cơ phủ giao ý tứ. Hắn chỉ có ngưng thần cảnh tu vi, tăng thêm một cái kết đan cảnh khối lỗi, nếu là đám yêu thú thật bởi vì linh căn bị đoạt mất lý trí, cùng công chi làm sao bây giờ? Xem ra vẫn là đến trà trộn vào đi, không thể quá kiêu căng. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, thấp giọng thì thào. Ở cái thế giới này yêu thú cũng không chỉ có yêu thú, còn có hóa hình yêu tinh, đến thời điểm nếu như có thể bắt được yêu tinh, hắn liền có thể lặp lại chiêu cũ trà trộn vào yêu thú tộc địa, đến thời điểm lại đến mưu đồ thiên địa linh căn ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên yêu tinh ở chỗ nào? Thẩm Lãng chẳng có mục đích tại ở giữa rừng cây hành tẩu, chợt nghe phía trước có vui lùa ầm ĩ nghịch nước thanh âm, còn có thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Thẩm Lãng một cái cơ linh, có yêu tinh, còn có nữ yêu tinh. Phải biết hắn đến yêu thú sơn mạch, ngoại trừ đến tìm kiếm thiên địa linh căn, một mục đích khác chính là nghị cáo mượn oai hùng dọa một cái bên trong nữ yêu tinh. Nếu là nữ yêu tinh bởi vì hắn đại đế uy áp mà lựa chọn cho hắn làm ấm giường, tuyệt đối đắc ý. Thẩm Lãng lập tức kích động lên, rón rén đi về phía trước, hắn phát hiện rừng rậm phía trước là một mảnh rừng đào, đóa đóa đào hoa cánh theo gió nhẹ rơi xuống, lộ ra phá lệ có ý cảnh. Chỉ là Thẩm Lãng vừa định bước vào rừng đào, cũng cảm giác gặp được có một tầng vô hình bình chướng đã cách trở chính mình, bình chướng cũng không có như vách tường cứng nhắc, ngược lại như là một tầng niêm mạc bám vào ở trên người, lực cản rất lớn, để hắn không được tiến thêm. Tiểu Bạch, ta làm sao bị chặn? Nơi này có kết giới. Cơ phủ giao nói. Làm như thế nào đi vào? Thẩm Lãng hỏi. Ngươi muốn đi vào nhìn nữ yêu tinh tắm rửa? Cơ phủ giao hỏi. Nói mỏ. Ta mới không có. Thẩm Lãng mặt không đỏ tim không đập bác bỏ nói. Có thể đây là ngươi nội tâm ý nghĩ, nội tâm của ngươi không lừa được ta. Cơ phủ giao nói rất bình thản, tựa hồ Thẩm Lãng muốn nhìn nữ yêu tinh tắm rửa cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thẩm Lãng mặt mo đỏ ửng, hắn đều quên ý nghĩ của mình. Cơ phủ giao nghĩ nhìn trộm liền có thể nhìn trộm, hiện tại trong lòng không đứng đắn ý nghĩ trực tiếp bị cơ phủ giao phá bỡ. Muốn nhìn. Thẩm Lãng cuối cùng vô cùng thành thật biện xuất một câu. Ngươi làm như vậy không đạo đức. Cơ phủ giao nói. Dù sao là nữ yêu tinh, cũng không phải chúng ta nhân tộc, tiểu bạch ngươi nhanh lên nói cho ta làm như thế nào tiến vào kết giới. Thẩm Lãng thúc giục nói. Cơ phủ giao có chút trầm mặc, tựa hồ đang do dự có nên hay không giúp Thẩm Lãng làm chuyện xấu. Thẩm Lãng lập tức bổ sung một câu, nói không chừng nữ yêu tinh cùng yêu tộc có rất sâu liên hệ, chúng ta có thể mượn nhờ nữ yêu tinh đến dò xét đến thiên địa linh căn tung tích. Cơ phủ giao vẫn như cũ có chút trầm mặc. Thẩm Lãng, tiểu bạch ngươi không thể không giúp ta à? Cơ phủ giao cuối cùng là nói ra, hóa khí thuật không chỉ có thể bắt chước sinh linh chân khí vận chuyển, còn có thể mô phỏng kết giới khí tức ba động, chỉ cần ngươi thành công mô phỏng ra kết giới khí tức, ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào kết giới. Còn có thể dạng này. Thẩm Lãng rốt cục phát hiện hóa khí thuật nghịch tiên chỗ, đây rõ ràng chính là có thể bắt chước vạn vật sinh linh khí tức. Thế là Thẩm Lãng nếm thử tính cảm giác lên kết giới khí tức lưu động, rất nhanh hắn liền tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, thật giống như hắn cũng là kết giới một bộ phận đồng dạng. Hắn thoáng hướng phía trước nghiêng về một điểm tự ly, cái nào biết rõ cái này thời điểm hắn căn bản không có gặp được cái gọi là lực cản, rất thuận lợi xuyên qua tầng bình phong kia, chỉ chừa gần một nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Thần kỳ. Thẩm Lãng kinh ngạc đồng thời còn có chút kích động, chẳng phải là nói học tập hóa khí thuật, về sau bất luận cái gì có kết giới địa phương hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Thẩm Lãng tâm tư lập tức hoạt lạc, mà hắn cũng không do dự nữa, thuận lợi tiến vào như là chất keo đồng dạng kết giới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình xuyên thấu một tầng thanh thanh lạnh lạnh màng, sau đó liền một bước bước vào rừng hoa đào bên trong. Rừng hoa đào bên trong hương hoa bốn phía, mà kia vui đùa ầm ĩ âm thanh cùng lịch nước âm thanh cũng dần dần rõ ràng bắt đầu. Thẩm Lãng tại rừng hoa đào đi vào trong, nghe được hương hoa đồng thời còn ngửi thấy hai cỗ đặc biệt mùi thơm chui vào chóp mũi, thật lâu không tiêu tan, ngược lại để Thẩm Lãng tâm thần dập dờn, nhịn không được nhiều hút mấy cái đào hoa trong kết giới không khí. Làm sao cũng hút không đủ loại kia. Phía trước là thềm đá nhỏ, Thẩm Lãng có một loại thăm dò địa đồ mãnh liệt tức thị cảm, trong lòng có chút chờ mong phía trước sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không thật sự có nữ yêu tinh, nữ yêu tinh lại xinh đẹp không xinh đẹp. Tinh thần của hắn loạn loạn, từ tiến vào kết giới nghe được mùi thơm về sau liền càng phát ra khó mà ức chế. Mà theo hắn đến gần, thanh âm thanh thúy dễ nghe tùy theo truyền đến. Sư tỷ, thánh đầm chính là chúng ta yêu tộc hiếm có tu hành thánh địa, trong thánh đầm nhiều ngâm ngâm, không chỉ có thể gột rửa thể nội tạp chất, còn có thể tịnh hóa kinh mạch, tại thánh đầm nội tu đi một ngày, liền bù đắp được khổ tu 10 năm. Nếu là sư tỷ về sau có thể thường xuyên tới, nội viện đệ nhất tên tuổi nói không chừng chính là sư tỷ. Yêu yêu, đây là ngươi tộc thánh địa, ta làm sao có thể tu hú chiếm tổ chim khách, tại cái này thể nghiệm một lần đã là 10 phần chuyện may mắn. Cái này một thanh âm vô cùng thanh lãnh, cùng vừa rồi thanh âm thanh thúy dễ nghe hình thành hoàn toàn khác biệt tương phản. Sư tỷ, ngươi liền yên tâm đi, nơi này không có thứ ba người quấy rầy, ngươi tại cái này nhiều tu hành thời gian, đối với sắp đến thí luyện cũng có thể nhiều một phần nắm chắc không phải. Vì cái gì cảm giác trên thân nhức múa? Thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Đồ đần sư tỷ, đều nói thánh đầm có thể tắm luyện thể bên trong tạp chất à, mà lại trên thân nhức múa, ngươi chính mình xoa nhất trà sát chẳng phải không dính à nha. Vẫn là nói, sư tỷ muốn một cái nam nhân cho ngươi xoa nhất trà sát. Như chuông bạc tiếng nói bên trong tựa hồ mang theo vài phần trêu ghẹo hương vị. Chỉ toàn nói mỏ, sư tỷ của ngươi ta có đại sở hôn ước mang theo, không thể lung tung bố trí. Sợ cái gì nha, thiên tử sư tỷ, nơi này lại không có người thứ ba nghe thấy, lớn mật cùng yêu yêu biểu lộ ý nghĩ nha, yêu yêu liền thật muốn nam nhân nghĩ nhức múa. Thiếu nữ thanh âm tựa hồ nhiều hơn mấy phần kiều mị, về sau lại khanh khách cười không ngừng. Thẩm Lãng đang nghe góc tưởng, làm hắn vô cùng rõ ràng nghe được trong lúc nói chuyện với nhau nội dung lúc, chỉ cảm thấy có chút huyết mạch phú trường, ẩn ẩn khống chế không nổi chính mình. Nữ yêu tinh, vẫn là hai cái. Thẩm Lãng vô ý thức đi tới, sau đó hắn liền thấy một mảnh cây hoa đào vờn quanh tĩnh mịch chi địa, trong đó là một mảnh thanh tịnh thấy đáy đầm nước, phía trên bung lấy một đóa đóa phấn nộn cánh hoa. Mà khi Thẩm Lãng nhìn thấy trong đầm nước cảnh tượng lúc, cũng không nhịn được cái mùi nóng lên. Chỉ gặp đầm nước trung tâm vị trí, lại có hai cốt như dương chi bạch ngọc mỹ lệ đồng thể. Tóc đen rủ xuống đầm nước, một bên nhan thanh lãnh, một bên nhan kiều mị, tương đối mà xem, trong suốt đầm nước lại chỉ có thể che lại hai bộ thân thể mềm mại 2/3 vị trí, trắng như tuyết tô nhũ nửa lộ bên ngoài, như ẩn như hiện tại trong đầm nước. Là hai cái vô cùng mỹ lệ, vô cùng kinh diễm nữ yêu tinh, Thẩm Lãng nhìn trợn cả mắt lên. Chỉ là thanh lãnh nữ yêu tinh giống như là phát giác được Thẩm Lãng ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lãng phương hướng, "Ai?" Chương 42. Tam công chúa Thẩm Lãng một cái cơ linh, hắn không nghĩ tới chỉ là nhàn nhạt soi mói một phen, liền bị hai cái nữ yêu tinh cảm giác được. Mặc dù hắn ánh mắt một mực dừng lại tại kia hai bộ trắng như tuyết đồng thể thượng, nhưng vẫn là lập tức trốn đi, trốn đến một gốc cây đào đằng sau. Hắn không quên dùng thiên thư âm thầm dò xét một cái hai cái nữ yêu tinh tu vi. Chỉ là không dò xét không biết rõ, tìm bòi tra giật mình, tướng mạo kiều mị nữ yêu tinh không tu vi kết đan thất trọng, mà tướng mạo thanh lãnh nữ yêu tinh thì đã tại hóa thần tam trọng cảnh giới, trong thiên thư có cảnh giới đối ứng tin tức, có thể làm không phải giả vờ. Cho nên nếu như bị phát hiện, có phải hay không một con đường chết. Dù sao hắn chỉ là một cái ngưng thần tiểu tu, bên người cũng chỉ có một cái kết đan cảnh khôi lỗi. Hoàng bét, khôi lỗi. Chính Thẩm Lãng cô lây tránh, lại quên Tử Thiên Thu khôi lỗi ngay tại sau lưng, cũng không cùng lấy hắn trốn đi. Tướng mạo thanh lãnh nữ yêu tinh quả nhiên chú ý tới khôi lỗi, có chút ngước mắt, đúng là nhảy lên mà ra, trắng như tuyết lụa mỏng che lại thân thể, nàng trong tay huyền hóa ra một thanh màu băng lam trường kiếm. Một đạo kiếm mang bung ra, trực tiếp hướng phía Tử Thiên Thu bổ tới. Tử Thiên Thu là kết đan cựu trọng khôi lỗi, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích, Tử Thiên Thu dùng nhục thân nên đón tiếp lấy, kiếm mang tiêu tán, Tử Thiên Thu nhục thân trên lần nữa nhiều từng đạo vết rách. Thẩm Lãng có chút thì đau, vội vàng đem Tử Thiên Thu thu vào thiên thư thế giới. Mà rất nhanh hắn lại là một cái cơ linh, bởi vì nữ yêu tinh đem ánh mắt nhìn về phía hắn ẩn nút địa phương. Ngươi không còn ra, chỉ có một cái hạ tràng. đó chính là chết. Lạnh lùng bình thản thanh âm truyền đến, vẹn vẹn hời hợt một câu liền tuyên án Thẩm Lãng tử hình, chớ đừng nói chi là sát khí lạnh như băng từ trường kiếm trên thân tràn ra tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì thanh lãnh yêu tinh vung ra trường kiếm mà giáng lâm đến Thẩm Lãng trên thân. Bị khóa định, mà lại không thể trốn đi đâu được. Thẩm Lãng mí mắt chực nhảy, hắn muốn trốn vào thiên thư thế giới, nhưng nếu là thanh lãnh yêu tinh ở bên ngoài ngồi chờ hắn trở ra thời điểm chẳng phải là còn muốn gặp nạn. Không được. Thay cái mạch suy nghĩ. Đánh. Khẳng định là đánh không lại. Đến ngẫm lại những biện pháp khác. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, Thẩm Lãng trong đầu lóe lên bạch miêu miêu xỏa bạch điểm dáng vẻ, kia đần độn cùng hai so đồng dạng ngọt ngào tiêu dung, phản phất có thể trong nháy mắt đem người tâm linh cho chữa trị rơi. Tráng. Bạch miêu miêu. Thẩm Lãng đột nhiên nghĩ đến biện pháp, mặc dù biện pháp này có chút xấu hổ. Hóa khí thuật cùng huyễn đồng thời vận chuyển, Thẩm Lãng khí tức trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Tại bảo đảm bộ vị mấu chốt cũng bị huyễn khí tức che lấp ẩn tàng, Thẩm Lãng trực tiếp từ cây đào bên trong đứng lên đi ra. Lúc này nếu có một chiếc gương, sẽ phát hiện trước gương rõ ràng chính là bạch miêu miêu một thân váy trắng, bộ dáng thanh thuần đáng yêu, bộ ngực hơi trống, đùi ngọc cao. Mà bạch miêu miêu trên thân càng là có một cỗ thiên nhiên, trí thuần trí tịnh hương vị, kia thanh tịnh rõ ràng thẻ tư lan con người, càng làm cho nàng như là giấy trắng, gặp chi không đành lòng ở trên người nàng bôi lên cái gì vết tích. Không, đừng có giết ta. Thẩm Lãng bắt trước bạch miêu miêu thanh âm, ra vẻ hoảng sợ nói. Nói thật hắn cái này thời điểm ác hàn cực kỳ, không nghĩ tới có chính một ngày lại sẽ có giả trang bạch miêu miêu, còn muốn học phi thường giống. Thấy là một cái bộ dáng tinh khiết nữ hải, thanh lanh yêu tinh sát y dần dần bình ổn lại. Vừa rồi cái kia mang theo mặt nạ người đâu? Nàng lạnh giọng hỏi. Đó là của ta hộ đạo khôi lỗi. Thẩm Lãng đội vàng nói, đồng thời đem Từ Thiên Thu một lần nữa phóng ra. Từ Thiên Thu không nhúc nhích, thậm chí trong ánh mắt không có một tơ một hào ba động. Thanh lanh yêu tinh không sát thực tin, lần nữa huy kiếm chém ra một đạo kiếm mang. Đối mặt kiếm mang, Từ Thiên Thu không tránh không né, kiếm mang tiêu tán, tại hắn nhục thân trên lưu lại một đạo kém cỏi vết thương. Sư tỷ. Tiêu Mị thiếu nữ đồng dạng có chút kinh nghi bất định, nàng thậm chí vô ý thức che chính mình phát dục rất tốt, so bạch miêu miêu lớn rất nhiều trắng như tuyết bộ ngực. Thật là khôi lỗi không thể nghi ngờ. Thanh lanh nữ yêu tinh nhìn về phía thiếu nữ, nhẹ nói. Nghe nói như thế thiếu nữ vội vàng vô vô bộ ngực, nàng trắng như tuyết bộ ngực run lên một cái, nàng sợ nói ra, hù chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng thật sự là nam tu sĩ xuống tới, ta chính là nói đùa mà thôi, ta thật không muốn để cho buồn nôn nam tu sĩ cho ta kỳ cọ tắm rửa tắm. Thẩm Lãng góc miệng hơi kéo, cái gì phía dưới nữ? Bất quá mạng nhỏ quan trọng. Hắn vẫn là đội vàng sợ hãi mở miệng nói, ta cũng không biết rõ vì sao lại tiến vào nơi này, rõ ràng ta đi theo hộ đạo khôi lỗi tại trong rừng đi, nhìn thấy đào hoa nguyên liền không nhịn được tiến đến nhìn xem, không nghĩ tới quấy rầy đến hai vị tỷ tỷ, ta lúc này đi. Thanh lanh yêu tinh còn chưa nói cái gì, tiểu mị thiếu nữ liền mở miệng hỏi, ngươi là ai? Báo lên lai lịch của ngươi. Ta là đại huyền quốc Lâm gia con trai trưởng. Lâm tinh thần vị hôn thê bạch miêu miêu, này đến yêu thú sơn mạch tìm kiếm thiên địa linh căn, không nghĩ tới ngộ nhập nơi này. Thẩm Lãng tận lực dùng đơn thuần ngữ khí nói, hắn không quên dùng bạch miêu miêu giọng điệu tiết lộ mục đích của mình, dạng này thật thật giả giả, thẳng thắn phía dưới còn có thể moi ra càng nhiều tin tức hơn. Thiên địa linh căn, đại huyền lâm gia. Thiếu nữ tại thiên địa linh căn chữ càng thêm nặng ngữ điệu, nhẹ nhàng nỉ non, về sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh lanh yêu tinh, sư tỷ, nàng là người đại huyền quốc người của lâm gia. Thanh lanh yêu tinh cái này một lát đã đi tới bạch miêu miêu trước mặt, ôn nhu nói ra, ta là tiêu thiên tử, là đại huyền quốc tam công chúa. Nàng đen nhánh tóc dài ướt sũng, linh lung tinh tế thân thể mềm mại chỉ hất lên một tầng lụa mỏng, tựa hồ là bởi vì bạch miêu miêu là nữ hải, hơn nữa còn là đại huyền quốc người, ngựa khí của nàng coi như thân mật, không chỉ có không đề phòng, càng là trực tiếp tự bộ thân phận. Đương nhiên mấu chốt nhất là, lụa mỏng cũng tương tự ướt sũng, chăm chú dán trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, tại Thẩm Lãng thị rất nhìn, thậm chí so như thấu thị mà nàng nhưng căn bản không thèm để ý ngọc thể của mình bị bạch miêu miêu nhìn hết. Kích thích. Tiêu Thiên Tử. Thẩm Lãng không nghĩ tới cái này hóa thần yêu tinh vậy mà không phải yêu tinh, vẫn là đại huyền quốc tam công chúa. Hoàng thất nam nhân kỳ thật đều tu đế vương đạo, mà nữ nhân thì càng nhiều hơn chính là tiến về thiên cung viện tu hành. Thẩm Lãng không nghĩ tới chính mình chỉ là đến yêu thú sơn mạch đạp thanh liền có thể gặp được tam công chúa tại yêu thú sơn mạch khu hoạch tâm ngâm trong bồn tắm, như vậy hương diễm cảnh tượng thật không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là tam công chúa còn có một thân cường đại tu vi. Thẩm Lãng đang nghĩ, nếu như không phải đem dung mạo cùng khí tức ngụy trang thành bạch miêu miêu, có phải hay không hiện tại liền đã bị tam công chúa giết chết? Dù sao hắn là nam nhân, cũng không phải cái gì nữ hài a, mà rất nhanh Thẩm Lãng liền thấy càng thêm huyết mạch phún trương một màn, chỉ gặp kia tiểu mỹ thiếu nữ cười khanh khách nhảy ra đầm nước, đúng là toàn thân không đến sợi vải, đi tới trước mặt mình. Ngươi gọi bạch miêu miêu nha, đã là đại huyền quốc người, là sư tỷ con dân, liền cũng là ta đào yêu yêu bằng hữu. Đào yêu yêu cười hì hì giới thiệu chính một cái, đồng thời còn đem bạch miêu miêu quy về chính mình bằng hữu phạm chủ. Không phải, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện thời điểm, tốt xấu mặc quần áo vào. A Thẩm Lãng trong lòng điên cuồng hò hét, nhìn thấy đào yêu yêu trắng như tuyết thân thể mềm mại, hắn thật có chút mà không chống nổi, nhất là hoa tâm tiền lộ, không nhiễm mảy may, quả thực là thiên địa điêu khắc thân thể như ngọc hoàn mỹ. Bây giờ cái này thân thể như ngọc hoàn mỹ liền đứng ở trước mặt mình, thiếu nữ nói chuyện còn hoa chi loạn chiến, Thẩm Lãng chịu không được. Căn bản chịu không được. Tiêu Thiên Tử thu hồi trường kiếm, Thẩm Lãng áp lực buông lỏng, vừa ý thần cũng không lười biếng. Thật sự là Tiêu Thiên Tử cùng Đào Yêu Yêu không khỏi cũng quá mức dụ dỗ một chút. "Ngươi tốt, Đào Yêu Yêu." Thẩm Lãng tận lực bắt trước Bạch Miêu Miêu đơn thuần ngữ khí nói chuyện với Đào Yêu Yêu. Về sau hắn liền đối Tiêu Thiên Tử vô cùng cung kính nói ra, "Bạch Miêu Miêu tham kiến Tam công chúa." Tiêu Thiên Tử nhẹ nhàng lên tiếng, Nàng thanh lãnh con ngươi nhìn thoáng qua Thẩm Lãng bên người Linh Khôi, cuối cùng là thu hồi tất cả sát ý Đào Yêu Yêu cái này thời điểm thì là chủ động kéo lại Thẩm Lãng cánh tay. Nàng vô cùng thân thiện nói, được rồi, đi ra ngoài bên ngoài không cần giữ lễ tiết. Gặp nhau tức là duyên phận, đã xông lầm nơi đây, liền cùng sư tỷ còn có ta cùng một chỗ ngâm ngâm cái này suối nước nóng nước đi, cái này đối ngươi ngày sau tu hành cũng sẽ có chỗ tốt. Kia, cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Miêu Miêu bản bản chính chính nói, trêu đến Đào Yêu Yêu cười khúc khích, hoa chi loạn chiến. Thẩm Lãng nhìn không chuyển mắt, trên thực tế dư quang một mực tại liếc trộm, tình cảnh này, hắn cũng không nhịn được bụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước có chỉ đại bạch thỏ. Này, thật sự là quá nhảy. Chương 43. Sư tỷ ta giúp ngươi xoa nhất trà sát Thẩm Lãng ngăn chặn trong lòng ta niệm, tận lực bảo trì an phận thủ thường ngoan ngoãn xảo xảo dáng vẻ. Ta là Bạch Miêu Miêu. Ta là Bạch Miêu Miêu. Thẩm Lãng ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, để tránh lộ ra sơ hở gì. Tiêu Thiên Tử thì là đi vào kết giới trước, nhắm mắt dò xét một phen, thật lâu nàng mới một lần nữa mở to mắt, nói với Đào Yêu Yêu, kết giới không có vấn đề. Tiêu Miêu Miêu là thế nào tiến đến? Đào Yêu Yêu có chút hiếu kỳ. Tiêu Thiên Tử đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không nghĩ tới còn phải tiếp qua một quan, đầu hắn ra tóc nhà, bất quá vẫn là dùng Bạch Miêu Miêu đặc hữu ngữ khí giải thích nói, ta cũng không rõ ràng, hướng nơi này đi, liền bảo, giống như cũng không có gặp được trở ngại gì. Đồng thời Thẩm Lãng không quên hơi mô phỏng một cái kết giới khí tức ba động, loại ba động này rất nhanh liền bị Tiêu Thiên Tử cảm giác được. Chẳng lẽ lại là chân khí cộng minh? Tiêu Thiên Tử tự lẩm bẩm. Sư tỷ cái gì là chân khí cộng minh? Đào Yêu Yêu tò mò hỏi. Chính là trong cơ thể ngươi một cái nào đó thời điểm khí tức vận chuyển có thể cùng kết giới đạt thành đồng bộ, tại cái này thời điểm kết giới đối ngươi là vô hiệu. Tiêu Thiên Tử bình tĩnh nói. Thì ra là thế, chắc không được tiểu sư muội có thể tùy ý ra vào. Đào Yêu Yêu vừa cười vừa nói, nàng trực tiếp đem Bạch Miêu Miêu gọi thành tiểu sư muội. Tiêu Thiên Tử không nói gì thêm phản đối, có lẽ là bởi vì Bạch Miêu Miêu lưng tựa lâm gia, để nàng cảm thấy Bạch Miêu Miêu sớm muộn cũng có thể tiến vào Thiên Cung viện. Ta đi ra cố một cái kết giới. Tiêu Thiên Tử nhẹ nói một câu, đúng là hướng phía nơi xa bay đi. Đào Yêu Yêu thì là cười hì hì kéo lại Thẩm Lãng tay, tiểu sư muội đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng. Được rồi sư tỷ. Thẩm Lãng đội vàng ngừng mới. Hắn chỉ cảm thấy Đào Yêu Yêu tay nhỏ thật non, thật trượt, hơn nữa còn băng băng lạnh lạnh, phảng phất không có cái gì xương cốt. Bất quá vừa nghĩ tới Đào Yêu Yêu chính là hàng thật giá thật yêu tộc, Thẩm Lãng lại cảm thấy thật hợp lý. Ngoan ngoãn dọn, hắn kiếp trước cũng không có gặp qua cái gì yêu tinh, hơn nữa còn là đẹp như vậy tiểu yêu tinh. Thế là hắn cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn bị Đào Yêu Yêu dắt tay đi tới trước đàm. Đào Yêu Yêu không quên cười giải thích nói, đây là chúng ta yêu tộc thánh đẩm, người bên ngoài tùy tiện không thể ra vào, sư tỷ trận đạo tạo nghệ rất cao, lần này ta mời sư tỷ tới, chính là nghĩ mời nàng ra cố một cái thánh đẩm kết giới. Chỉ bất quá không nghĩ tới Miêu Miêu ngươi thể chất đặc thù xông vào, cũng coi là đặc biệt duyên phận. Có thể gặp phải sư tỷ cùng tam công chúa, đồng dạng cũng là Miêu Miêu duyên phận. Thẩm Lãng lập tức nói, Đào Yêu Yêu con mắt cong thành nguyệt nha, kia ngâm ngâm thánh đẩm đi. Đợi chút nữa sư tỷ cũng sẽ tới. Được. Xuống dưới trước đó, muốn thổi quần áo nha. Đào Yêu Yêu ánh mắt sáng rực nói. Đến mức này, Thẩm Lãng thật chỉ có thể cầu nguyện nữ đế miễn thuật có tác dụng một điểm, không phải hắn liền thật chỉ có thể tại chỗ chạy trốn. Nên nói không nói, hắn hiện tại là thật muốn cùng nữ yêu tinh ngâm trong buồn tắm a, lại thật bị ma quỷ ám ảnh thổi quần áo ra. Thế là thường thường dáng góc bại lộ tại Đào Yêu Yêu trước mặt, Đào Yêu Yêu tựa hồ có chút nhỏ tiếc nuối, bất quá nấp rất kỹ, nàng kéo lại Bạch Miêu Miêu tay, chúng ta đi xuống đi. Thẩm Lãng cứ như vậy bị Đào Yêu Yêu lôi kéo đi vào trong đầm nước. Mới vừa bận tiến vào đầm nước, Thẩm Lãng cũng cảm giác trên thân mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu táo động. Một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sảng khoái xuất hiện, phối hợp với thánh đầm đặc hữu nhiệt độ, để hắn thoải mái thẳng run lên. Vũng nước này phảng phất là cái gì đại bổ chi dược, hắn toàn thân trên dưới kinh mạch tựa hồ cũng nhận lấy kích thích, để chân khí chu thiên vận chuyển trực tiếp nhanh gấp bội, liên tục không ngừng linh khí từ thánh đầm tràn vào thân thể. Tại chu thiên vận chuyển ở dưới, đúng là hóa thành vô cùng tinh thuần chân khí, bởi vì quá nồng đậm, chân khí tại bên trong đan điền hội tụ thành linh dịch, ẩn ẩn có hóa thành chân khí sông nhỏ dấu hiệu. Kết đan cảnh tu sĩ có thể thông qua không ngừng mà tẩy luyện linh khí từ đó ngưng tụ ra chân khí hải dương, nói một cách khác chính là để cho mình lam lượng gia tăng thật lớn. Thẩm Lãng là thật không nghĩ tới chính mình chỉ là hướng thánh đầm trong nước vừa đứng, thể nội chân khí liền phát sinh như thế lớn một cái biến hóa. Thậm chí hắn đang suy nghĩ nếu như mình một mực ngâm thánh đầm nước, có thể hay không một bước đúng chỗ trực tiếp ngưng ra chân khí hải dương. Duyên dáng gọi to âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ. Hoa, tiểu sư muội trên người ngươi ra thật nhiều bùn bùn nha. Thẩm Lãng nghe được Đào Yêu Yêu, vang thân thượng xem xét, phát hiện chính mình toàn thân trên dưới quả nhiên xuất hiện rất nhiều cáo bẩn. Tiểu sư muội, ta giúp ngươi xóa nhất trà sát đi. Thẩm Lãng còn không có kịp phản ứng, Đào Yêu Yêu liền đưa tay chạm đến Thẩm Lãng ngực, non mềm lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy. Ta dựa vào. Sát nữ. Thẩm Lãng ít nhiều có chút chịu không được. Cũng may Đào Yêu Yêu cũng không có quá không quý củ, mềm nhũn trắng như tuyết tay nhỏ dao động, chiếu cố đến Thẩm Lãng trên thân càng nhiều địa phương. Cảm giác như vậy. Cảm giác như vậy. Thẩm Lãng cảm giác chính mình nóng một chút. Một cái tuyệt mỹ yêu tộc tiểu yêu tinh tại cho ngươi kỳ cọ tắm rửa, không khỏi cũng quá kích thích một chút. Thẩm Lãng tâm thần dập dờn, cưỡng ép ngăn chặn bụng dưới truyền đến khô nóng cảm giác. Chỉ là tiểu sư tỷ tô nộn tay nhỏ là thật có mị lực, lại để Thẩm Lãng trở nên vô cùng mẫn cảm, vẻn vẹn vô ý thức dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc, liền phảng phất có dòng điện chui vào trong lòng, đem hắn xốp giòn không muốn không muốn. Tay nhỏ lướt qua lồng ngực, chậm rãi đem trên cánh tay cáo bẩn xoa dưới, về sau lại cực kỳ tơ lụa trượt đến lưng, nhẹ nhàng xoa xoa. Rất nhanh, tay nhỏ hướng xuống, đúng là trực tiếp đặt ở Thẩm Lãng trên mông. Thẩm Lãng thân thể lập tức kéo căng, thầm nghĩ cái này tiểu yêu tinh không khỏi cũng quá sắc một điểm, không phải kỳ cọ tắm rửa sao? Còn xoa cái này. Mắt thấy tay nhỏ liền muốn đột phá giới hạn, Thẩm Lãng đội vàng bắt lấy Đào Yêu Yêu tay nhỏ. "Sư muội." Đào Yêu Yêu tựa hồ có chút không hiểu. "Sư tỷ, chính ta, chính mình đến là được." Lần này Thẩm Lãng đem Bạch Miêu Miêu bối rối diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì hắn là thật bối rối, á huyễn thuật sở dĩ là huyễn thuật, chính là bởi vì không thể tùy tiện cải biến hình thể, chỉ là tại thị giác trên lừa gạt đối phương, nếu là thật để Đào Yêu Yêu hướng xuống xoa, hắn 89 phần 10 đến bại lộ thân phận. "Sư muội đây là thẹn thùng sao?" Đào Yêu Yêu cười khanh khách. "Ừm." Ngứa một chút. Bạch Miêu Miêu nhỏ giọng nói. "Vậy được rồi, sư muội chính mình xóa nhất trà sát." Đào Yêu Yêu không tiếp tục kiên trì, dù sao thẹn thùng rất bình thường, nàng mới vừa rồi giúp sư tỷ thời điểm, sư tỷ cũng thẹn thùng không muốn không muốn. Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở ra, gặp Đào Yêu Yêu ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người mình, hắn chỉ có thể phối hợp chính mình xoa tắm bắt đầu. Đào Yêu Yêu say sưa ngon lành nhìn xem, đồng thời không quên bình luận, "Sư muội ngươi dáng vóc không tốt lắm, ai chờ tới Thiên cung viện, sư tỷ mang ngươi bổ một chút." Thẩm Lãng trong lòng trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ ta nếu là vóc người đẹp kia mới có vấn đề. Ta cũng không phải Bạch Miêu Miêu, bất quá giống như Bạch Miêu Miêu sắc thực tương đối non nớt, còn có rất lớn khai phát không gian. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng lại có chút mà hòa nhiệt. Mà nhìn xem tại đầm nước ngầm dưới, hoàn mỹ thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót, lại bởi vì dính giọt nước càng thêm tiểu mỹ động lòng người Đào Yêu Yêu, Thẩm Lãng lại nhiều chút tâm tư khác. "Sư tỷ thế nào Miêu Miêu? Nếu không ta cũng giúp ngươi xoa nhất trà sát a." Chương 44. Loan Ngọc Côn Hương, yêu tộc tổ điện. "Tốt lắm." Đào Yêu Yêu đáp ứng rất sảng khoái. Thẩm Lãng lên cái lặn xuống nước, bởi vì Đào Yêu Yêu trong lòng của hắn nhiều chút sốt ruột. Hắn tận lực để cho mình bình tĩnh một điểm, "Vậy sư tỷ ta tới." "Ừm ân." Đào Yêu Yêu quả thật ngoan ngoãn đứng vững, để cho mình thân thể hơi lộ ra mặt nước, chẳng như tuyết tô nhũ cũng bởi vì mặt nước gợn sóng đi theo nhẹ nhàng lung lay. Mái tóc của nàng đen nhánh mềm mại, nguyên bản trải rộng ra ở trên mặt nước, cái này thời điểm tựa hồ vì để cho Bạch Miêu Miêu tốt hơn cho mình kỳ cọ tắm rửa, nàng trực tiếp lấy ra một cây sợi dây đỏ, đem tóc dài nhẹ nhàng lượn qua tay tâm, sau đó dùng dây thường nhẹ nhàng đi lên, loại này kiểu tóc rất tùy ý, có một loại mông lung mỹ cảm. Về sau nàng hơi gộp cũng trắng như tuyết chân chân, thân thể hơi nghiêng, ngoan ngoãn chờ đợi. Thẩm Lãng đã sớm nhịn không được, chậm rãi đưa tay, đầu tiên là đầu ngón tay điểm vào thiếu nữ trên da thịt, về sau thủ trưởng có chút tách ra, tay thành chảo nắm chạm chạm đến Đào Yêu Yêu xương quai xanh. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Thẩm Lãng liền hướng hạ đục vào. Làm chạm đến hơi bệnh tuyết vào lúc, Thẩm Lãng cả người đều xảy ra một loại trong đầu cao trào trạng thái. Hoa kháo, quá kích thích. Thẩm Lãng vô ý thức bắt một cái, để Đào Yêu Yêu đi theo kêu lên một tiếng đau đớn, "Tiểu sư muội, ngươi nắm đau ta." "Sư tỷ dáng vóc quá tốt, ta trước kia không biết đến." Thẩm Lãng đội vàng giải thích. "Kì hỉ, hâm mộ đi." Đào Yêu Yêu tựa hồ rất được lợi loại này tán dương, nàng trắng non cái cằm có chút bốc lên, con ngươi hơi nháy, cười hì hì nói ra, "Kia tiểu sư muội hảo hảo cảm thụ một cái, tranh thủ về sau cũng có sư tỷ dạng này dáng vóc." "Ừ mừng." Thẩm Lãng thế là cũng không giả, hai cánh tay đều thả đi lên. Quang Minh chính đại phỏng đoán trong đó phân lượng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, so sánh ngay từ đầu đội vàng sao động, cái này một lát hắn thật tựa như là tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, sợ dùng quá sức đem cái này yếu ớt tác phẩm nghệ thuật bóp nát. Suối nước nóng dòng nước qua đầu ngón tay, da thịt cùng thủ trưởng chăm chú dính vào cùng nhau, tiểu yêu tinh da thịt thật non, tựa như là đào hoa cánh, chạm vào không có độ dày, lại có nhàn nhạt mùi thơm từ đầu ngón tay tràn ra tới. Đào Yêu Yêu không có hâu ngừng, thế là Thẩm Lãng tiếp tục giúp Đào Yêu Yêu kỳ cọ tắm rửa, trong đó thuận lợi lướt qua bụng dưới, lại từ thắt lưng thu về đi lên, về sau lại dọc theo mông phía trên lưng tuyến, một đường kéo dài đi lên, cuối cùng lại tiền hoa hồng tại thiếu nữ xương quai xanh bên trên. Chẳng như tuyết xương quai xanh trong suốt tinh tế, khung xương cảm nhận rõ ràng, tựa hồ có thể tại xương quai xanh ở giữa giấu một lá cây ít rượu, túi người nhẹ mổ, liền có thể đem nước rượu đưa vào miệng bên trong. Thẩm Lãng Quang Minh chính đại thưởng thức Đào Yêu Yêu tinh xảo trắng như tuyết thân thể, đây chính là hắn đóng vai Bạch Miêu Miêu có thể hưởng thụ được lớn nhất phúc lợi, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, nếu như không nắm chặt, đến thời điểm lại nghĩ vãn hồi coi như không còn kịp rồi. Mà lại hắn là có thủ pháp. Kiếp trước dưỡng sinh sư tiểu tỷ tỷ theo qua thật nhiều lần, hắn sớm đã quen thuộc, bởi vậy vô luận là thủ pháp cùng lực đạo hắn đều có thể khống chế vừa đúng, vẹn vẹn nhẹ lũng chấm bê, liền để Đào Yêu Yêu thoải mái trái tim thẳng run, thậm chí vô cùng hài lòng lười biếng nhắm mắt lại, miệng nhỏ nhẹ nhàng chu. Nếu như không phải Tam công chúa còn tại cách đó không xa, khả năng Thẩm Lãng đều muốn cùng Đào Yêu Yêu tiến vào dưỡng sinh giai đoạn thứ hai. Dù sao hiện tại Đào Yêu Yêu hoàn toàn ngầm đồng ý chính mình tên là kỳ cọ tắm rửa, thật là vào theo, thăm dò vượt tuyến hành vi. Đương nhiên Thẩm Lãng biết rõ cái này cùng chính mình giả trang Bạch Miêu Miêu không thoát được rất lớn liên quan, nếu như hắn lấy lúc đầu vẻ mặt xuất hiện, khả năng cũng còn không có tới gần đầm sâu, liền bị Tam công chúa một kiếm chém mất. Thẩm Lãng nghĩ tới đây, một bên nhẹ nhàng vào theo, một bên bụng trộm nhìn về phía cách đó không xa Tam công chúa, cái nào biết rõ tại trong tầm mắt của hắn, Tam công chúa lại chậm rãi hướng phía thánh đầm đi tới. Thế là động tác của hắn vô ý thức quy củ rất nhiều, nhẹ nhàng xoa xoa Đào Yêu Yêu vốn là sạch không tì vết thân thể. Mà hắn cũng trơ mắt nhìn xem Tam công chúa đi tới thánh đầm bên cạnh ao, dùng chậm tay chậm mở ra trên người lụa mỏng váy, chấm như tuyết đồng thể lập tức bại lộ tại Thẩm Lãng trong tầm mắt, linh lung bay bổng dáng vóc nhìn hắn là huyết mạch phu trương. Váy áo rơi hết, Tam công chúa non mềm trắng như tuyết chân đẹp giẫm tại tùy ý bức váy áo bên trên, sau đó giơ chân lên chậm rãi hướng phía trước duôi, nàng mũi chân đầu tiên là điểm tại ao nước bên trên, sau đó triệt để đắm chìm vào, bên cạnh ao có thềm đá, bởi vậy đầm nước vừa mới không có qua nàng trắng non bắp chân bụng. Về sau nàng một cái khác chân đẹp đồng dạng đã dẫm vào trong nước hồ, đồng dạng là một nửa đắm chìm vào ở bên trong. nàng hướng phía Thẩm Lãng cùng Đào Yêu Yêu phương hướng đi tới, đầm nước tuần tự không có qua đùi ngọc, bờ mông, không có qua thắt lưng, mai cho đến Tô Nhũ nhẹ nhàng ơi, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà Tiêu Thiên Tử đã đi tới Đào Yêu Yêu cùng Thẩm Lãng trước mặt. Gặp Đào Yêu Yêu đang nhắm mắt hưởng thụ lấy bạch miêu miêu xoa theo, Tiêu Thiên Tử nhẹ nói, sư muội ta đã ra cố kết giới, sẽ không còn có ngoại nhân bởi vì chân khí cộng minh mà xâm nhập. Vậy là tốt rồi, lần này còn may là miêu miêu, muốn chính xác số nam nhân, ta được đem hắn tháo thành tám khối không thể. Đào Yêu Yêu mở to mắt, trong con ngươi tựa hồ nhiều một điểm hung ác. Thẩm Lãng nghe nói như thế, trong lòng một trận run rẩy. Cái gì thù cái gì oán, chính là nhìn lén một cái ngươi liền muốn tháo thành tám khối. Bất quá trên mặt, hắn cũng không có đem tay từ Đào Yêu Yêu trên thân thể lấy ra, tựa hồ Đào Yêu Yêu đã thích đứng Thẩm Lãng đục vào, Thẩm Lãng tay hơi thoát ly thời điểm, thân thể mềm mại của nàng cũng sẽ nhịn không được hướng phía trước nghiêng một nghiêng, dựa vào khẽ dựa. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy giống như là tại thưởng thức tiểu sủng vật, có chút dễ chịu. Mà cái này thời điểm Tiêu Thiên Tử lại nhìn về phía Thẩm Lãng, nhẹ giọng nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng biểu tỷ. Thẩm Lãng sửng sốt một cái, tam công chúa. Tiêu Thiên Tử bình tĩnh giải thích nói, Lâm Tinh Thần là biểu đệ của ta, cô của hắn là ta mẫu thân Tương Phi, ngươi nếu thật là Lâm Tinh Thần vị hôn thê, gọi ta một tiếng biểu tỷ cũng là không gì đáng trách. Ai ra, còn có cái môn này quan hệ. Thẩm Lãng trong lòng đang muốn làm Lâm Tinh Thần thật là hạnh phúc, không chỉ có xinh đẹp mẫu thân, còn có một cái thực lực cường đại biểu tỷ, chắc không được Lâm gia biết rõ Liêu gia lưng tựa hoàng thất lại một điểm không hoàng hốt, nguyên lai Lâm gia đồng dạng cùng hoàng thất có quan hệ thân thích. Cũng không biết rõ tam công chúa mẫu thân bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá so sánh biểu tỷ, Thẩm Lãng vẫn cảm thấy công chúa càng đâm chính mình. Thế là hắn bắt trước Bạch Miêu Miêu giọng điệu, cung kính nói ra, "Tam công chúa, ta còn không có tiến Lâm gia môn, không dám đi quá giới hạn." Tiêu Thiên Tử có chút gật đầu, về sau lại đổi tên hô cũng không mượn. "Vâng." Tiêu Thiên Tử lại hỏi, "Ta vừa rồi nghe Miêu Miêu ngươi nói, là muốn tìm thiên địa linh căn." "Ừm ân, ta chính là nghĩ đến thử thời vận, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên địa linh căn có hay không tại yêu thú sơn mạch bên trong, tinh thần không yên tâm ta, để linh khôi nhất đường đi theo bảo hộ ta an toàn." "Thiên địa linh căn ta biết rõ, đây là tộc ta thánh vật." Đào Yêu Yêu cười hì hì nói ra, "Miêu Miêu chờ nhóm chúng ta ngâm xong thánh đẩm, ta liền mang ngươi cùng sư tỷ đi qua đi. Có thể hay không quá mức quấy rầy?" Tiêu Thiên Tử nhẹ giọng hỏi. "Không có, nói đến ta còn là yêu tộc trong đó một cái thánh nữ, tại chúng ta tổ địa vẫn rất có quyền nói chuyện." Đào Yêu Yêu nhẹ nói. Tiêu Thiên Tử kỳ thật cũng muốn gặp biết một cái trong truyền thuyết thiên địa linh căn hình dạng thế nào, gật đầu một cái nói tiếng khỏe. "Sư tỷ." "Ừm." Đào Yêu Yêu đột nhiên đối Tiêu Thiên Tử hoạt bát nháy mắt, dùng tiểu mị ngữ khí cười nói, "Miêu Miêu vừa rồi cho ta kỳ cọ tắm rửa xoa rất dễ chịu, nếu không ngươi để nàng cho ngươi cũng xoa một cái, thủ pháp cùng cường độ đều chính chính tốt đây." Ta cũng không cần. Tiêu Thiên Tử nhẹ nói. Nàng không quen bị người khác đụng vào, cho dù là nữ nhân cũng đồng dạng. Thẩm Lãng cái này thời điểm cũng lên cái lặn xuống nước, khí tức hơi có chút gấp rút. Kỳ thật có thể cho tiểu yêu nữ kỳ cọ tắm rửa hắn liền rất thỏa mãn, nếu như lại cho tam công chúa kỳ cọ tắm rửa. Dư Quang liếc nhìn tam công chúa càng thêm thon dài cân xứng đùi ngọc, cùng so sánh tiểu yêu nữ Đào Yêu Yêu dáng dấp càng mở thân thể, Thẩm Lãng trong lòng đột nhiên có chút hỏa nhiệt tới. Tiêu Thiên Tử vẫn như cũ có chút trầm mặc, nói trắng ra là nàng cũng không nguyện ý dạng này, lại tìm không thấy lý do thích hợp cự tuyệt. Mà Đào Yêu Yêu coi là sư tỷ, nhưng thật ra là tại thận trọng, đang do dự, cái này thời điểm đương nhiên muốn thay sư tỷ quyết định. Thế là nàng cầm lên Thẩm Lãng tay, trực tiếp đặt tại Tiêu Thiên Tử trên ngực. Chương 45. Cao cao tại thượng tam công chúa, huyết nguyệt huyễn cảnh. Hết thảy đều tới quá nhanh. Thẩm Lãng kịp phản ứng thời điểm, tay của hắn đã dính thật sắt vào Tiêu Thiên Tử ngực, mà lại bởi vì Đào Yêu Yêu tay nhỏ thực hiện ngoại lực, để Thẩm Lãng thủ chỉnh hư nắm hình, ngón tay thoáng rơi vào da thịt tuyết trắng bên trong, cùng nơi lòng bàn tay, vô cùng tươi sáng hạt tròn xúc cảm. Ra ngoài bản năng phản ứng, Thẩm Lãng vô ý thức gãi gãi. Tiêu Thiên Tử rên khẽ một tiếng, nàng tuyệt mỹ thanh lãnh gương mặt bên trên, tựa hồ cũng nhiều một vòng đỏ ửng. "Yêu Yêu." Tiêu Thiên Tử nhíu lên liễu liêu mi, nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu hậm hực cười, vội vàng rút tay trở về, đây không phải là để sư tỷ thể nghiệm nha. Đào Yêu Yêu rút tay về, Thẩm Lãng tay còn đặt vào, giống như là quên đi lấy ra. Tiêu Thiên Tử nhìn về phía Thẩm Lãng, không nói gì, có thể ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. "Đem ngươi tay lấy ra." Dù là bây giờ là lấy Bạch Miêu Miêu thân phận, tam công chúa hiển nhiên cũng không thích bị người khác như thế đụng vào. Đã không phải là không có lễ phép, mà là rất không có lễ phép. Thẩm Lãng kỳ thật có một loại trở thành tợ lay một vòng tức thị cảm, nhưng lòng bàn tay liên tiếp tô nộn ra thị không giả được, đối đầu trưởng công chúa hơi có chút thanh lãnh chính là về phần ánh mắt cảnh cáo, Thẩm Lãng rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được làm như vậy là không đúng, vội vàng lấy ra tay. Trong lòng của hắn nghĩ đến nếu như Bạch Miêu Miêu gặp được loại này tình huống sẽ như thế nào. Rất nhanh Bạch Miêu Miêu liền dùng một loại yếu đối bên trong mang theo cung kính ngữ khí đối Tiêu Thiên Tử nhỏ giọng nói ra, "Công chúa, công chúa điện hạ, ta không phải cố ý." Tam công chúa không nói nữa, quay người đi vào thánh đầm càng thêm trung tâm vị trí, lưu cho Thẩm Lãng cùng Đào Yêu Yêu hoàn mỹ không một tì vết lưng ngọc, cùng nghiêng rơi 3000 đen nhánh sợi tóc, bóng lưng của nàng nhã nhặn, động lòng người, đã có mấy phần người tu hành cô độc cùng tuần nạo, lại có mấy phần trong nhân thế khói lửa, nàng liền đứng ở nơi đó, như một đóa một mình nở rộ tại băng phong thế giới tuyết liên. Tại tam công chúa trên thân Thẩm Lãng thấy được nữ đế cơ phủ giao cái bóng, dù là chỉ là một chút xíu tương tự, Thẩm Lãng vẫn là không nhịn được nho nhỏ mê muội một cái. Vừa nghĩ tới tam công chúa là Lâm Tinh Thần biểu tỷ, Thẩm Lãng liền suy nghĩ, về sau có thể hay không lợi dụng Lâm Tinh Thần đến biến tướng tiếp cận tam công chúa. Chỉ bất quá hoàng thất cao cao tại thượng, nếu như bị nhìn ra có ý khác, nói không chừng sẽ bị bài xích, thậm chí là chán ghét, dù là hắn hiện tại cùng Liêu Yên Nhi tốt hơn, cũng khó có thể bỏ đi bởi vì cứng nhắc ấn tượng tạo thành thành kiến, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Nên nói không nói, vừa rồi xúc cảm, thật làm cho Thẩm Lãng vẫn chưa thỏa mãn. Miêu Miêu Thẩm Lãng nhìn về phía Thiên Chân Vô Tà tiểu yêu nữ Đào Yêu Yêu, đối mặt nàng tiểu mị lại ánh mắt mong đợi. Thế nào? Ngươi sẽ giúp ta xoa xoa thôi, cường độ phải lớn một điểm. Thẩm Lãng mí mắt nhảy một cái, hắn là thật không nghĩ tới tiểu yêu nữ vẫn tồn tại một điểm mờ thuộc tính. Thế là Thẩm Lãng quyết định người tốt đến giúp ngọn nguồn, hắn bắt trước Bạch Miêu Miêu ngữ khí cười nói tiếng khỏe, sau đó tại thiếu nữ tha thiết ánh mắt hạ vươn móng vuốt lục sơn. Ta ơn Miêu Miêu, ta rất dễ chịu. Nàng con cảm ơn ta. Đào Yêu Yêu đã mặc quần áo xong, là loại kia có huyền ảo hoa văn váy trắng, nguyên bản thân thể trần truồng nàng, nhìn qua non nớt kiều mị, vừa mặc vào cái này một thân váy trắng, toàn thân trên dưới lại nhiều chút cao quý khí tức, để cho người ta không thể khinh nhẫn. Thẩm Lãng kém chút quên đi Đào Yêu Yêu trước đó nói, nàng vẫn là cái yêu tộc thánh nữ, chỉ là nghe nàng nói ý tứ, yêu tộc thánh nữ giống như không chỉ một. Cái gì tam quyền phân lập? Thẩm Lãng đang suy nghĩ nếu như yêu tộc thánh nữ chỉ có Đào Yêu Yêu một người, hắn hoàn toàn có thể cùng Đào Yêu Yêu tạo mối quan hệ, cho thêm nàng xoa mấy lần tắm, đến thời điểm chẳng phải là liền có thể tại yêu tộc tự do ra vào. Chỉ tiếc tiểu yêu nữ tựa hồ cũng không quá không chịu thua kém. Tiêu Thiên Tử cái này thời điểm cũng từ trong đầm nước đi tới, trên người nàng đột nhiên xuất hiện sương mù nhàn nhạt, rất nhanh nàng ướt sũng tóc dài trở nên sạch sẽ mềm mại, không dính một điểm nước động, trên thân cũng không còn là dùng lụa mỏng tùy ý che lấp, đồng dạng mặc vào một bộ cùng loại với đạo bào, nhưng so đạo bào càng thêm đẹp mắt nhạt màu xanh váy, có thể hoàn mỹ phát họa eo thân của nàng cùng ngực nông. Ngang hông của nàng còn buộc lên một cây dây lụa cuối cùng nhẹ nhàng rủ xuống, có một viên nhìn liền có giá trị không nhỏ ngọc bội treo. Nên nói không nói, tam công chúa cái này một thân khí chất thật nắm đến xít sao, không chút nào kém cỏi hơn bên cạnh yêu tộc tiểu thánh nữ. Đi thôi sư tỷ, chúng ta cùng đi ngó ngó linh căn. Đào Yêu Yêu cười hì hì nói. Tiêu Thiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lập tức xuất phát, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên đan dược. Ta không thích nợ nhân tình, đây là vong thần đan, có thể tốt hơn rèn luyện hồn phách của ngươi. Đào Yêu Yêu con mắt đều trừng thẳng, liền vội vàng lắc đầu. Sư tỷ ta không thể nhận, lại nói ngươi không phải giúp ta ra cố kết giới nhà. Kết giới ra chỗ sơ suất. Tiêu Thiên Tử thanh lãnh nói. Kia. Yeah. Tốt a. Gặp Tiêu Thiên Tử kiên trì như vậy, Đào Yêu Yêu nhận vong thần đan. Về sau Đào Yêu Yêu mở ra kết giới, một đoàn người đi ra thánh đẩm, một lần nữa về tới rừng hoa đảo bên trong. Tại rừng hoa đảo bên trong quanh đi còn lại, rất nhanh liền đi tới một chỗ trước truyền tống trận mặt. Đào Yêu Yêu không có lập tức mở ra truyền tống trận, mà là quay người đối Thẩm Lãng có chút nghiêm túc nói ra, tổ địa bên trong cũng không phải là tất cả yêu đô đối nhân tộc thân thiện, nhất là Minh Tức nhất tộc, cùng nhân tộc chính là kẻ thù sống còn, một khi tiến vào tổ địa, Miêu Miêu ngươi nhất định phải theo thật sát ta cùng sư tỷ đằng sau, không phải Minh Tức nhìn thấy ngươi cái này ngưng thần tiểu tu, tuyệt đối sẽ động một chút không tốt lắm tâm tư. Sẽ. Bạch Miêu Miêu đồng dạng nghiêm túc nói. Đào Yêu Yêu gật gật đầu, mở ra truyền tống trận. Vô hình ánh sáng đem ba người bao phủ. Thẩm Lãng đã ngồi qua một lần truyền tống trận, chỉ cảm thấy yêu tộc cái truyền tống trận này tựa hồ so trước đó ngồi qua còn nặng nề hơn một chút, thậm chí lực lượng tác dụng ở trên người hắn, để hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Ngươi khi tiến vào tầng thứ cao hơn bí cảnh, lấy ngươi bây giờ tu vi muốn tiếp nhận bí cảnh uy áp, còn phải lại thích ứng một đoạn thời gian. Cơ phủ giao cái này thời điểm giải thích nói, hợp lấy vẫn là đẳng cấp cao địa đồ. Thẩm Lãng trong lòng vui lên, cũng không có quá để ở trong lòng. Không bao lâu, một cỗ thần bí lực lượng bọc lại hắn, trời đất quay cuồng phía dưới, Thẩm Lãng đã xuất hiện ở một mảnh đỏ thâm bên trên đất. Thiếu đi rất nhiều che trời cự mục, phản nhiều một chút đồng dạng được xưng tụng hùng vĩ thảm thực vật, cùng kỳ dị phong cách kiến trúc. Mà tại trên bầu trời, có một vòng màu màu ánh trăng, Thẩm Lãng nhìn lên một cái, liền vô ý thức sản sinh muốn quỷ bái suy nghĩ. Rất thần kỳ, tựa hồ ánh trăng có thể ảnh hưởng tâm thần. Đừng đi nhìn ánh trăng, không phải ngươi sẽ bị kéo vào huyết nguyệt huyết cảnh, rất khó siêu thoát. Đào Yêu Yêu ở bên cạnh nhắc nhở. Vâng, sư tỷ. Thẩm Lãng thu hồi lòng kinh thường, tại cái này cổ quái bí cảnh, hắn thật đến cẩn thận một chút. Thiên địa linh căn ngay tại cách đó không xa. Cơ phủ giao thanh âm bình tĩnh truyền đến. Thẩm Lãng còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy cơ phủ giao tiếp tục nói ra, nhưng ta còn cần ngươi lấy đồng dạng đồ vật. Đi nơi nào lấy? Thẩm Lãng vừa đi theo Đào Yêu Yêu cùng Tiêu Thiên từ sau lưng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, một bên hỏi. Nàng nói huyết nguyệt huyễn cảnh bên trong. Thẩm Lãng không biết rõ cơ phủ giao vì cái gì đột nhiên muốn hắn lấy đồ vật, đối huyết nguyệt huyễn cảnh hắn ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao chỉ là huyễn cảnh, có tiểu bạch tại hắn hẳn là có thể bình yên vô sự, hắn càng hiếu kỳ hơn là tiểu bạch muốn hắn lấy đồ vật là cái gì. Lòng ta. Cơ phủ giao nhẹ nói. Thẩm Lãng sửng sốt một cái, cơ phủ giao giống như là nói một mình đồng dạng nhẹ giọng nỉ non. Ngươi muốn lấy là lòng ta. Chương 46. Đạo chi huyễn cảnh. Ác đoạ đích minh tước. Một tâm. Tiểu bạch ngươi còn đem tâm gửi ở trên mặt trăng. Thẩm Lãng có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là chân chính ánh trăng, bản thân liền là nói huyễn. Như nói mê thanh âm truyền đến, tựa hồ thấy được huyết nguyệt cơ phủ giao trở nên không quá bình tĩnh. Thẩm Lãng kỳ thật thật tò mò, hắn nhịn không được hỏi, vì cái gì tâm của ngươi sẽ ở huyễn cảnh bên trong? Cơ phủ giao, ta không biết rõ, ta chỉ có thể cảm giác được tâm tồn tại, nhưng ta quên lãng rất nhiều đồ vật, nếu như có thể đem tâm thu hồi, có lẽ liền có thể biết rõ đáp án. Thẩm Lãng nghĩ nghĩ, nói với cơ phủ giao, ta có thể giúp ngươi, bất quá nhất định là muốn tại lấy đi linh căn về sau. Hắn cũng không có quên mục đích của chuyến này. Có thể. Cơ phủ giao lập tức nói. Nàng có thể dựa vào chỉ có Thẩm Lãng, tự nhiên cũng muốn lấy Thẩm Lãng làm chủ. Về sau cơ phủ giao nói cho Thẩm Lãng tiến vào huyết nguyệt huyễn cảnh phương pháp, đó chính là phân ra một sợi thần thức, đi đụng vào huyết nguyệt, tự nhiên mà nhưng liền sẽ bị kéo vào huyết nguyệt huyễn cảnh. Thẩm Lãng chỉ là ngưng thần cảnh tu sĩ, còn không có ngưng tụ thần thức năng lực, cơ phủ giao sẽ dùng nàng thần thức bao trùm Thẩm Lãng hồn niệm, tựa như trước đó bị Liều Yên Nhi đánh ngất xỉu cưỡng ép thải bổ, Thẩm Lãng ý thức ly thể đồng dạng. Mà Đào Yêu Yêu sở dĩ nói Thẩm Lãng khó mà siêu thoát, đơn giản cũng là bởi vì Thẩm Lãng là ngưng thần cảnh, không có tu ra chính mình thần thức, nhìn chằm chằm vào huyết nguyệt nhìn liền dễ dàng mê thất, khó mà thoát đi. Đừng nói nữa Thẩm Lãng, liên liên Đào Yêu Yêu cũng không có cách, chỉ cần là hóa thần cảnh phía dưới tu sĩ, đều không có tiến vào huyết nguyệt huyễn cảnh tư cách. Một khi ngộ nhập, chính là một chữ chết. Mà nghĩ đến chính mình về sau liền muốn tiến vào huyết nguyệt huyễn cảnh, Thẩm Lãng rất có một loại tại cao cấp thế giới đánh cao cấp phó bản tức thị cảm, còn trách kích thích. Hắn không yên lòng lại hỏi nhiều một câu, vậy nếu như tiến vào huyết nguyệt huyễn cảnh, ta nhục thân làm sao bây giờ? Cơ phủ giao trầm mặc một cái, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề này, thật lâu, nàng mới nói, ta không biết rõ. Nói cách khác, ta không thể tùy tiện đi vào, đến đầu tiên cam đoan chính mình ở vào một cái an toàn hoàn cảnh. Thẩm Lãng hỏi, là như thế này? Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, đồng dạng tại cân nhắc lợi hại. Đến một lần cầm tới yêu tộc thiên địa linh căn, đồng dạng sẽ ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, dù sao đây là yêu tộc tổ địa, một khi thiên địa linh căn mất đi, vô số đại năng cường giả đều sẽ trong khoảnh khắc chạy đến, đừng nói toàn thân trở lui, có thể đi hay không rơi cũng là một cái vấn đề. Về sau còn đáp ứng tiểu Bạch tiến vào huyết nguyệt, chính mình nhục thân lại nhất định phải ở vào một cái an toàn hoàn cảnh. Thẩm Lãng cảm thấy rất khó làm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Tiểu Bạch hỏi ngươi cái vấn đề a? Ngươi nói, chính là có hay không biện pháp có thể đồng thời đem tất cả mọi người kéo vào huyết nguyệt huyễn cảnh, tạo nên một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Thẩm Lãng hỏi. Cơ phủ giao suy tư một cái, cuối cùng là nói ra, có thể làm được, ta cùng lòng ta thành lập câu thông, nó có thể để huyết nguyệt nói huyễn chi quang triệt để bao phủ đại địa, chỉ cần bị nói huyễn chi quang bao phủ, tất cả sinh linh đều sẽ bị cưỡng ép kéo vào trong ảo cảnh. Thẩm Lãng nhãn tình sáng lên, cái này có thể. Đợi chút nữa chúng ta cứ như vậy tổng cộng a, trước tiên đem linh căn tiếp dẫn đến tiên thư thế giới, ngươi lại lập tức dẫn động huyết nguyệt, đến thời điểm tất cả mọi người tiến vào huyễn cảnh, tình cảnh của ta liền tương đối an toàn, mà ta cũng có thể thuận tiện tại huyễn cảnh bên trong đem ngươi tâm nắm bắt tới tay. Cứ làm như thế, truyền tống trận cự ly yêu tộc bảo vệ tiên địa linh căn địa phương còn có một đoạn đường muốn đi. Cùng nhau đi tới, Thẩm Lãng cũng nhìn thấy có vô số hoa hoa thảo thảo bao trùm thôn xóm, chim hót hoa nở, cùng căn cối đại địa cùng màu máu bầu trời so sánh, có chút không hài hòa, nhưng nhìn lại là mảnh này bí cảnh bên trong số lượng không nhiều yên tĩnh tưởng hòa địa phương. Đào Yêu Yêu chỉ kia phiến thôn xóm, kia là chúng ta linh tộc sinh hoạt địa phương, vạn vật đều có thể thành yêu, chúng ta linh tộc thế nhưng là yêu tộc bên trong lớn nhất tộc, đây cũng là ta mang các ngươi tới lực lượng. Nói lời này thời điểm, Đào Yêu Yêu không chút nào che giấu trong mắt vẻ kiêu ngạo, nàng trắng nón chân bóng cái cằm có chút nâng lên, theo Thẩm Lãng, ít nhiều có chút hơi nhỏ đắc ý. Thẩm Lãng nhịn không được náo bổ một cái Đào Yêu Yêu không mặc quần áo thời điểm bộ dáng. Khô khụ, khô khụ khụ. Trên đường rốt cục gặp mấy cái hóa hình tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh trên thân còn có bản thể vết tích, cùng nhân tộc có chút khác nhau, bất quá đều cùng cung kính kính cùng Đào Yêu Yêu chào hỏi. Thánh nữ, Đào Yêu Yêu có chút gật đầu. Nguyên bản không nhìn thấy tiểu yêu tinh trước đó, nàng thói quen đem tay nhỏ khoác lên phía sau, đi đường nhẹ nhàng. Nhưng ở trông thấy tiểu yêu tinh về sau, nàng phảng phất lại khôi phục yêu tộc thánh nữ nên có thần thái cùng khí độ, liền liền cử chỉ đều trở nên đoan trang ưu nhã một chút. Nhìn Thẩm Lãng có chút vui vẻ. Về sau có mấy cái không mặc quần áo hóa hình tiểu yêu tinh thẳng đi tới cùng Đào Yêu Yêu chào hỏi, Đào Yêu Yêu đỏ mặt, phất phất tay để tiểu yêu tinh tranh thủ thời gian ly khai. Thẩm Lãng thì là quan sát một cái nữ yêu tinh, suy nghĩ giống như cái mông tử cũng không có Đào Yêu Yêu như vậy bệnh lên a, xem ra yêu tộc cùng yêu tộc vẫn còn có chút khác biệt. Chỉ là đúng lúc này, trên trời truyền đến có chút bén nhọn âm thanh xé gió âm. Thẩm Lãng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại là ba con cánh chim che khuất bầu trời, có tiên diễm lông vũ cùng màu đen móng vuốt hồng tước. Hồng tước thân hình to lớn, đang phi hành thời điểm trên người bọn chúng lượn lờ lấy nhàn nhạt diễm quang, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, ẩn ẩn còn có cao quý thánh khiết chi ý lộ ra tới. Bọn chúng con ngươi đồng dạng tinh hồng vô cùng, Thẩm Lãng đối đầu một cái hồng tước ánh mắt, đúng là cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sát ý, đó chính là minh tước nhất tộc, vô cùng cựu thị nhân tộc. Đào Yêu Yêu cái này thời điểm giải thích nói, vì cái gì? Bởi vì thượng cổ thời đại, minh tước một mực là nhân tộc cường giả yêu quý toại kỵ, cũng thẳng đến minh tước nhất tộc chính mình ra một tôn đại đế, mới hoàn toàn cải biến sự thật này. Chỉ bất quá minh tước quá khứ không cách nào bị xóa đi, cũng bởi vậy minh tước nhất tộc vô cùng thống hận nhân tộc, cứu hận như vậy đời đời kiếp kiếp tích lũy lại đến, đã diễn biến thành hai tộc ở giữa không chết không thôi cục diện. Đào Yêu Yêu nhẹ giọng giải thích nói, vậy ta cùng Tam công chúa không có nguy hiểm à? Thẩm Lãng ra vẻ sợ hãi hỏi, sẽ không, minh tước nhất tộc thánh nữ cùng ta là hảo hữu, sẽ cho ta mặt mũi này. Đào Yêu Yêu tựa hồ rất được lợi chính mình thánh nữ thân phận mang tới lực ảnh hưởng, khoát khoát tay có chút tự đắc nói, chỉ là một giây sau, vốn nên đi xa bà con minh tước, đúng là trực tiếp hạ xuống tới, mang theo cương phong đem Đào Yêu Yêu cùng Tiêu Thiên Tử váy áo thổi lộn xộn. Trong đó hai con minh tước có chút bị dạp trên đất, dĩ nhiên không phải tại Quỷ Thẩm Lãng một nhóm, mà là bởi vì cầm đầu minh tước thân hình tại nguyên hóa, thân thể chi thượng thánh khiết cao quý chi ý càng thêm nồng nặc một chút. Nàng lông vũ tản mắt ra, hóa thành đen nhánh hơi cuộn tóc dài, chân gài tóc là tử vũ theo dệt, minh tước khuôn mặt cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là một bộ có thể sử dụng hại nước hại dân hình dung tiểu mỹ dung nhan. Đầy người lông vũ hóa thành đỏ trắng váy lụa, hơn phân nửa xương quai xanh lộ ở bên ngoài, lấy mạ vàng đai lưng nâng lên nhẹ nhàng linh lung dáng vóc, tóc đen đánh rất trắng như tuyết lưng, mông chỗ lấy váy đỏ cùng trắng như tuyết tơ lụa che lấp, lại có một loại vô cùng yêu dã mỹ cảm. Nàng mắt như thu thủy, rõ ràng trên thân mang theo một chút lãnh ngạo khí chất, hai gò má lại lưu động say lòng người đỏ ửng, như một đóa đầu mùa xuân tiểu diễm đóa hoa, cũng đã đỏ tươi lướt át. Cao quý, lãnh đạo, thánh khiết, thật để cho người ta rất có chinh phục dụng. Thẩm Lãng âm thầm chặt lưỡi, vừa nghĩ tới đối phương là Minh Tước biến hành, là chỉ yêu tinh, không biết rõ vì sao hắn đã cảm thấy càng kích thích một chút. Chỉ là kia lạnh lẽo vô hình sát ý lại là không giả được. Thẩm Lãng đối mặt nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy nàng muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi, tuyệt mỹ bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là khắc sâu tại thực chất bên trong hung ác. Ba con Minh Tước chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, Thẩm Lãng trong lòng cảm giác nguy cơ, liền vô cùng mãnh liệt. Hắn yên lặng dùng thiên thư dò xét một cái cầm đầu Minh Tước tu vi, phát hiện đã là hóa thần tam trọng, còn lại hai con Minh Tước, đồng dạng có hóa thần nhất trọng tu vi, lại đều là ẩn ẩn lộ ra hung quang, khí thế hung hùng, kẻ đến không tiện a mà Minh Tước tư thế tự nhiên cũng bị Đào Yêu Yêu nhìn ở trong mắt, nụ cười của nàng có chút cứng đờ. Từ nữ, ngươi ngăn tại trước mặt chúng ta có gì muốn làm? Đào Yêu Yêu có chút đề phòng nói. Nàng tự nhiên không sợ Minh Tước, thậm chí sư tỷ cũng không cần e ngại, nhưng nàng vẫn là sợ Minh Tước sẽ làm bị thương đến sau lưng Bạch Miêu Miêu. Bị gọi là tử nữ Minh Tước ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Thẩm Lãng cùng Tiêu Thiên Tử ở giữa lưu truyền. Nàng cuối cùng là híp mắt lại, lạnh giọng nói ra, hai cái này nhân tộc lưu lại, ngươi có thể đi. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Đào Yêu Yêu thanh âm cũng có chút lạnh. Thứ nhất là tử nữ xuất hiện Phật mặt mũi của nàng, thứ hai nếu là thật sự để tử nữ tổn thương đến chính mình bằng hữu, nàng linh tộc thánh nữ mặt mũi còn cần hay không? Ngươi nếu không đáp ứng, chính là nhất quyết sinh tử lại như thế nào? Tử nữ thanh âm tràn đầy lanh ý, Đào Yêu Yêu ánh mắt cũng lạnh xuống, ngươi nhất định phải tại ta linh tộc địa bàn náo sự. Nàng trắng non trên cổ tay có một cái chuông lục lạc, chuông lục lạc ngoại trừ để cổ tay của nàng càng xinh đẹp bên ngoài, tựa hồ còn có đặc biệt tác dụng. Khi thấy cái này chuông lục lạc về sau, tử nữ trên người sát ý cuối cùng là bình ổn lại. Ngươi bảo hộ không được các nàng. Tử nữ hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Tử một chút, lại là vô cùng khinh miệt nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, phảng phất Thẩm Lãng nàng tới nói, căn bản chính là cái con kiến hôi. Nàng bá đạo quay người, một lần nữa nguyên hóa chi phí thể, hung hăng phát động cánh, màu đỏ lông vũ rơi xuống, đúng là trong nháy mắt sắc bén, hung hăng bắn về phía Thẩm Lãng cùng Tiêu Thiên Ngưng. Mặt khác hai con Minh Tước bay lên mà lên, đồng dạng lưu lại sắc bén hồng vũ bắn về phía hai người. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng, Thẩm Lãng trong lòng thầm mắng một tiếng lao nghệ tệ, liền muốn tránh né, cái nào biết rõ Tiêu Thiên Ngưng tay cầm trường kiếm, múa ra để cho người ta hoa mắt kiếm hoa, đúng là đem hồng vũ đều đánh rớt. Nàng nhìn về phía đi xa Minh Tước, thanh lanh trong con người, rốt cục nhiều hơn sát ý lạnh như băng. Sư tỷ, Miêu Miêu, các ngươi không có sao chứ? Đào Yêu Yêu có chút bối rối. Thẩm Lãng mặc dù một trận hoảng sợ, nhưng vẫn là học Bạch Miêu Miêu ngữ khí nói ra, không có việc gì, tam công chúa cho hết trận. Không có việc gì liền tốt, Minh Tước nhất tộc quả nhiên là khinh người quá đáng, tại địa bàn của ta cũng dám đối với các ngươi đạo thủ. Đào Yêu Yêu tức giận nói, đi xem một chút thiên địa linh căn đi. Tiêu Thiên Tử không muốn nói nhiều, có chút sổ sách ghi ở trong lòng liền tốt. Đào Yêu Yêu gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Chỉ là bởi vì Minh Tước sự tình, nàng trên đường đi cũng thiếu một chút sung sướng, phản nhiều chút vẻ tức giận, tựa hồ có chút bất bình. Rốt cục, một đoàn người đi tới cổ đạo cuối cùng, mà ở nơi đó, có một gốc liên tiếp thiên địa đại thụ tản ra vô cùng huyền ảo mờ mịt khí tức. Đây chính là thiên địa linh căn, còn có 3 vạn năm liền có thể triệt để thành thụ, đản sinh linh trí, đến thời điểm chúng ta linh tộc lại sẽ xuất hiện một tôn đại năng cường giả. Coi như là cao quý thánh nữ, Đào Yêu Yêu nhìn hướng thiên địa linh căn trong ánh mắt cũng nhiều một chút kính sợ cùng hướng tới chi sắc. Tiêu Thiên Tử đồng dạng nhìn xem linh căn, chỉ có Thẩm Lãng khó nén trong lòng kích động, âm thầm cảm thán, đây chính là thiên địa linh căn a. Dùng để làm thành ta hóa thân, có thể hay không phi thường lưu bước. Mà tại hắn hơi bung ra thiên thư thế giới khí tức về sau, đồng dạng cảm nhận được đến từ thiên địa linh căn mãnh liệt của mình. Tựa hồ chỉ cần hắn lại đi gần một điểm, thiên địa linh căn liền sẽ phá đất mà lên đồng dạng. Chỉ là đúng lúc này, thê lương âm thanh xé gió lần nữa truyền đến, ba đạo đỏ thâm thân ảnh xuất hiện, thình lình chính là tử nữ Minh Tước một nhóm. Tử nữ con ngươi nhìn xem Thẩm Lãng, góc miệng đúng là khơi gợi lên nhàn nhạt đường cong, tựa như là thợ săn đột nhiên phát hiện con mồi đồng dạng. Chỉ là Thẩm Lãng nhìn thấy tử nữ, cũng tương tự có bao nhiêu một chút nghi ngờ. Rốt cục, hắn triệt để bung ra thiên thư thế giới khí tức. Cũng liền tại lúc này, đại địa phía trên kịch liệt rung động, nguyên bản che trời cự mục, đúng là tại cái này thời điểm đem chính mình bộ rễ hoàn toàn rút ra mặt đất, trong lúc nhất thời đại địa đều tại lay động. Cái gì tình huống? Đào Yêu Yêu có chút không hiểu. Tử nữ đồng dạng kiểm định chú điểm đặt ở thiên địa linh căn phía trên, kinh nghi bất định. Một đám khí tức cao tuyệt cường giả yêu tộc xuất hiện, nhao nhao sợ hãi ở trước mắt có chút rung động một màn. Phải biết linh căn bạo động, chính là ngàn vạn năm không có cảnh tượng. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Thẩm Lãng ở trong lòng mặc niệm, linh căn đương nhiên sẽ không thụ tâm ý của hắn đến thu nhỏ, nhưng ở tầm mắt mọi người bên trong, linh căn đúng là chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng càng là trực tiếp không giả, trong nháy mắt thu nhỏ thành phổ thông cây cối lớn nhỏ. Không được, linh căn muốn chạy. Một cái cường giả yêu tộc rốt cục phát hiện mánh khoẻ. Linh căn chạy trốn phương hướng tình lình chính là Thẩm Lãng bên này, Thẩm Lãng không muốn đêm dài lắm động, trực tiếp ở trong lòng thúc giục nói, "Tiểu Bạch, khởi động." Cơ phủ giao nghe được Thẩm Lãng thanh âm, một giọng nói tốt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trên trời huyết nguyệt tựa hồ cũng đi theo rung động, màu máu ánh trăng đúng là không giữ lại chút nào rơi tại đại địa phía trên. Huyết nguyệt huyết cảnh, triệt để bao phủ. Chương 47. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Huyết nguyệt chi quang bao phủ ở trên người, Thẩm Lãng ý thức có chút mơ hồ. Cơ phủ giao thanh âm truyền đến, linh căn tới tay. Thẩm Lãng vô ý thức cảm giác một cái thiên thư thế giới, phát hiện thiên địa linh căn quả nhiên xuất hiện ở thiên thư thế giới bên trong, bị sương mù xám xịt giam cấm, còn hiện ra bản tướng. Toàn thân đen tử, một trên thân càng có không gì sánh nổi huyền ảo đường vân, tối nghĩa xưa cũ, giống như là trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng. Đây là tử lê thần thụ mầm non, tại phương này bí cảnh bên trong đã sinh trưởng 3 vạn năm, dùng để luyện chế hóa thân dư xài. Nắm bắt tới tay liền tốt. Thẩm Lãng ý thức có chút không thanh tỉnh, cũng không thể hoàn toàn biểu đạt chính mình tâm tình hưng phấn, hắn nhìn trước mắt đều là màu máu mê vụ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Tiểu Bạch, ta hiện tại ở đâu?" "Ngươi đã trong huyết nguyện huyễn cảnh, ngươi đoán không lầm, huyễn cảnh chỉ có thể tiếp dẫn thần hồn, lại không thể tiếp dẫn nhục thân." Cơ phủ giao nói. Nói cách khác tất cả yêu tộc đều bị huyết nguyện huyễn cảnh bao phủ. Thẩm Lãng nhịn không được hỏi, "Chỉ cần là tại phương này bí cảnh yêu tộc, không một may mắn thoát khỏi." Cơ phủ giao nhẹ nói, "Cho nên cách chơi là cái gì?" "Cách chơi?" Thẩm Lãng luôn cảm thấy một màn trước mắt cùng chính mình thấy qua tin tức gì có thể hô ứng bắt đầu, yêu tộc huyết nguyện huyễn cảnh tựa hồ không hề chỉ là huyết nguyện huyễn cảnh đơn giản như vậy. "Thí luyện, tôi hồn." Cái này một lát Thẩm Lãng rất khó bảo trì thanh tỉnh ý thức, bởi vậy trong đầu tạp nhạp tin tức lập tức thổi qua, không thể bị hắn một nháy mắt bắt được. Chỉ là đúng lúc này, một đạo không có bất luận cái gì tình cảm ba động thanh âm truyền đến. "Tu vi, ngưng thần nhất trọng, phán định sai lầm." "Tu vi, nguyên thần cửu trọng, phán định sai lầm thân phận." "Không biết, huyết mạch." "Không biết, mời tự hành định ra." Thí luyện bắt đầu. Thẩm Lãng trước mặt xuất hiện một cái đột ngột gương đồng, trong gương đồng tỏa ra chính mình nguyên bản dáng vẻ, chỉ là cái dạng này ẩn ẩn biến ảo. Tại Thẩm Lãng nghĩ đến Lâm Tinh Thần thời điểm, trong gương đồng lại biến thành Lâm Tinh Thần dáng vẻ, nghĩ đến Bạch Miêu Miêu thời điểm, lại xuất hiện Bạch Miêu Miêu dáng vẻ, mà hắn kinh dị phát hiện, hình dạng của mình cùng mặc cũng sẽ theo ý niệm trong lòng biến hóa mà biến hóa. Thẩm Lãng vui lên, "Không phải, cái này cái gì tình huống? Đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt, huyễn cảnh tương đối cao cấp ứng dụng, nếu như huyết nguyệt huyễn cảnh không cách nào phán định thân phận của ngươi, ngươi liền có thể tùy ý định ra chính mình hình dạng cùng mặc, chính là về phần thân phận, huyết mạch, đây là tâm nói cho ta biết đáp án, ta có thể cảm giác được, ta ly tâm rất gần rất gần." Cơ phủ giao nhẹ nói, "Ai da, tiểu Bạch cái này không phải là chính ngươi thiết kế sân thí luyện chỗ đi, chỉnh cao cấp như vậy. Ta không biết, nếu thật là ngươi thiết kế, vậy ta mượn nhờ ngươi thần thức tiến vào nơi đây, chẳng phải là nói thật cùng loại với trò chơi GM, muốn làm sao đến, liền làm sao tới." "Ta không biết." "Hỏi gì cũng không biết." Thẩm Lãng cũng không có lại hỏi thăm. Dù sao tiểu Bạch hiện tại ký ức không trọn vẹn, nếu như nàng biết rõ khẳng định sẽ nói, không biết rõ hỏi lại cũng hỏi không ra manh mối gì tới. Cuối cùng Thẩm Lãng nghĩ nghĩ, lấy mình nguyên lai là hình dạng làm cơ sở, tới cái tóc dài tới eo, về sau quần áo trên người cũng làm một cái thay đổi, biến thành càng thêm có bức cách, hoa văn màu đen huyền ảo hoa văn áo bào tím. Về sau Thẩm Lãng tăng thêm một bộ so sánh có bức cách nửa che cản mặt nạ, có thể lộ ra cái mũi cùng miệng. Thẩm Lãng phát hiện trên mặt của mình quả nhiên xuất hiện mặt nạ, hắn đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra vô cùng xuất khí tuấn mỹ dung nhan. Chỉ bất quá còn quá trẻ khẳng định không được, thế là Thẩm Lãng lại tăng thêm tuế nguyệt vết tích, để dung mạo hướng tới thành thục, ánh mắt càng thâm thúy hơn, hắn chắp hai tay sau lưng, như là một cái chân chính nhận thế cao nhân đứng thẳng, nhìn xem mình trong gương, Thẩm Lãng có chút hài lòng. "Ta không minh bạch ngươi tại sao muốn xoắn suýt loại này không có ý nghĩa đồ vật." Cơ phủ giao tựa hồ có chút không quá lý giải. "Cái này có cái gì, người đi ra ngoài bên ngoài, bước cách không thể rơi a." Xác định dung mạo, mặc về sau, Thẩm Lãng phát hiện chính mình tựa hồ có thể lựa chọn huyết mạch, thân phận. Thế là hắn tâm tư hoạt lạc. Rất nhanh, không có bất luận cái gì tình cảm ba động thanh âm lần nữa truyền đến. "Phán định, thành công, thân phận, yêu đế, thân phận sai lầm, yêu quân, huyết mạch, minh tộc, huyết mạch đẳng cấp, tổ huyết, tu vi." Không biết Thẩm Lãng càng phát ra cảm thấy đây chính là một khối thí luyện chi địa. Khả năng thật cùng chính mình suy đoán, dạng này thí luyện chi địa cũng không chỉ có yêu tộc mới có lẽ cái gì khác địa phương đồng dạng tồn tại, thậm chí còn có thể bù đắp nhau, chỉ là cảnh giới không tới, tiếp xúc không đến loại tầng thứ này đồ vật thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mê vụ tan đi, gương đồng vỡ vụn, Thẩm Lãng phát hiện chính mình một lần nữa rơi xuống thực địa. Đến eo tóc dài, màu tím huyền bảo, cùng hắn tự mình tăng thêm thân phận. Phải biết huyết nguyện huyễn cảnh đối tất cả bí cảnh bên trong yêu tộc bao trùm, mà bây giờ hắn tự mình mô phỏng ra thân phận, đối minh tức nhất tộc có thể hay không? Thẩm Lãng nghĩ đến cái kia hóa hình về sau vô cùng mỹ lệ minh tước, nghĩ thầm ta những ngày thiết lập, có thể chuyên môn là vì ngươi chế tạo a, mà Thẩm Lãng kỳ thật rất vững tin đây cũng là nữ đế thủ bút. Hóa khí thuật cùng huyễn có thể mô phỏng khí tức cùng hình dạng, mà trước mắt bí cảnh lại có thể để cho hắn hoàn mỹ mô phỏng dung mạo, huyết mạch cùng thân phận, cũng không chính là đem hai bộ công pháp gia tăng ứng dụng về sau dáng vẻ. Bởi vậy Thẩm Lãng tiếp thụ thật nhanh, cũng trong nháy mắt minh bạch cái gọi là cách chơi. Bất quá hắn là thật sợ đây là máy rời hướng huyễn cảnh, nếu như đánh máy rời, vậy hắn thiết kế nhiều như vậy cũng không có cái gì ý tứ. Nếu như là online huyễn cảnh, vậy liền mau kiếm, dù sao hắn hiện tại cùng cái khác tiến vào ảo cảnh sinh linh so sánh, kỳ thật xem như một cái phi thường đặc thù tồn tại. "Ngươi muốn đi tìm lòng ta?" Cơ phủ giao nhắc nhở. "Minh bạch." Cái này huyễn cảnh cùng nữ đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu quả như thật còn tìm đến nữ đế tâm, có lẽ liền có thể tại huyễn cảnh bên trong muốn làm gì thì làm, đây mới là Thẩm Lãng muốn xem đến. Chỉ là cái này huyễn cảnh thế giới có chút lớn, lại nên từ nơi nào đi tìm? Thẩm Lãng nhất thời có chút suy nghĩ không thấu, cơ phủ giao nhắc nhở, "Đi chỗ cao nhìn xem." "Thẩm Lãng, chỗ cao? Ta hiện tại tu vi cũng không làm sao lại bay a. Dù sao chân khí muốn hao tổn." Cái nào biết rõ cơ phủ giao hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ngươi có phải hay không đối với mình thân phận có cái gì hiểu lầm?" Thẩm Lãng còn tại ngây người, cơ phủ giao liền không nhịn được nói, "Ngươi bây giờ là minh tước." Thẩm Lãng phát hiện tiểu Bạch tình cảm ba động càng ngày càng nhiều, rõ ràng trước kia Phong Khinh Vân đạm liền cùng ẩn thế cao nhân, có lẽ là bởi vì từ ngữ lượng khuyết thiếu, để nàng nói không nên lời đồ đần cái từ này. "Đồ đần?" Cơ phủ giao có chút phối hợp nói một câu. Thẩm Lãng vui lên, "Tiểu Bạch cái từ này chớ nói lung tung. dùng ở trên thân thể ngươi vẫn rất phù hợp. Cơ phủ giao khó hơn nhiều nói một câu. Thẩm Lãng Tiếu Dung cứng đờ. Mắt thấy bầu không khí muốn hướng mập mờ phát triển, Thẩm Lãng không còn nói nhảm, mà là tinh tế cảm giác biến hóa trong cơ thể. Mà vẹn vẹn dâng lên muốn bay lên trời đi suy nghĩ, Thẩm Lãng liền phát hiện thân hình của mình dần dần phát sinh biến hóa, đúng là thật đang từ từ hướng tức thân chuyển hóa. Ta dựa vào. Thẩm Lãng nhịn không được sổ một câu nói tục. Nói cách khác tại cái này miễn cảnh bên trong, ta còn thực sự có thể bay được. Rất nhanh, đại địa bên trên thêm một cái khí tức giữ kín như bưng minh tước, nó đột nhiên chấn mở cánh chim, mang theo thê lương âm thanh xé gió, đột nhiên hướng màu máu bầu trời bay đi. Thân hình của nó to lớn, càng là mang theo một cỗ không thể ngăn cản không thể bệ nghệ uy thế. Chương 48. Tiếp tấn đâm sâu vào. Chủ thượng, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn chi lớn, nhất oa đôn bất hạ. Hóa thân thành minh tước, Thẩm Lãng chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là côn bằng tốc độ, vẹn vẹn vỗ cánh vung lên, liền phi hành mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét cự ly. Thị giác bị kéo dài vô hạn, bởi vậy Thẩm Lãng cũng rốt cục thấy được huyết nguyện huyễn cảnh bên trong cái này đến cái khác sinh linh, như là hạt gạo nhỏ đồng dạng xuất hiện ở trên mặt đất, bị Thẩm Lãng vô cùng dễ dàng lướt qua. Mà thị lực của hắn cũng tựa hồ bởi vì minh tức thân phận gia trì, trở nên vô cùng rõ ràng, có thể dễ dàng nhìn thấy đại địa bên trên sinh linh hình dạng. Cái đó là, Thẩm Lãng thấy được đại địa bên trên có ba đạo đỏ thẫm thân ảnh, rõ ràng chính là trước đó ba con minh tức, mà cùng ba con minh tức rằng có người, rõ ràng chính là mặc một bộ nhạt màu xanh váy lụa tam công chúa. Thẩm Lãng thế là dùng sức hướng phía trước vỗ cánh, sinh sinh dừng lại vọt tới trước tình thế, hướng phía đại địa bên trên bay tập mà đi. Đại địa bên trên, thử nữ lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Tử. Váy áo của nàng vỡ vụn, lại có mấy đạo vết thương sâu tới xương, mà đi theo bên người nàng hai con minh tước, trên thân đồng dạng có ít đạo thương ấn, khí tức vô cùng suy yếu. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ nhân tộc, tại ta yêu tộc huyễn cảnh bên trong cũng dám đánh lén chúng ta minh tước nhất tộc, hôm nay tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Tử nữ lạnh giọng nói. Ăn miếng trả miếng thôi. Tiêu Thiên Tử đôi mắt xanh lạnh, từ tốn nói. Tử nữ, tại huyết nguyện huyễn cảnh bên trong bỏ mình, ngươi thần hồn liền sẽ vĩnh viễn bơi ở huyễn cảnh bên trong. Nếu như ngươi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ai cho ngươi lực lượng? Tiêu Thiên Tử vừa mới dứt lời, nàng mày liễu liền nhíu lại. Chỉ gặp cách đó không xa, có mấy đạo đỏ thấm thân ảnh nhảy lên mà ra, lại đều là minh tức nhất tộc. Thánh nữ, mấy cái minh tức cung kính nói, theo ta cùng một chỗ giết nàng. Tử nữ quát lớn. Vâng, thánh nữ. Mấy cái minh tức cùng nhau công hướng Tiêu Thiên Tử. Tử nữ đồng dạng ngưng ra một thanh tinh hồng trường kiếm, nhảy lên một cái. Dù là Tiêu Thiên Tử có hóa thần tu vi, đối mặt minh tức vây công, rốt cục lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Dù là nàng kiếm thuật cao tuyệt, trên thân cũng nhiều thêm mấy đạo bị minh tức lợi chảo cầm ra vết thương. Da thịt tuyết trắng lộ ra, để nàng nhiều một chút bị tàn phá mỹ cảm. Thẩm Lãng một mực tại bên cạnh xem kịch, tử nữ cùng Tiêu Thiên Tử tranh đấu hắn cũng không có lập tức đứng tay, hắn đang tìm kiếm một cái tương đối thời cơ thích hợp. Rốt cục, theo Tiêu Thiên Tử vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nàng khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Tử nữ trường kiếm trong tay, đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đỏ tươi kiếm khí, hóa thành mánh thú lợi chảo, hung hăng nhào về phía Tiêu Thiên Tử. Bởi vì tả hữu ngăn cản, Tiêu Thiên Tử căn bản khó mà tránh né cái này đạo hư miễn kiếm khí bổ trúng thân thể mềm mại, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng lớn tiên huyết, đồng thời khó khăn lắm lui về phía sau mấy bước, có chút ngưng trọng nhìn trước mắt bảy con minh tước. Ngươi như ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tử nữ cười lạnh nói. Nam mơ. Tiêu Thiên Tử trường kiếm trụ sở, lạnh giọng nói. Nếu như thế, ta cũng liền không còn lưu tình. Tử nữ lạnh giọng nói, cùng một chỗ giết nàng. Chấm đã. Thẩm Lãng rốt cục hiện thân, hóa thành hình người, chắp hai tay sau lưng bay tới. Tử nữ vốn là muốn đem ngăn cản người đồng dạng chém giết, cái nào biết rõ nhìn về phía Thẩm Lãng về sau, nàng trên người Thẩm Lãng cảm nhận được đến tinh trí thuần cùng nguyên khí tức, Thẩm Lãng rõ ràng cũng là minh tức tộc nhân. Chuyện gì? Tử nữ ngữ khí chậm lại. Tiểu bối, ta cùng vị này nhân tộc nữ tu có cũ, ngươi có thể nguyện thả nàng một con đường sống. Thẩm Lãng bưng một bộ tiền bối ra đỡ, cười hỏi. Tử nữ thật sâu mắt nhìn trước cái này mang theo mặt nạ đồng tộc một chút, không có khả năng. Hôm nay ta tất sát nàng, ngươi đã là minh tức nhất tộc, liền nên biết rõ chúng ta cùng nhân tộc đã sớm không chết không thôi, ngươi lại còn giúp đỡ nhân tộc cầu tình, quả thật nên chết. Làm cản. Thẩm Lãng nặng nề mà hừ một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, tựa hồ hiện ra vô hạn sát ý. Đừng nhìn Thẩm Lãng mặt ngoài uy phong, trong lòng lại tại điên cuồng thúc giục cơ phù giao. Tiểu Bạch, nhanh, đến điểm bị áp. Cơ phù giao đương nhiên biết rõ Thẩm Lãng mục đích, nhưng có được vẫn là phối hợp lên Thẩm Lãng. Cũng liền tại cái này thời điểm, Thẩm Lãng phúc trí tâm linh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, chỉ một thoáng, một cỗ hồng hoang manh thu mãnh liệt khí thế từ Thẩm Lãng trên thân hiện hiện. Tại hắn bình thản như nước ánh mắt dưới, tử nữ các loại yêu sắc mặt đều là đại biến, phảng phất nhìn chăm chú các nàng không phải Thẩm Lãng, mà là một cái vạn cổ thanh thiên bất hủ cường đại tồn tại. Là ai cho các ngươi dũng khí, dám như thế khiêu khích ta? Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, giống như thủy triều uy áp đập vào mặt, tử nữ tâm thần run mạnh. Sợ hãi, thất thố, bất lực, e ngại, đủ loại tâm tình trong lòng của nàng quen quẩn, lại không dám nhìn Thẩm Lãng một chút. Tiểu Bạch, sẽ dạy ta một cái đồ vật. Thẩm Lãng trên mặt trăng bước, không quên cùng cơ phủ giao câu thông. Cái gì đồ vật? Kết ấn, dạy ta kết ấn. Thẩm Lãng thúc giục nói. Ngươi muốn làm gì? Làm gì còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đem các nàng toàn bộ gieo xuống kết ấn. Thẩm Lãng có chút cấp bách nói ra, nhanh lên nhanh lên, có các nàng trợ giúp, khẳng định so ta một người ngươi tìm kiếm tâm phải nhanh hơn rất nhiều. Cũng tốt. Cơ phủ giao cuối cùng vẫn là đáp ứng Thẩm Lãng cái này có chút quá phận yêu cầu, đem kết ấn thuật pháp hoàn toàn dạy cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng phúc trí tâm linh, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong, hắn đi tới bảy con minh tước, nhất là tử nữ trước mặt, tử nữ đúng là gánh không được uy áp sinh sinh không người xuống tới. Ta chính là yêu quân, phiêu khích hạ chàng chỉ có một cái, thần phục hoặc là chết. Địa ngục thanh âm tại tử nữ bên tai vang lên, nàng chắc chắn âm thanh nói ra, tiền bối, chúng ta là đồng tộc, ngươi chân chính hẳn là đối phó là nhân tộc mới đúng. Thẩm Lãng lặng lẽ nhìn xem tử nữ, đối nàng, thờ ơ thần phục hoặc là chết. Hắn lại lặp lại một lần, dùng tới làm thời cơ phủ giao đe dọa biện pháp của mình. Tử nữ sợ hãi nhìn xem Thẩm Lãng, nàng có thể từ Thẩm Lãng trên thân cảm nhận được lạnh lạnh sát ý, phản phất một giây sau nàng không nói ra cái gì thần phục nói đến, liền sẽ thật bị Thẩm Lãng giết chết. Rốt cục, nàng vẫn là thong xuống chán, chậm rãi quỳ sát tại Thẩm Lãng trước người. Thánh nữ đều quỳ xuống, còn lại minh tức nhao nhao quỳ xuống, cái quỳ này tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, bởi vì cái này yêu quân trên thân bài sơn đảo hải khí thế, quá mức dọa người, quá mức khiến người sợ hãi, nếu như không phải có thánh nữ giáng chống đỡ, các nàng sẽ quỳ. Thế là bảy con minh tức toàn bộ quỳ xuống, quỳ gối Thẩm Lãng cái này lạnh lùng vô tình đồng tộc trước mặt. Thẩm Lãng đưa tay, bảy viên kiếp ấn hiện hiện, trực tiếp hướng phía bảy con minh tức mi tâm bay đi. Tử nữ phát hiện có một viên hắc ấn bay về phía chính mình, nàng trong kinh hoàng muốn thoát đi, có thể Thẩm Lãng trên người đại đế uy áp không giả được, hung hăng chấn áp lại nàng, để nàng khó mà động đậy nửa phần. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắc ấn bay vào mi tâm của mình, triệt để biến mất. Tiền tiên bối, đây là cái gì? Tử nữ có chút sợ hãi hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Lãng nhẹ bồng bềnh tra hỏi, đối tử nữ tới nói ngược lại là địa ngục thanh âm. Nàng sợ hãi phát hiện, chính mình đúng là lại khó đối Thẩm Lãng sinh ra ngỗ nghịch ý nghĩ, phản phất hắn chính là mình số mệnh. Nàng tại kháng cự, muốn bài xích loại này quỷ dị suy nghĩ, có thể ý niệm này liền phản phất cắm rễ, để nàng khó mà tiêu tán, khó mà ức chế, cuối cùng nàng sau cùng một tia ngỗ nghịch, tựa hồ cũng theo cô ý niệm này áp bách, mà tan thành mây khói. Gọi ta cái gì? Thẩm Lãng lặng lẽ nhìn xem tử nữ. Chủ thượng. Chương 49. Nọ mạnh hết đà tam công chúa đây là phát ra từ nội tâm thần phục, thậm chí đang kêu ra một tiếng này chủ thượng lúc, tử nữ ngoại trừ cảm thấy đương nhiên bên ngoài, nội tâm lại còn có một tia nhàn nhạt vui thích. Tựa hồ chỉ cần một tiếng này khẽ gọi có thể để cho yêu quân đại nhân hài lòng, nàng liền thích như mật ngọt. Có thể đây không phải là nàng, không nên là nàng. Nàng là minh tức nhất tộc cao cao tại thượng thánh nữ, thân phận tôn quý vô cùng, sao có thể giống một cái nô tài đồng dạng quỳ trên mặt đất, còn cứ gọi nam nhân ở trước mắt là chủ thượng. Nàng muốn phản kháng trước mắt cái này yêu quân, nhưng khi nàng lần nữa dâng lên ý nghĩ này thời điểm, tâm thần bên trong lại sẽ có mãnh liệt nhói nhói truyền đến, cưỡng bách tinh thần của nàng, cưỡng bách linh hồn của nàng, để nàng làm ra nàng căn bản không nguyện ý làm ra sự tình. Kiếp ấn cũng không có hạn chế tử nữ suy nghĩ, chỉ là nàng lại không cách nào đối yêu quân có dù là một tơ một hào ngẫu nghịch. Tử nữ trong ánh mắt đều là khuất đục. Đột nhiên vận mệnh liền giao cho trong tay người khác, bị người khác chúa tể sinh tử, tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Có lẽ bởi vì trước mắt yêu quân là đồng tộc nguyên nhân, trong lòng của nàng cuối cùng vẫn là lưu giữ một tia may mắn. Còn tốt, còn may là đồng tộc. Như trước mắt yêu quân là nhân tộc, tử nữ thật không cách nào tưởng tượng tiếp xuống thời gian sẽ như thế nào vượt qua. Còn lại 6 con minh tức đã sớm bị Thẩm Lãng lấy thần quỷ thủ đoạn tin phục, vô cùng cung kính quỳ rạp trên đất. Các nàng tu vi không bằng tử nữ, khó mà kháng trụ Thẩm Lãng uy áp, sớm đã hóa thành nguyên hình, biến thành lông vũ tiểu diễm mỹ lệ hồng tước. Minh tước nhất tộc đương nhiên cũng có giống được, chỉ là giống được tu hành thiên phú rất thấp, khó mà tu tới hóa thần trở lên, thậm chí có giống được minh tước khó mà hóa hình, bởi vậy hóa thần phía trên hoàn toàn đều là giống cái minh tước. Cái này 6 con minh tước nhìn qua đều rất diễm lệ, nhưng Thẩm Lãng vẫn là thích các nàng hóa thành hình người thời điểm trạng thái, dù sao dù là không kịp tử nữ mỹ lệ, nhưng cũng phù hợp nhân loại thẩm mỹ không phải. Nhưng hắn cường giả bước cách không thể rơi, cũng không có nói ra để minh tước một lần nữa hóa hình thành người cung cấp hắn thưởng thức yêu cầu. Thẩm Lãng kỳ thật hy vọng huyết nguyện huyễn cảnh cho hắn thân phận phán định là yêu đế, dù sao yêu đế có nhiều bước cách, nhưng cũng không biết do có phải hay không thiếu khuyết điều kiện gì, hoặc là nói nữ đế tàn hồn thần thức hạn mức cao nhất còn tại đó, không cách nào chân chính phán định hắn là yêu đế. Bất quá yêu quân liền yêu quân đi, yêu quân là yêu vương phía trên, yêu đế phía dưới tồn tại, nghe liền có bước cách. Yêu đế là yêu tộc chí tôn, minh tước nhất tộc cường giả gánh không lên chí tôn xưng hào, dù là tu vi cao thâm đến đâu, cũng không đột phá nổi yêu quân gông cùm xiềng xích. Cơ phủ giao thanh em đột nhiên truyền đến. Kia tiểu bạch có biện pháp nào? Thẩm Lãng hỏi. Chỉ là huyễn cảnh, làm gì xoan suýt? Cơ phủ giao nhàn nhạt nói. Có thể cái này huyễn cảnh như thế chân thực, ngươi nói nếu là trong hiện thực ta cũng có minh tước huyết mạch, chẳng lẽ có thể chiếu vào huyễn cảnh bên trong tu hành đường đi, trở thành chân chính yêu đế? Thẩm Lãng ngữ khí có chút bức thiết. Ngươi là nhân tộc, vì sao muốn trở thành yêu đế? Cơ phủ giao trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc. Ta không chỉ có muốn trở thành yêu đế, còn muốn trở thành ma đế, về sau còn muốn trở thành tiên đế, ha ha ha. Bởi vì tân thu 7 cái kiếp nô, Thẩm Lãng có chút phiêu, bất quá hắn chỉ ở cơ phủ giao trước mặt như thế tùy ý. Cơ phủ giao trầm mặt thật lâu, rốt cục mở miệng nhẹ giọng mắng, ngươi đúng là điên. Nàng là nhân tộc đại đế tàn hồn, nhưng cũng cảm thấy Thẩm Lãng điên rồi, thật điên rồi, so từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào tu sĩ còn muốn điên. Rõ ràng là nhân tộc, lại muốn trở thành yêu, muốn trở thành ma. Thành yêu ma đồng thời lại muốn trở thành tiên, trên đời này nào có như thế hoang đường sự tình. Vì cái gì không thể? Thẩm Lãng hỏi lại, tiểu bạch ngươi sáng lập cái này huyết nguyện huyễn cảnh dự tính ban đầu, chẳng lẽ không phải là vì nghiệm chứng trên con đường tu hành cái khác khả năng sao? Này huyễn cảnh không phải ta sáng tạo. Ngươi ký ức không trọn vẹn, nhớ không rõ cũng bình thường. Ngươi, cơ phủ giao luôn cảm thấy Thẩm Lãng đang mắng chính mình, nhưng nhất thời nàng cũng nhiều một tia hoang mang, đó chính là, vạn nhất thật như Thẩm Lãng nói như vậy, cái mộng cảnh này thật sự là nàng sáng tạo. Chỉ bất quá ký ức thiếu thốn, nhớ không rõ ràng. chỉ là bản tôn thật như Thẩm Lãng suy nghĩ, mở phương này huyễn cảnh, vì nghiệm chứng tu hành những khả năng khắc tính. Nàng không hiểu, không minh bạch, càng không hiểu. Tại suy nghĩ của nàng dưới, nhân tộc liền hẳn là tu hành nhân tộc nên tu đạo, cùng yêu, cùng ma đều là khác biệt bản chất tồn tại, tại sao có thể kiêm tu, không khỏi quá mức hoang đường. Không nghĩ ra, cơ phủ giao không nghĩ ra. Có lẽ tìm tới tâm, nàng mới có thể tìm được đáp án. Nàng cuối cùng là nói với Thẩm Lãng, khiến cái này minh tức đi tìm một gốc linh thực. Linh thực? Thẩm Lãng nghi hoặc, tại sao muốn tìm kiếm linh thực? Cơ phủ giao, tìm tới linh thực, liền có thể tìm tới tâm, đây là tâm truyền đưa cho tin tức của ta. Cái gì đặc thù? Thẩm Lãng lại hỏi. Cơ phủ giao đem đặc thù nói một lần. Đại khái chính là loại này linh thực có 9 cái phiến lá như kiếm, lá trên còn có màu tím đường vân, ba thước lớn nhỏ. Cơ phủ giao sở dĩ nguyện ý dạy Thẩm Lãng kết ấn, cũng là bởi vì cho những này minh tức gieo xuống kết ấn, minh tức có thể giúp đỡ tìm, hiện tại cũng là nên dùng tới những này minh tức thời điểm. Đối với điểm này Thẩm Lãng đương nhiên cũng biết rõ, bởi vậy cơ phủ giao bản giao hạ nhiệm vụ, hắn lập tức chứng thực cho cái khác 6 con minh tức, cáo chi các nàng linh thực đặc thủ, để các nàng đi tìm. Cái này thời điểm liền cần một cái có thể thông tin pháp bảo, rất hiển nhiên minh tức nhóm cũng không có, Thẩm Lãng nhất thời cũng có một ít bất đắc dĩ, bất quá cơ phủ giao cáo chi tiếp nô sẽ tự động cảm giác kiếp chủ tồn tại, chỉ cần các nàng tìm tới linh thực liền sẽ trở lại Thẩm Lãng bên này. Thẩm Lãng lúc này mới phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa. Hắn trên mặt uy nghiêm không giảm, đối 6 con minh tước thản nhiên nói, "Đi thôi, cần tuân yêu quân chi lệnh." 6 con minh tước như được đại xá, tại yêu quân triệt hạ uy áp về sau, các nàng cùng nhau vỗ cánh, bay về phía màu máu bầu trời. Thẩm Lãng cũng không có cho tử nữ an bài tìm kiếm linh thực nhiệm vụ, mà là đem nàng lưu lại. Tử nữ vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, tại đối đầu Thẩm Lãng trên dưới liếc nhìn ánh mắt lúc, nàng rõ ràng cảm thụ đến yêu quân đối với mình một tia nhàn nhạt dục vọng. Trong mắt của nàng khuất nhục càng nhiều, nàng nhìn không lên đồng tộc những đầu kia giống được yêu tu, bởi vì bọn hắn tu vi thấp, chỉ xứng làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, thậm chí nàng so xem thường nhân tộc còn phải xem không dậy nổi những này minh tức tộc nhân, cảm thấy là bọn hắn kéo chính mình nhất tộc chân sau, bằng không thì cũng sẽ không để cho linh tộc trở thành yêu tộc lớn nhất tộc. Chính là về phần đào yêu yêu xuất ra linh tộc tín vật thời điểm, nàng lựa chọn buông tha nhân tộc hai cái tu sĩ. Nhưng hôm nay, một cái tu vi cao sâu khó lường yêu quân đứng ở trước mặt của nàng, vẫn là nàng đồng tộc, thậm chí hiện tại còn nô dịch nàng, không chút nào che giấu dục vọng muốn đem nàng chiếm thành của mình. Tử nữ thật cảm thấy cùng nằm mơ đồng dạng. Là, nơi này là huyết nguyện huyễn cảnh. Hết thể không thể coi là thật, chỉ có tại huyết nguyện huyễn cảnh mới có thể xuất hiện như thế hoang đường sự tình. Yêu quân không phải thật sự. Nàng con không có. Làm tử nữ sinh ra ý nghĩ này thời điểm, mi tâm kiếp ấn bắt đầu lấp loe qua mang, một nháy mắt nàng thần hồn liền giống bị búa đục mở, đau đớn khó nhịn. Tử nữ thần sắc có chút dữ tợn. Nàng nhìn về phía Thẩm Lãng thời điểm, đã nhiều thật sâu e ngại. Đúng vậy à, dù là đây là huyễn cảnh, cũng căn bản không cải biến được nàng bị nô dịch sự thật. Thẩm Lãng đối tử nữ biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn biết rõ kiếp ấn kinh khủng, bằng không thì cũng sẽ không trong tiên thư thế giới, thà rằng liều mạng bị xét đánh chết, cũng muốn né tránh kiếp ấn. Hắn tạm thời cũng không có đi quản tử nữ, mà là nhìn về phía khí tức vô cùng suy yếu, chú kiếm nửa quỷ tam công chúa, nàng bởi vì minh tức vây công nhiều vô số đạo thương ấn, váy áo vỡ vụn không chịu nổi, thậm chí lộ ra mạng lớn trắng như tuyết, Thẩm Lãng có thể nhìn ra nàng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là dáng chống đỡ lấy một chút xíu ý thức. Vừa rồi tử nữ thế nhưng là nói, nếu như tại huyết nguyện huyễn cảnh bên trong bỏ mình, đồng dạng sẽ bị lạc tại huyễn cảnh bên trong, hiển nhiên Tiêu Thiên từ tình cảnh cũng không khá lắm.